Chương 739, đều tới đông đủ, 2, chương 739, đều tới đông đủ, 2, lão giả có một cái bọc hành lý, đang chậm rãi đến gần trong tầm mắt của mọi người. Hắn một thân rộng rãi áo bào xám, nhìn qua tiên phong đạo cốt, lại giống là lão đạo muốn ngã. Tại ban đêm gió lạnh thổi phật hạ, kia rộng lượng áo bào ống tay áo hạ chống rông lấy. Nhưng càng là như thế, lại càng cho người ta một loại hãi đến hoảng cảm giác. Thẩm lão, Đoạn Tiên Đức ánh mắt rơi vào cái này còn xuống trên người lão giả lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, ngươi còn sống? Thẩm lão, vốn cho là đêm nay hẳn phải chết Lâm Giang Niên, cũng đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Thẩm Ngạn, Thẩm Linh vị sư bà kia, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đêm nay cái này, một năm trước đêm đó ám sát qua hắn kia một nhóm người, lại còn gót. Giờ phút này, còn xuống lao giả chậm rãi đến gần, hắn đi rất chậm, lại cho tất cả mọi người một cô áp bách khí tức. Nhạc Thanh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, toàn thân run lên. Thẩm Ngạn đầu tiên là đi tới dưới cây, đi tới Lâm Giang Niên bên cạnh, nhìn thoáng qua ngồi dưới cây Lâm Giang Niên, Lâm Vương Thế Tử, đã lâu không gặp. Người giờ phút này, Lâm Giang Niên ánh mắt âm tình bất định, ngạc nhiên lại có chút hoang mang. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thẩm lão, giờ phút này, Đoạn Thiên Đức sắc mặt biến đổi khó lường, giống nhau mười phần kinh ngạc. Trước mắt vị này Thẩm lão, lại còn sống. Một năm trước đêm đó, bọn hắn phối hợp ám sát Lâm Vương Thế Tử, nhưng kỳ thực là vì điểm hộ trước mắt vị này Thẩm lão. Hắn mới thật sự là ám sát Lâm Vương Thế Tử át chủ bài. Có thể đêm đó, ai cũng không ngờ tới trưởng công chúa lại đột nhiên xuất hiện, dẫn đến ám sát thất bại. Sau đêm đó, Thẩm lão liền xuống rơi không rõ. Ai cũng không biết hắn đi cái nào. Rất nhiều người suy đoán, Thẩm lão đã chết tại trưởng công chúa dưới kiếm. Dù sao, đêm đó còn có sống sót thích khách sát thủ, mơ hồ nhìn thấy trưởng công chúa một kiếm chém Thẩm lão. Lúc ấy huyết quang đầy trời, tất cả mọi người nhận định Thẩm lão đã chết. Không nghĩ tới, thời gian qua đi một năm sau, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Hắn đêm nay muốn làm gì? Đoạn Tiên Đức trong lòng hơi trầm xuống. Đều là gương mặt quen, đã lâu không gặp a. Thẩm lão tựa hồ có chút mệt mỏi, chật vật đem cõng lên người bọc hành lý chậm rãi gỡ xuống, thở dài. Mà lúc này, Đoạn Tiên Đức lúc này mới chú ý tới Thẩm lão kia chống rông tay áo trái tử. Thẩm lão, tay của ngươi lúc trước phạm sai, trả ra đại giới. Thẩm lão trả lời cũng là rất bình tĩnh, rất thản nhiên. Nhưng Đoạn Tiên Đức trong lòng hãi nhiên. Hắn cơ hồ kết luận, Thẩm lão tay nhất định là vị kia trưởng công chúa kết tác. Thật là, vị kia trưởng công chúa tại sao lại buông tha Thẩm lão? Thẩm lão, vậy ngươi đêm nay Đoạn Thiên Đức ánh mắt rơi vào bên cạnh Lâm Giang Niên trên thân, Thẩm lão, một năm trước ngươi ta liên hợp tru sát Lâm Vương Thế Tử, lại làm cho hắn may mắn trốn qua một kiếp. Đêm nay, đây là cơ hội ngàn năm một thở, cũng là báo thù rửa hận cơ hội. Ngươi cái này một tay mối thù, cũng nên tới báo thời điểm. Đoạn Thiên Đức trầm giọng mở miệng. Nhưng mà, Thẩm lão trên mặt lại không có bất kỳ gợn sóng nào, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lão phu tối nay tới này, không phải đến giết Lâm Vương Thế Tử. Lời này vừa nói ra, Đoạn Thiên Đức trong lòng đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên, kia Thẩm lão ngươi Thẩm Ngạn khẽ thở dài, ánh mắt đục ngầu mà hoảng hốt, oan oan tương báo khi nào, lại nhiều ân oán, cuối cùng bất quá quá khứ mây khói. Nói, Thẩm Ngạn cúi đầu, dùng ống tay áo trà nhẹ xoa bọc hành lý phía trên nhiễm cho bụi, lão phu tối nay tới này, chính là hy vọng các ngươi trừ bị bán cho lão phu một bộ mặt. Thả Lâm Vương Thế Tử một ngựa. Lời này vừa nói ra, Đoạn Thiên Đức sắc mặt đột biến. Cái này Thẩm lão ngươi Đoạn Thiên Đức ngựa khí trầm thấp, trong lòng kinh sợ kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Một năm trước còn tại cùng bọn hắn liên hợp ám sát Lâm Vương Thế Tử người, đêm nay thế nào đông nhiên liền ngã qua? Chẳng những không giết, thậm chí càng bảo hộ. Thẩm lão, ngươi hồ đồ rồi sao? Đoạn Thiên Đức lo lắng nói, kẻ này nhất định không thể giữ lại, ngươi quên Thẩm lão tay cụt mối thù sao? Nếu là không giết hắn, đợi hắn thở ra hơi, hắn sao lại buông tha chúng ta? Thẩm Ngạn khẽ thở dài, ta cùng Lâm Vương Thế Tử cũng không ân kỷ, một năm trước ám sát hắn, bất quá là thiếu người một cái ân tình, nhận ủy thác của người mà thôi. Ám sát sau khi thất bại, lão phu may mắn nhặt về một mạng, liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Thẩm Ngạn tựa hồ có chút cảm khái, sống nhiều năm như vậy, mới ý thức tới chính mình chỉ là trên tay người khác một cây đao. Đoàn công tử, cần gì phải chấp mê bất ngộ, cuối cùng trở thành người khác đá cây chân. Đoạn Tiên Đức ánh mắt âm trầm, ta đã không được chọn. Hắn không chết, rất nhiều người đều sẽ chết. Vì Đoàn gia, vì tiền đồ, đêm nay hắn nhất định phải chết. Nói đến đây, Đoạn Tiên Đức trầm giọng nói, đã Thẩm lão không tham dự nữa ám sát Lâm Vương Thế Tử, cũng còn mời Thẩm lão xem ở ngày xưa quan hệ bên trên, không nên dính vào việc này. Thẩm Ngạn ánh mắt đục ngầu, than thở nói, một năm trước, lão phu thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, thay bọn hắn giết Lâm Vương Thế Tử. Bây giờ một năm sau, lão phu lại thiếu Lâm Vương Thế Tử một cái ân tình. Bởi vậy, lão phu cũng không thể để các ngươi giết hắn. Lời này vừa nói ra, Đoạn Thiên Đức sắc mặt hoàn toàn âm trầm. Hắn biết được, đêm nay sự tình chỉ sợ không thể thỏa. Thẩm lão, ngươi làm nếu thực như thế. Thẩm Ngạn bình tĩnh nói, Đoàn công tử muốn giết Lâm Vương Thế Tử, còn mời theo lão phu trên thi thể giẫm đạp lên đi thôi. Thẩm lão, ngươi không nên ép ta. Đoạn Thiên Đức ánh mắt sát ý giật giảo, đêm nay Lâm Giang Niên phải chết, ai cũng ngăn không được. Người nào cản trở, ai chết. Mà liên tại hắn vừa dứt lời, bên cạnh Nhạc Thanh đã động thủ. Tay hắn nắm trường thương, bước ra một bước, trường thương lôi cuốn bảng bạc nội lực cầm vang đâm về dưới cây Thẩm Ngạn. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến người bình thường căn bản không kịp phản ứng. Nhưng Thẩm Ngạn đứng tại chỗ, đối mặt đột nhiên xuất hiện một thương này, vung lên còn sót lại tay phải áo bảo, bảng bạc nội lực chân khí rót tuôn ra mà ra, đỡ được trường thương uy lực. Nhạc mặt xanh sắt trầm xuống, đột nhiên cắn răng một cái, lại lần nữa gian nan phóng ra một bước, thế muốn đem một thương này đâm xuống. Thẩm Ngạn không nói, đục ngầu trong ánh mắt bắn ra một tia tinh quang, khí thế như hồng. Cỏ khô giống như tóc tản mát, giơ lên toàn thân áo bào xám, tựa như tràn đầy khí thể dường như ngăn trở Nhạc Thanh một thương này. Bên trên, trong đêm tối, Đoạn Thiên Đức đống nhiên cho thích khách áo đen hạ đạt ám sát mệnh lệnh. Thẩm Ngạn xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Dưới mắt, nhất định phải tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, không thể lại mang xuống. Vừa dứt lời, chung quanh 7-8 đạo thích khách áo đen liền đống nhiên theo 4 phương 8 hướng phát động tập kích. Thẩm Ngạn một bên ngăn trở Nhạc Thanh trường thương thế công, tại cái khác thích khách áo đen tới gần trong nháy mắt, dưới chân đột nhiên giẫm ở bên cạnh bọc hành lý bên trên. Ba ba ba. Trong bọc hành lý mấy đạo phi đao mà ra, bước lui mấy vị thích khách áo đen. Ngay sau đó, bọc hành lý đóng cửa đống nhiên mở ra, một thanh bước lên ngân quang trường đao theo bọc hành lý bên trong bắn ra. Thẩm Ngạn cầm trong tay trường đao, đối mặt Nhạc Thanh trường thương tới gần, một đao chém xuống. Ầm ầm. Kịch liệt chân khí tiếng va chạm vang lên. Một đao rơi xuống, bốn phía cuồng phong được khởi, một đạo vô hình đao khí như dị sơn đảo hải chi thế, đem Nhạc Thanh bước lui. Nhạc Thanh kia không có chút rung động nào sắc mặt bên trên, rốt cục hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 740, vùng vây dây chết, 1, chương 740, vùng vây dây chết, 1, răng rác. Dạ Mạc buông xuống, dưới cây. Lâm Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong tầm mắt còn xuống lao giả, chẳng biết lúc nào chậm rãi đứng thẳng người. Theo hắn còn xuống thân hình biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một vệt trầm thấp mà tràn ngập bạo tạc khí tức bóng xám. Giờ phút này, sắc mặt của mọi người đều biến nghiêm trọng. Thẩm Ngạn bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối một mực có bọc hành lý, rốt cục lặng yên không một tiếng động mở ra. Một thanh ngân lắc trường đao xuất hiện trong tay hắn, ước chừng khoảng 3-4 thước, thân đao hiện lên có chút uốn lượn trạng, mặt đao cực quan trưởng, trong đêm tối có thể phản chiếu xuất chúng người thân hình. Trong tay cầm đao Thẩm Ngạn, lan lộn thân khí chất tựa như thuế biến giống như. Hắn giờ phút này không còn là gần đất xa trời lão giả, dường như về tới chính vào tráng niên thời gian. Toàn thân áo bào theo gió lạnh gào thét mà sàn sạt rung động, kia thiếu một cái tay ống tay áo theo gió mà bị thổi xẹp, nhìn qua cực kỳ cô lạnh. Mà tay cầm trường đao cái tay kia, mũi đao chống đỡ trên mặt đất, cùng trên mặt đất cục đá ma sát phát ra một đạo ánh sáng lạnh. Giờ phút này, chung quanh yên tĩnh một cái chớp mắt. Đoàn Thiên Đức sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hắn hiểu rõ Thẩm Ngạn, làm sao không tin tưởng lai lịch của người này. Xuất thân của người nọ cũng là thường thường không có gì lạ, nghe đồn đến từ trong giang hồ một cái tiểu môn phái, về sau cái kia tiểu môn phái bởi vì kinh doanh bất thiện, trước đây ít năm môn phái cuối cùng đóng cửa, môn phái bên trong sư huynh đệ cùng các đệ tử ai đi đường đấy. Thẩm Ngạn mặc dù xuất thân tiểu môn phái, nhưng võ học thiên phú cũng không chênh lệch, lấy 40 tuổi niên kỷ, bước vào nhị phẩm chi cảnh. Những năm này, đã ở nhị phẩm cảnh bên trong chờ đợi hồi lâu. Dù là một năm trước, hắn bởi vì ám sát Lâm Giang Niên sau khi thất bại, gãy một cánh tay, biến mất lâu như vậy. Nhưng là Đoạn Thiên Đức không dám hứa chắc, trên người hắn còn có bao nhiêu thực lực còn sót lại. Càng quan trọng hơn là, Thẩm Ngạn tiện đao. Nhưng là, Đoạn Thiên Đức cũng chưa hề nhìn thấy qua hắn dùng qua đao. Cho dù là một năm trước ám sát Lâm Giang Niên lúc, cũng không nhìn thấy hắn động đậy binh khí. Mà đêm nay, Thẩm Ngạn lần thứ nhất rút đao. Giờ phút này, Đoạn Thiên Đức sắc mặt âm trầm không thôi, trước hết giết Lâm Giang Niên. Hắn gấp. Lúc trước tất cả nắm chắc thắng lợi trong tay, nương theo lấy Thẩm Ngạn bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ hóa thành hư không. Trước hết giết Lâm Giang Niên, nếu không, chờ hắn viện quân vừa đến, tất cả liền đều kết thúc. Trong chốc lát, bốn phía 7-8 tên truy tìm mà đến thích khách, lại lần nữa hướng phía Lâm Giang Niên phát động tập kích. Cùng lúc đó, Nhạc Thanh cũng động. Tay hắn nắm trường thương, đột nhiên phóng ra một bước, khí tức chậm xuống. Hừ. Hắn hai chân tựa như trên mặt đất giẫm ra hai cái sâu dấu chân, mượn lực thả người nhảy lên, vọt thẳng giữa không trung, cầm trong tay trường thương, đống nhiên chọn hạ, thẳng bước Thẩm Ngạn trước người. Thẩm Ngạn đứng tại chỗ, một tay cầm đao, tại Nhạc Thanh tới gần trong nháy mắt, xé đao vung chặt. Tốc độ cực nhanh, tại Nhạc Thanh tới gần ngắn ngủi hô hấp ở giữa, liền đã qua mấy chiêu. Nhạc Thanh trường thương trong tay bá đạo vô cùng, phá quân uy lực càng là không che giấu chút nào, lao thẳng tới Thẩm Ngạn trước người, không cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội. Thừa dịp hắn lão, đòi mạng hắn. Chính vào tuổi trẻ khí tráng Nhạc Thanh đem khí huyết quần quần tăng lên tới cực hạn, thế muốn đem trước mắt lão giả đạo đánh rơi. Thẩm Ngạn ánh mắt thâm thúy, khí tức giống nhau dâng lên. Một tay cầm đao một thức rơi xuống, chặn đối phương một thương lại một thương thế công. Ngắn ngủi giao phong phía dưới, toàn thịnh đỉnh phong phía dưới Nhạc Thanh, danh liệt giang hồ cao thủ bảng xếp hạng thứ hai. Dưới mắt, lại cũng không thể theo trên người lão giả chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nhưng theo thời gian dần dần chuyển rời, Thẩm Ngạn bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Khí tức hỗn loạn, đao pháp cũng dần dần hỗn loạn. Hắn dù sao đã giả. Một năm trước, ám sát Lâm Giang Niên đêm đó là thực lực của hắn đỉnh phong. Nhưng cũng là ở đằng kia một đêm, hắn bại vào một vị thiên tài nữ tử thủ hạ. Hắn gãy một cánh tay, đạo tâm vỡ vụn, thực lực hạ thấp lớn. Mà bây giờ, hắn gần lục tuần niên kỷ, thực lực sớm đã không còn đỉnh phong. Lại đụng tới cầm trong tay phá quân thương, danh liệt giang hồ cao thủ bảng xếp hạng hai, chính vào đỉnh phong Nhạc Thanh, hai người va nhau, hết đợt này đến đợt khác. Thẩm Ngạn cuối cùng vẫn là giả. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ không có lui, xé đao thả người cùng Nhạc Thanh chống lại, lưỡi đao phía dưới, trong lúc nhất thời, Nhạc Thanh phát giác được Thẩm Ngạn khí tức yếu dần, ý đồ nhanh chóng giải quyết dây dưa, đem toàn thân khí huyết lại lần nữa tăng lên, trường thương trong tay cương mãnh đâm xuyên mà đến. Thẩm Ngạn xé đao, cô lạnh ngăn khuất Nhạc Thanh trước người, một bước không lùi. Nhạc Thanh tất cả mãnh liệt chiêu thức, vẫn là bị Thẩm Ngạn từng cái ngăn lại. Rõ ràng cảm giác đối phương khí thế yếu đi rất nhiều, có thể hắn lại một mực không thể đột phá phòng tuyến của đối phương, cái này khiến Nhạc Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, càng thêm lo lắng. Mà đổi thành một bên, tại Nhạc Thanh dây dưa kéo lại Thẩm Ngạn lúc, Đoạn Thiên Đức cũng lập tức mệnh thích khách sát thủ đối dưới cây Lâm Giang Niên triển khai tập sát. Dưới cây, Lâm Giang Niên toàn thân vô lực ngồi ở kia, ánh mắt phảng phất giống như thất thần, một bộ động đậy không được bộ dáng. Thẳng đến, là một gã thích khách sát thủ tới gần trước mắt, trong tay phong mang tất lộ vết đao muốn đâm xuyên Lâm Giang Niên trái tim lúc, Lâm Giang Nghiên bỗng nhiên bạo khởi. Thích khách kia sát thủ đột nhiên run lên, không thể tin giống như trừng to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Nghiên. Dưới cây, Lâm Giang Nghiên vẫn như cũ ngồi nguyên địa, nhưng trong tay chẳng biết lúc nào đã một lần nữa nắm lên kiếm, một kiếm chuẩn xác không sai lầm đâm xuyên qua trái tim của hắn. Thậm chí, danh thiếp này khách cũng không phát hiện hắn là như thế nào độc thủ. Thân thể cứng đờ, ầm vang ngã xuống. Cách đó không xa, Đoạn Tiên Đức con người co rụt lại. Còn có thể dãy rủa. Theo giải quyết danh thiếp này khách sau, Lâm Giang Nghiên rốt cục không tiếp tục cần giấu, khó khăn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt hắn tái nhợt, giờ phút này xung quanh còn lại sát thủ áo đen đã tới gần. Lâm Giang Nghiên rút kiếm, cười lạnh một tiếng, muốn giết bản thế tử, còn không dễ dàng như vậy. Sát thủ áo đen theo sát mà đến. Lâm Giang Nghiên cầm kiếm tay đang run rẩy, động tác lại không chút nào chậm, tại một gã thích khách tới gần trong nháy mắt, phóng ra một bước, thân hình quỷ mị xuất hiện ở đối phương trước mặt, một kiếm cắt vỡ danh thiếp này khách thiết hầu. Ngay sau đó, mượn nhờ danh thiếp này khách là nhục thân cả thể, ngăn lại một tên khác thích khách với đao, trở tay rút kiếm đâm vào đối phương trái tim. Tốc độ rất nhanh, tốc chiến tốc thắng. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, Lâm Giang Nghiên đem cái này đánh tới 7-8 tên sát thủ áo đen, toàn bộ giải quyết. Đợi đến giải quyết xong một tên sau cùng sát thủ sau, hắn đứng không vững, lảo đảo lùi lại, lại lần nữa trở lại dưới cây, hô hấp run rợn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Mà lúc này, Đoạn Thiên Đức rút kiếm xuất hiện tại Lâm Giang Nghiên trước mắt, hắn ánh mắt phức tạp, âm trầm không thôi, ta quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngươi. Trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử võ học thiên phú, cùng tại đứng trước sinh tử lúc tán phát ra tiềm lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu là giữ lại kẻ này, đợi một thời gian, ngày sau thật không dám nghĩ. Nhưng cũng tiếc, hắn đêm nay phải chết ở chỗ này, lại có thể vùng vây dây chết, cũng dừng ở đây rồi. Chương 740, vùng vây dây chết 2, chương 740, vùng vây dây chết 2, hắn vừa mới mượn lực kéo dài thời gian, dưới mắt tại giải quyết 7-8 tên thích khách sau, cuối cùng đã tới nọ mạnh hết đà. Đoạn Tiên Đức rút kiếm, tới gần. Tựa ở dưới cây Lâm Giang Niên hít mắt, đã dần dần bắt đầu mất đi ý thức, toàn thân mềm nhũn bất lực. Thẳng đến, Đoạn Tiên Đức rút kiếm tới gần, đâm tới lúc, thiên địa đột biến. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt Lâm Giang Niên, lại lần nữa bỗng nhiên bạo khởi. Đã sớm chuẩn bị Đoạn Tiên Đức, trong lòng ngưng tụ, kiếm trong tay phong ngưng tụ nội lực chân khí, ầm vang đâm tới. Mặc kệ hắn đến tuột cùng còn có cái gì át chủ bài, hắn phải chết. Đoạn Thiên Đức ánh mắt ấm lãnh, cắn răng gầm nhẹ. Toàn thân nội lực chân khí thôi động tới cực hạn, hôm nay tất sát kẻ này. Nhưng mà, Đoạn Thiên Đức vẫn là coi thường Lâm Giang Niên cái này sắp chết bạo khởi phía dưới một kiếm vi lực. Dưới cây Lâm Giang Niên, tại Đoạn Thiên Đức tới gần trong nháy mắt, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, một vệ tinh quang hiện lên. Hắn chờ chính là cơ hội này. Theo vừa rồi đào vong đến tận đây, cho tới bây giờ, hắn đều đang đợi một cái cơ hội. Chờ cái này một cái cơ hội xuất thủ. Nguyên bản toi thóp Lâm Giang Niên toàn thân đột nhiên bắn ra bảng bạc khí tức kinh khủng, giống như là kiểm chế ẩn giấu đi hồi lâu, ầm vang mà ra. Kiếm trong tay hắn phong, trong phút chốc vung vẩy ra vài đạo kiếm khí tung hành, xôn xao đầy trời. Giờ phút này, sát khí tràn ngập. Kia khí tức kinh khủng ngưng tụ tại Lâm Giang Niên trên mũi kiếm, đối mặt với Đoạn Thiên Đức tới gần, một kiếm đâm ra. Trong chốc lát, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên, nội lực chân khí náo động, tại thời khắc này vang vọng đất trời. Đêm khuya yên tĩnh bên trong, động tĩnh cực kỳ vang dội. Ngay cả bên cạnh đang cháy bỏng dây dưa Nhạc Thanh cùng Thẩm Ngạn, cũng đồng thời đã nhận ra dưới cây độc tĩnh. Thẩm Ngạn sắc mặt biến hóa, trong lòng giật mình. Chính là một sát na này ở giữa, bị Nhạc Thanh tìm tới sơ hở mấu chốt, trường thương thẳng vào. Phanh! Trường thương khó khăn lắm lao đầu vai lướt qua, Thẩm Ngạn định thần nhìn lên, đầu vai nóng bỏng đau đớn, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ngẩng đầu, Nhạc Thanh ánh mắt thâm thúy, nâng thương lại lần nữa tới gần. Người nào ngăn ta, chết! Thẩm Ngạn sắc mặt chấp nhận, lại không chút nào lùi bước, khí thế trên người tựa như càng thượng tầng lâu. Âm ầm bạo tạc về sau, cây kia lão đảo muốn ngã đại thụ cũng gặp tai vạ, ầm vang ngã xuống. Dưới cây, Lâm Giang Niên bị cố này bàng bạc nội lực chân khí đánh bay ra ngoài. Phanh! Nặng nề mà té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân ngũ tạng lục phủ tựa như nhận trọng kích. Phúc! Cảm giác khó chịu đặt ở trên ngực, giữa cổ họng một ngay ngái, phun ra một ngụm máu tươi. Một giây sau, trời đất quay cuồng, toàn thân vô lực ngã xuống. Đốt! Trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất, Lâm Giang Niên cũng nhịn không được nữa, thân hình lão đảo muốn ngã. Hắn tận lực, cuối cùng này một kiếm đâm ra, hoàn toàn dành thời gian trong thân thể của hắn tất cả nội lực chân khí. Lần này là thật liệt, mà đêm nay tình huống này, nếu là có thể sống sót, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng, cơ hồ không thể động đậy. Lâm Giang Niên đặt mông ngồi sập xuống đất, chợt bật ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giờ phút này, sương mù tràn ngập, dần dần tan đi. Chết không có. Một kiếm này xuống dưới, phải chết ta. Nếu là không chết, đêm nay chỉ sợ chết chính là hắn. Theo sương mù tan đi, khu khu cụ mãnh liệt tiếng ho khan vang lên, Lâm Giang Niên tâm tình bỗng nhiên chìm đến đáy cốc. Trong tầm mắt, dần dần xuất hiện một đạo chật vật thân hình. Một bộ quần áo rách tung tóe, như là nhặt ve chai tên ăn mày dường như, toàn thân đen nhánh, đứng không vững lấy đứng dậy, lảo đảo muốn ngã. Lại là một hồi nặng nề mà tiếng ho khan, ngay sau đó, giống nhau nương theo lấy phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Đoạn Thiên Đức lảo đảo muốn ngã, nhưng vẫn là dáng chống đỡ ở thân thể. Giờ phút này, hắn ánh mắt kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân kia rách dưới trên quần áo, đã vết máu loang lổ. Thụ thương, trọng thương, kém chút liền mất mạng. Hắn còn đánh giá thấp Lâm Giang Niên. May mắn, không chết. Lảo đảo muốn ngã ở giữa, Đoạn Thiên Đức một lần nữa đứng vững thân hình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước Lâm Giang Niên, thanh âm trầm thấp, mang theo một chút run rẩy, vừa rồi một kiếm kia, là chiêu thức gì? rõ ràng mắt thấy đã thoi thoát, vị này Lâm Vương Thế Tử lại vẫn có thể sử dụng uy lực khủng bố như thế một kiếm. Một kiếm kia, vì sao có chút quen thuộc? Đến cùng là cái gì? Lâm Giang Nghiên cũng không trả lời hắn vấn đề này, thấy Đoạn Thiên Đức không có chết tại hắn một kiếm này hạ, liền biết xong con bê. Lần này là chết thật định rồi. Giờ phút này Lâm Giang Nghiên cũng rốt cục không vùng ấy, đặt mông ngồi sập xuống đất, chờ chết. Khu khu cụ. Còn tốt, may mà ta không chết. Giờ phút này Đoạn Thiên Đức nghĩ mà sợ mà may mắn, xem ra là Lao Thiên không cho ta chết, cũng là Lao Thiên muốn ngươi chết. Lâm Vương Thế Tử, chịu chết đi. Giờ phút này không còn có người có thể ngăn cản hắn. Bên kia Thẩm Ngạn Úc còn không mang nổi mình Úc, đã bị Nhạc Thanh ngăn chặn, không cách nào thoát thân. Đoạn Thiên Đức rút kiếm, lảo đảo bước ngã, lại lần nữa bước nhanh hướng phía Lâm Giang Niên đi tới. Đêm nay ra quá nhiều ngoài ý muốn, nhất định phải tranh thủ thời gian giết kẻ này, giết hắn mới có thể tất cả hết thảy đều kết thúc. Đoạn Thiên Đức không tiếp tục nói bất kỳ nói nhảm, cũng không có bất kỳ lưu thủ. Trong chốc lát liền đến Lâm Giang Niên trước mặt, tay nâng kiếm rơi, ngân lắc lư mũi kiếm đâm về Lâm Giang Niên trái tim, nhanh chuẩn hung ác. Lâm Giang Niên nhắm mắt lại, lần này là thật chờ chết. Hắn tận lực, toàn thân quá mệt mỏi, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Chết thì chết, cùng vị kia Hứa Vương quận chúa cùng chết cũng được. Ít ra chết còn có mỹ nhân nhi làm bạn, đi địa phủ lại để cho kia Hứa Vương quận chúa cho hắn làm châu làm ngựa cưới. Có lẽ là thật tại đứng trước sinh tử trong tích tắc, Lâm Giang Niên thay mắt ngược lại biến càng thêm thanh minh. Tại cái này trời tối người yên trong chốc lát, hắn tựa như phát giác được một tia quen thuộc động tĩnh, giống như là theo ở ngoài ngàn dặm truyền đến, trong chốc lát liền đến, từ xa tới gần. Cái loại cảm giác này cực kỳ mạnh mẽ. Đốt. Trong bầu trời đêm, một tiếng thanh thúy êm tai động tĩnh vang lên. Lâm Giang Niên phát hiện chính mình không chết, cái kia vừa mới treo lên kiếm cũng không có lâm xuống. Loại kia toàn thân run lên cảm giác đống nhiên rút đi. Hắn khó khăn mở to mắt, liền thấy phía trước trong tầm mắt, Đoạn Thiên Đức sắc mặt đổi biến, sợ hãi ngẩng lên đầu nhìn một phía. Ai? Hắn nghiêm nghị hét lên một tiếng, một giây sau, lại lần nữa rút kiếm hướng phía Lâm Giang Niên đâm tới. Một kiếm tới gần lúc, bốn phía không gió được khởi, một cỗ khí thế mênh mông đống nhiên đập vào mặt. Vừa đến gần Đoạn Thiên Đức, trong nháy mắt bị cỗ này khí tức kinh khủng đẩy lui. Trong đêm tối, rừng cây ở giữa cây cối điên cuồng lay động, rầm rầm lá rụng không ngừng rơi xuống, bị mặt đất cuồng phong cuốn lên, tạo thành một đạo vòi rồng. Ngay sau đó, những này lá cây tại cuồng phong quét sạch phía dưới, đột nhiên đánh út về phía Đoạn Thiên Đức. Phúc. Đoạn Thiên Đức mắt lộ hoảng sợ, rút kiếm chém tới, nhưng lại lần nữa bị cỗ này cuồng phong đánh bay. Phanh. Hắn nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm phun máu tươi, ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu. Ai, là ai? Cuồng phong dần dần dừng lại, đầy trời lá rụng phiêu tán. Trong đêm tối, một đạo áo đỏ váy dài thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trên bóng cây. Tiên tính đêm khuya, cái này một bộ áo đỏ như máu, đỏ tiên diễm, cũng cho bóng đêm bôi lên một tầng yêu diễm. Váy đỏ bay múa, chiếu ra một đạo tuyệt mỹ khuynh thành thân ảnh. Ngay sau đó, váy đỏ theo trên bóng cây chậm rãi hạ xuống, rơi vào Lâm Giang Niên bên cạnh. Hoàng hốt trong tầm mắt nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên cảm động nước mắt đều nhanh chảy xuống. Cứu binh, rốt cuộc đã đến. Chương 741, trở về từ coi chết, 1, chương 741, trở về từ coi chết, 1, đầy trời lá cây chậm rãi trôi thưa thất hạ, giữa thiên địa cuồng phong dần dần dừng lại. Dưới cây, một đạo váy đỏ thân ảnh quay người, đi vào Lâm Giang Niên trước mặt. Ngồi xuống, làm nhìn thấy Lâm Giang Niên tái nhợt mà không có một tia vết sắc gương mặt lúc, váy đỏ đáy trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Chết không có. Nàng lạnh giọng mở miệng, thanh âm rất lạnh, không biết là đối ai. Nhanh hơn. Lâm Giang Niên thanh âm suy yếu, có chút mở mắt không ra, mông lung ở giữa, nhưng vẫn là có thể thoáng nhìn cái này một bộ quen thuộc váy đỏ, cùng trên người nàng khí tức quen thuộc. Nghe quả nhiên chính là an tâm. Ngươi chậm thêm đến một chút, cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta. Lâm Giang Niên thở dài, người ta đều là anh hùng cứu mỹ nhân, tại mấu chốt nhất thời khắc sinh tử, anh hùng ra sân cứu được mỹ. Nhưng đến trên người hắn luôn luôn trở thành cái kia được cứu mỹ. Mặc dù là lạ, nhưng giờ phút này Lâm Giang Niên không thể không thừa nhận. Cơm chùa thật là thơm, chết cũng tốt. Bên hai truyền đến hừ lạnh một tiếng, Lâm Giang Niên cảm giác tay của mình bị nắm chặt, ngay sau đó một cỗ nồng đậm nội lực chân khí tràn vào thể nội. Nguyên bản hư nhược thân thể, một lần nữa bị treo một mạch. Vừa mới kịch liệt chấn động ngũ tạng lục phủ, bị chân khí bảo vệ rồi đến. Ngay sau đó, bên hai lại vang lên hừ lạnh một tiếng, chết cũng không cần lại hai họa khác nữ tử. Ta thật là coi khinh ngươi, cái này một cái chớp mắt không thấy, lại câu được một cái. Lần này còn vì nàng kém chút chết. Thanh âm này, giọng điệu này, thế nào cùng ghen như vậy? Bất quá Lâm Giang Niên không có giải thích, lười nhắc giải thích, hắn quá mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn nằm, thật tốt nghỉ ngơi. Ngược lại chuyện kế tiếp đã không cần hắn. Liêu Tố ngoài miệng nói phàn nàn, sắc mặt không vui, nhưng vẫn là quán thâu nội lực thay Lâm Giang Niên ổn định tâm mạch. Sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy, quay đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa lúc, lại cả người khí chất bỗng nhiên hiện ra không nghi ngờ gì, sắc khí không che giấu chút nào bắn ra. Giờ phút này, Đoạn Thiên Đức chật vật từ dưới đất dãy rủa đứng lên, sắc mặt hắn hai nhiên, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu, khi ánh mắt rơi vào cái này một bộ áo đỏ trên thân lúc, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Sau đó, dường như ý thức được cái gì, thiên thần giáo thánh nữ, là nàng. Một bộ áo đỏ, khí chất yêu diễm, ngoại trừ nàng, liền không có người khác. Thật là, nàng tại sao lại ở chỗ này? Như thế nào lại cùng Lâm Vương Thế Tử dính líu quan hệ? Còn có người nhớ kỹ ta? Liêu Tô ánh mắt có như vậy một tia hoảng hốt. Giáo chủ sau khi chết, nàng đã dần dần quên chính mình thánh nữ thân phận. Đêm nay, Đoạn Thiên Đức lời nói lại làm cho nàng nhớ tới. Ngươi, Ngươi giờ phút này, Đoạn Tiên Đức sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi cũng muốn cứu hắn. Đoạn Tiên Đức không thể tin. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Thiên Thần Giáo cùng Lâm Vương phụ không đội trời chung, nhưng bây giờ vì sao lại? Vì sao thế nào người người đều lật lọng? Nói nhảm nhiều quá. Liêu Tố lạnh lùng mở miệng. Vừa dứt lời, nàng động. Trong đêm tối, một đạo áo đỏ tàn ảnh lướt qua, gió lạnh lên, sát cơ dặn dào. Đoạn Tiên Đức chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên, sợ hai tử vong nguy cơ đem hắn bao khỏa, thậm chí hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Đốt. Phanh. Đoạn Tiên Đức kiếm trong tay rơi xuống, thân thể trùng điệp bị đụng bay ra ngoài, ngã sấp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, không thể động đậy. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vị này thánh nữ vô công thực lực, ở xa trên hắn. Đoạn Tiên Đức ánh mắt hãi nhiên, không có cam lòng, nhưng lại tuyệt vọng. Liêu Tô ánh mắt càng thêm băng lãnh, sát ý lại lần nữa tới gần. Người này, phải chết. Nàng nam nhân, chỉ có nàng có thể ức hiếp. Ai dám động đến hắn, đều phải chết. Liêu Tô vung vẩy áo đỏ tay áo, sắc bén gió lạnh cuốn lên mặt đất lá cây, hóa thành sắc bén cương đao, muốn đem Đoạn Tiên Đức xé rách. Ngay tại lá cây tới gần Đoạn Tiên Đức trong nháy mắt, một cỗ khắc cuồng phong cuốn lên, ngăn lại cái này sắc bén một chiêu. Phanh. Lá cây tản mát, đầy trời phiêu linh. Liêu Tố đột nhiên ngước mắt, trong tầm mắt, lặng yên không một tiếng động nhiều một đạo thanh lãnh thân ảnh. Ngươi làm gì? Liêu Tố thần sắc cứng lại, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại ngăn cản nàng giết người. Không thể giết hắn. Hắn vừa rồi suýt chút nữa thì nam nhân của ngươi mệnh, ngươi không giết hắn. Liêu Tố bị chọc giận quá mà cười lên. Trong tầm mắt, chỉ riêng chậm rãi đến gần, nàng liếc qua trên đất Đoạn Tiên Đức, ánh mắt thanh lãnh mà bình tĩnh, hắn còn không thể chết, đêm nay chủ sự sau màn, đến từ trong miệng hắn lại ra đến. Nghe nói như thế, Liêu Tố hừ lạnh một tiếng, lúc này mới coi như thôi. Nàng mới mặc kệ cái gì làm chủ không làm chủ, nàng chỉ muốn giết người. Nhưng chỉ riêng tới, nàng hiển nhiên không có cách nào giết. Đã ngươi cũng tới, vậy trong này liền giao cho ngươi. Dứt lời, Liêu Tố quay người, chuẩn bị rời đi. Ngươi đi nơi nào? Muốn đi đâu thì đi đó. Liêu Tố nhàn nhạt một câu, quay người rời đi. Đến nhanh, đi cũng rất nhanh, không bao lâu, một bộ váy đỏ biến mất tại trong màn đêm. Chỉ riêng nhìn qua Liêu Tố rời đi bóng lưng, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng đã tới không kịp. Thu tầm mắt lại, nàng cất bước đi vào dưới cây, nhìn xem dưới cây chật vật không chịu nổi Lâm Giang Niên, ánh mắt nhíu một cái, ngựa khí cũng biến thành khẩn trương. Điện hạ, thân thể ngươi như thế nào? Còn tốt, không chết được. Chỉ Diên trầm mặc, một lát sau mới nói, điện hạ, đêm nay kém chút ủ thành đại họa. Lâm Giang Niên nghe được Chỉ Diên trong giọng nói ý tứ, hắn thở dài, ai mẹ nó có thể nghĩ đến bị người chim sẻ nuốt đằng sau? Thiên hạ đem đại loạn, chỉ sợ ngày sau ám sát như vậy sẽ còn không ít. Chỉ Diên mở miệng nói, về sau, điện hạ không được như thế lô mãng xúc động, lại không có thể làm ra nguy hiểm như vậy hành vi đến. Nếu là đêm nay điện hạ bên người mang theo hoa nhài trùng gió, làm sao đến mức này? Biết, biết. Lâm Giang Niên thành thật một chút đầu, ngươi nói đều đúng, về sau ta tất cả nghe theo ngươi, tuyệt đối bất luận đến. Thấy Lâm Giang Niên gật đầu bằng lòng, Chỉ Diên sắc mặt lúc này mới hơi chậm, lại thấp mắt nói, điện hạ không cần chê ta dung dài. Làm sao lại? Lâm Giang Niên thở dài, lần này thật là ta chủ quan, lần sau chắc chắn sẽ không. Chỉ Diên lừ nhẹ một tiếng. Đúng rồi, các ngươi là thế nào đi tìm tới? Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, Liêu Tô nữ nhân kia lại là thế nào so Chỉ Diên còn tới trước? Chỉ Diên trầm giọng nói, khi biết điện hạ ngài xảy ra chuyện sau, Thanh Thanh liền sớm một bước mang theo thế tử thân vệ xuất phát, ta đi tìm một chuyến lao gia tử, điều động sở giang thành thành vệ ta lúc trước một đường theo tung tích tới, vừa mới nghe đến bên này tiếng nổ, vừa rồi xác định điện hạ phương vị về phần Liêu Tố, nàng nên so ta sớm tin tưởng việc này, đi đầu một bước tìm tới điện hạ. Nghe Chỉ Diên giải thích, Lâm Giang Niên im lặng gật đầu, đêm nay thật đúng là vật khí. Tốt, may mắn nhặt về một cái mạng. Trong đó hung hiểm, không cần nói cũng biết. Đúng rồi. Lâm Giang Niên lúc này mới lại nghĩ tới cái gì, ngước mắt nhìn về phía trước. Giờ phút này, phía trước bên kia Nhạc Thanh cùng Thẩm Ngạn giao thủ, cũng dần dần tới hồi cuối. Chương 741, trở về từ coi chết, 2, chương 741, trở về từ coi chết, 2, Thẩm Ngạn dù sao tuổi tác đã cao, tăng thêm một năm trước thụ thương dẫn đến thực lực rút lui, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Mà Nhạc Thanh càng đánh càng hăng. Nhất là tại phát hiện Đoạn Tiên Đức lạc bại sau, Nhạc Thanh khí gấp phía dưới, không còn lưu thủ, trường thương trong tay như hạo nguyệt phá quân, mưa to lôi đỉnh, mỗi một súng chí mạng. Thẩm Ngạn khó khăn lắm ngăn cản, từng bước lui lại, vẻ mệt mỏi lộ ra. Tại Nhạc Thanh mưa to gió lớn phía dưới thế công, rốt cục dần dần không địch lại. Hắn nhìn thấy một màn này Chỉ Diên, rõ ràng sửng sốt một chút. Thế nào lại là hắn? Hiển nhiên, nàng nhận ra Thẩm Ngạn. Chính là một năm trước đêm đó, ám sát qua Lâm Giang Niên Thẩm lão. Thẩm Linh sư bá. Thật là, hắn đêm nay làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn hỗ trợ cứu được điện hạ. Ta cũng không rõ lắm, bất quá, thật sự là hắn là tới giúp ta. Lâm Giang Niên mở miệng, Chỉ Diên, giúp hắn một chút, đừng để hắn chết. Chỉ Diên nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu. Theo Lâm Giang Niên bên cạnh tiếp nhận kiếm, đứng dậy, hướng phía cách đó không xa đi đến. Nàng tốc độ rất nhanh, nhìn như từng bước một đi ra, nhưng trong chớp mắt liền tới gần hai người. Nguyên bản khí thế như hồng nhạc thanh, bắt lấy Thẩm Ngạn thở dốc ở giữa sơ hở, trường thương đang muốn trực tiếp rơi xuống. Ngay tại một sát na này ở giữa, một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên bao phủ hắn. Nhạc Thanh trong lòng đột nhiên giật mình, đột nhiên quay đầu, thấy một bộ váy trắng thân ảnh, rút kiếm tới gần. Khí tức hung hăng, trên mũi kiếm, giống như quanh quẩn lấy khí tức khủng bố. Nhạc Thanh trong lòng giật mình, lúc này nhận ra thân phận của người này. Chỉ Diên, Lâm Vương thế tử thiếp thân thị nữ. Giờ phút này, Nhạc Thanh biết đại thế đã mất. Đêm nay bọn hắn bày ra thiên la địa võng, còn kém một chút, liền có thể đến Vương thế tử chém giết. có thể cuối cùng vẫn là kém một chút, thất bại trong gang tấc. Nhạc mắt xanh thần bên trong tràn đầy giận dữ cùng không cam lòng, còn kém một chút, hắn liền có thể giết chết Lâm Vương Thế Tử, là nhị thúc báo thù. Đáng tiếc, đã không có cơ hội. Nhạc Thanh phẫn nộ cắn răng một cái, trường thương tại cùng chỉ riêng mũi kiếm đối bính lúc, mượn lực triệt thoái phía sau vài chục bước, hắn ngẩng đầu, ánh mắt không cam lòng nhìn thoáng qua Lâm Giang Niên, lập tức quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Ám sát thất bại, tự nhiên không thể lại lưu lại. Lưu được núi xanh, lần tiếp theo, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho Lâm Giang Niên bất cứ cơ hội nào. Mắt thấy Nhạc Thanh bỗng nhiên thoát đi, chỉ riêng dừng bước lại, cũng không có đi truy. Dạ mạc phía dưới, con đường phức tạp, Nhạc Thanh võ công cũng không yếu, nàng đuổi không kịp, ngược lại dễ dàng lọt vào ám toán. Hơn nữa, hắn cũng trốn không thoát. Đêm nay tất cả liên quan đến việc này người, một cái đều trốn không thoát. Chỉ riêng quay người, nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Ngạn. Giờ phút này, Thẩm Ngạn đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt cái kia thanh cương đao. Cương đao phía trên vẫn như cũ phong mang tất lộ, nhưng nắm cương đao Thẩm lão lại như phong trúc cuối đời. Vừa mới khí thế không còn, cả người giống như là trong nháy mắt già mười mấy tuổi, lảo đảo muốn ngã. Hắn lảo đảo hai bước, tiếp lấy đặt mông ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở dốc. Cống danh tung hoành tang thương mặt già bên trên, ánh mắt đục ngầu, giống như là đã nhanh không có khí tức. Hắn từng ngụm thở, trên tay chuôi này cương đao cũng rơi xuống trên mặt đất. Bốn phía an tĩnh lại. Lâm Giang Nhiên chẳng biết lúc nào gian nan rẽ rùa đứng dậy, đi vào trước người hắn. Nhìn qua trước mắt vị lão giả này, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn cũng không nghĩ đến, đêm nay sẽ xuất hiện thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng người, sẽ là hắn. Nếu không phải không có hắn ra mặt đỡ được Nhạc Thanh, chỉ hoãn đại lượng thời gian, đêm nay Lâm Giang Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, hắn vì sao muốn cứu mình? Lâm Giang Niên trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng không xác định. Đêm nay, đa tạ Thẩm lão xuất thủ tương trợ. Lâm Giang Niên nhìn xem Thẩm lão, cung kính chắp tay. Vô luận như thế nào, đối phương đều cứu được hắn một mạng, phần ân tình này Lâm Giang Niên đến nhận. Thẩm Ngạn không nói chuyện, vẫn như cũ từng ngụm thở dốc, trong ánh mắt tinh khí thần mắt chẩn có thể thấy giống như biến mất. Thẳng đến thật lâu, rốt cục trầm qua thở ra một hơi, Thẩm Ngạn thanh âm suy yếu, run nhẹ nhẹ, hình như có chút cảm khái, dạ, không còn dùng được sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, một năm trước, lão phu thiếu ngươi đầu kia mệnh, hôm nay coi như là trả. Lâm Giang Niên mở miệng nói, Thẩm lão ân cứu mạng, tất nhiên là ghi nhớ trong lòng. Nghiệp chướng a nghiệp chướng. Thẩm Ngạn tự lẩm bẩm. Lâm Giang Niên thì là lại hỏi, Thẩm lão, vì sao đêm nay lại ở chỗ này? Thẩm lão lại là như thế nào biết được bọn hắn sẽ ám sát ta? Thẩm Ngạn vì sao đêm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trùng hợp như thế, vẫn là có duyên cớ khác. Bất quá, Thẩm Ngạn không có trả lời vấn đề này, hắn chậm rãi thở dài nói, một năm trước, lão phu nhận ủy thác của người, ám sát thế tử, không nghĩ tới một năm sau, tất cả lại sẽ tái diễn điện hạ, ngày sau nhưng là muốn chính mình cẩn thận chút. Thẩm Ngạn trong lời nói, tựa như lộ ra những này cái gì, Lâm Giang Niên nhíu mày, Thẩm lão biết được thứ gì? Một năm trước nhường Thẩm lão ám sát ta người, đến tột cùng là ai? Là vị tiên hứa vương a. Trừ bỏ Tam hoàng tử bên ngoài, dường như cũng chỉ còn lại hắn. Thẩm Ngạn thở dài, lão phu vô ý lẫn vào giữa các ngươi ân oán, việc này chỉ có thể điện hạ chính mình đi thăm dò. Lâm Giang Nhiên trầm mặc hạ, gật đầu, đa tạ Thẩm lão. Lão phu đã ngày giờ không nhiều. Thẩm Ngạn thần sắc cảm đạm, hình như có loại nói không ra đau thương, điện hạ có thể hay không xem ở chuyện hôm nay trên mặt mũi, bằng lòng lão phu một sự kiện. Lâm Giang Nhiên nói, Thẩm lão cứ việc giảng. Lão phu cả đời này cũng không cái gì lo lắng, chỉ có cái kia sư điệt nữ độc giữ lại thế gian ngày xưa linh không hiểu chuyện, xung đột thế tử, cùng thế tử có chút ân oán mâu thuẫn. Còn mời thế tử lại không muốn cùng nàng đồng dạng so đo lão phu sau khi qua đời, nàng trên thế gian lại không thân nhân. Có thể thỉnh thế tử xem ở lão phu trên mặt mũi, ngày sau có thể thật tốt đãi nàng nếu là ngày nào chọc giận thế tử, cũng mời thế tử có thể tha nàng một mạng. Thẩm Linh. Lâm Giang Niên hoảng hốt, hắn kém chút quên vị kia nữ hiệp tồn tại. Ngẫm lại, lần trước gặp mặt đều là tại mấy tháng trước đó về Lâm Giang thành trên đường. Thời điểm đó Thẩm nữ hiệp đã không phải là lúc trước cái kia xúc động tùy tiện làm loạn nữ hiệp, cũng là thành tụ không ít. Lâm Giang Niên trầm mặc hạ, gật đầu, Thẩm lão yên tâm, hôm nay Thẩm lão ân cứu mạng. Ngày sau, nếu là nàng ngày sau gặp gỡ nguy hiểm gì, ta nhất định hộ nàng chu toàn. Kia, vậy thì đa tạ thế tử. Thẩm Ngạn giống như là buông xuống trong lòng tảng đá, rốt cục thản nhiên. Hắn đem trong tay đao một lần nữa thu nhập bọc hành lý bên trong, động tác chậm rãi chỉnh lý tốt. Ngay sau đó, trên lưng bọc hành lý ép vỡ eo của hắn, một lần nữa thành kia còn xuống lão giả. Thẩm lão, đây là muốn đi nơi nào? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Tìm sơn thanh thủy tú địa phương, tu mộ phần. Cả đời này cũng mệt mỏi. Thẩm Ngạn chậm rãi mở miệng, hắn bó lấy trên thân rộng lượng quần áo, quay người, chậm rãi rời đi, dần dần biến mất tại đêm tối. Dư lưu lại kia một đoạn ngắn tay trong gió dừng lại, tựa như vui vẻ đưa tiễn. Vị này ngày xưa đã từng trong giang hồ lưu lại một chút thanh danh lão giả, lặng yên không một tiếng động cô đơn. Từ xưa đến nay, anh hùng hào kiệt cô đơn, thường thường phần lớn đều là lặng yên không tiếng động. Chương 742, thảm hề hề hứa vương của chúa, 1, chương 742, thảm hề hề hứa vương của chúa, 1, một đêm này, nhất định là không an tĩnh một đêm. Sở Giang thành bên ngoài đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, rất khó không làm cho trong thành phát giác. Lúc có chút người to gan đi vào Lâm Giang bên cạnh, nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ mặt sông, khắp nơi là tường đổ, gió đêm đem mùi máu tươi truyền khắp ngoài thành. Tất cả mọi người ý thức được đã xảy ra đại sự. Sau đó, một tin tức lặng yên không một tiếng động truyền khắp toàn bộ Sở Giang thành. Lâm Vương Thế Tử bị tập kích. Đêm nay Lâm Vương Thế Tử bị một trận trước nay chưa từng có ám sát. Tin tức này vừa ra, Sở Giang Thành lập tức sôi trào. Tin tức này hoàn toàn chính xác quá mức làm cho người giật mình. Đến cùng là ai ăn gan hùm mật báo, dám ở Sở Giang Thành ám sát Lâm Vương Thế Tử? Nghe nói đêm nay ám sát thích khách sát thủ vô số mà kể, bày ra thiên la địa võng, vì gây nên Lâm Vương Thế Tử vào chỗ chết. Càng là nghe nói Thương gia thị vệ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả thành phòng thị vệ đều đã bị điều tiến đến nghị cách cứu viện Lâm Vương Thế Tử. Cho đến nay Lâm Vương Thế Tử vẫn như cũ tung tích không rõ. Tin tức này truyền về, kinh điệu vô số người cái cảm. Những cái kia cùng Lâm Vương Thế Tử có ân oán, thậm chí cùng Khương gia có thù người, tự nhiên là phía sau vỗ tay khen hay, cảm khái lao thiên có mắt. Nhưng càng nhiều hơn chính là, vô số thế gia đã nhận ra ở trong đó phía sau không thích hợp. Lâm Vương Thế Tử bị tập kích, ai làm? Không ít nhạy cảm khứu giác người thậm chí dự liệu được, Sở Giang Thành Thiên chỉ sợ muốn thay đổi. Tôn gia biết được tin tức này lúc, toàn bộ Tôn gia tất cả mọi người ngủ không yên, ngay cả Tôn Trường Thiên nằm ngủ sau cũng bị người đánh thức. Bị tập kích, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Trong thiền thính, Tôn Kinh Quốc trên mặt nổi lên mấy phần hưng phấn, nếu là cái này Lâm Vương Thế Tử chết, đối chúng ta mà nói là một cái đại hảo sự à. Tôn Kinh Quốc hưng phấn, nhưng còn lại những người khác liền không có vui sướng như vậy. Tôn Tiểu cao mày, ánh mắt thâm thúy, này sẽ không có chút thật trùng hợp. Hắn tại sao lại tại cái này trong lúc mấu chốt tao ngộ ám sát? Tôn Kinh Quốc nghe đại ca lời nói, cũng dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt ngưng tụ, đại ca ngươi có ý tứ là, đây là Lâm Giang Niên tự biên tự diễn, cũng rất không có khả năng. Tôn Tiểu lắc đầu, thật sự là hắn từng có như thế phỏng đoán. Nhưng nếu là tự biên tự diễn, không đến mức làm ra lớn như thế chiến trận. Đêm nay trên mặt sông máu chảy thành sông, căn bản không giống như là diễn. Nếu thật là diễn, vậy cái này không khỏi cũng quá hạ được bốn gốc. Nghe nói Khương gia cùng thành phòng thị vệ đều xuất động, càng là nghe nói Khương gia sắc mặt người lo lắng đội vàng, không giống như là diễn. Lâm Vương Thế Tử, chỉ sợ là thật gặp được ám sát. Chỉ cần không phải diễn, vậy cái này không phải chuyện tốt sao? Tôn Tiểu không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía chủ tọa bên trên phụ thân. Tôn Trường Thiên ánh mắt thâm thúy, sắc mặt nghiêm túc, hắn trầm giọng mở miệng, đối với chúng ta Tôn gia mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Ta Tôn gia mới vừa cùng Khương gia vạch mặt, cùng hắn Lâm Giang Niên từng có ân oán. Bây giờ tiểu tử kia gặp chuyện, tất cả mọi người sẽ hoài nghi là chúng ta Tôn gia làm. Một bên Tôn Kinh Quốc trầm giọng nói, việc này cùng ta Tôn gia không quan hệ, coi như hoài nghi, lại có thể thế nào? Tôn Trường Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra lo lắng, tiểu tử kia sẽ nhờ vào đó nổi lên. Nói đến đây, Tôn Trường Thiên cười lạnh một tiếng, nếu là hắn đêm nay chết, thế thì xong hết mọi chuyện, nếu là không chết nói đến đây, Tôn Trường Thiên ánh mắt biến càng thêm nghiêm trọng, nhanh chóng phái người đi nhìn chằm chằm, nhất định phải đem Khương gia nhất cử nhất động toàn bộ giám thị. Nếu là Lâm Vương Thế Tử còn sống, trước tiên đến đây báo cáo. Là một đêm này đã định trước có thật nhiều người ngủ không được, nhất là từng cùng Khương gia cùng Lâm Vương Thế Tử từng có ân oán những gia tộc kia, không chỉ là Tôn gia, giống nhau còn có Từ gia. Từ Tu Trúc bị Lâm Giang Niên bắt đi sau, toàn bộ Từ gia thấp thỏm lo âu, nhất là Từ gia gia chủ Từ Ngạn, hắn muốn lo lắng không chỉ là Lâm Vương Thế Tử sẽ đối với con của hắn bất lợi, giống nhau còn có gia tộc có thể hay không sống sót. Lần này hắn bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, miễn cưỡng bảo toàn Từ gia, vẫn như trước đổi không trở về nhi tử. Tự nhiên, Từ Ngạn đã từng nghĩ tới phải chăng muốn âm thầm thăm dò diệt trừ Lâm Giang Niên. Nhưng khi hắn vừa mới có như thế ý nghĩ lúc, liền biết được Lâm Vương Thế Tử bị tập kích tin tức. Nghe được tin tức này, hắn trời sập. Ý thức được đại sự không ổn hắn, đội vàng trước tiên chạy tới Khương gia. Nhưng mà Khương gia sớm đã giới nghiêm, không còn thấy bất kỳ người ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ Sở Giang Thành đều tiến vào để phòng thời kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ dân chúng trong thành đều ngửi ngửi được trong không khí khẩn trương cùng túc sát cảm giác. Trong thành nhiều vô số ngày xưa không gặp được binh sĩ, bốn phía giới nghiêm, trong thành cấm chỉ bất kỳ tất cả giải trí hàng ngũ. Thậm chí ngay cả cửa thành phía tây ngày xưa vận chuyển hàng hóa lui tới, hôm nay cũng cùng nhau lấy tiêu. Toàn bộ trong thành cho người ta một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khủng hoảng cảm giác. Vô số dân chúng nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng, hoài nghi lấy Lâm Vương Thế Tử có phải hay không gặp chuyện bỏ mình. Nếu là Lâm Vương Thế Tử coi là thật chết, cái này thật là liền sẽ dẫn phát Sở Giang Thành động đất. Vị kia Lâm Vương gia biết được chính mình duy nhất nhi tử bảo bối chết, có thể hay không nổi điên, ai cũng không dám cam đoan. Nếu là Lâm Vương phủ mượn cơ hội khởi binh, đến lúc đó, toàn bộ Giang Nam vậy thì đều kết thúc. Vô số người lo lắng, nhãn tuyến mật thám mật thiết chú ý Khương gia động tĩnh. Mà lúc này Khương gia thì là đóng cửa không vào. Toàn bộ trong phủ trên dưới giới nghiêm, bất kỳ người ngoài đều vào không được. Nội viện, gian phòng bên trong, Lâm Giang Niên nằm ở trên giường, ánh mắt thất thần, toàn thân đau đớn bất lực, giống như là túng dục quá độ, toàn thân bị rút sạch như vậy, để không nổi một tia khí lực. Thân thể của hắn cũng là không có gì đáng ngại. Nhờ vào Huyền Dương tâm pháp cường hãn, nóng hổi khí huyết một mực bảo vệ tâm mạch của hắn. Tăng thêm tối hôm qua một đường đào vòng, hắn kỳ thật cũng không chịu quá nghiêm trọng tổn thương. Ngoại trừ cuối cùng vì chống được đoạn thiên nước tuyệt sát, bất đắc dĩ cưỡng ép vận dụng kiếm chi chín thuật, lọt vào phản phệ thụ chút tổn thương. Bất quá, những này tổn thương ngược lại cũng không nghiêm trọng, nuôi tới một đoạn thời gian liền tốt. Nhưng hắn thân thể thâm hụt, đây mới thực sự thua thiệt. Theo trên mặt sông vô số thích khách sát thủ vòng vây giết ra một đường máu, một đường đào vòng, trên đường còn tiện thể hao phí chân khí giúp vị quận chúa kia ổn định tâm mạch. Đến cuối cùng, Lâm Giang Niên là thật toàn bộ bị ép cô, một giọt đều không thừa. Nếu không phải Liêu Tô mấu chốt xuất hiện, sợ là đã sớm mất mạng. Dưới mắt, Lâm Giang Niên nằm ở trên giường, không thể động đậy. Toàn thân bất lực. Thật hư. Lần trước có loại cảm giác này, còn phải ngược dòng tìm hiểu tới lần thứ nhất bị trưởng công chúa hút khô lúc. Một lần kia, thậm chí đều không có hiện tại như thế cực hạn. Chương 742, thảm hề hề hứa vương của chúa, 2, chương 742, thảm hề hề hứa vương của chúa, 2, Lâm Giang Nghiên cứ như vậy mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, mơ hồ trong đó nghe được gian phòng bên trong xuất hiện không ít thân ảnh. Có hùng hùng hổ hổ xâm nhập tiến đến Hứa Lam, cũng có lo lắng gạt lệ tiểu trúc, thậm chí, Lâm Giang Nghiên còn nghe được tiểu di thanh âm lo lắng. Hắn rất muốn mở to mắt, nhưng lại không thể động đậy. Thẳng đến lại không biết qua bao lâu, hắn cảm giác trong thân thể tràn vào một cỗ thanh lanh thanh tuyển, kia cỗ thanh tuyển lan tràn đến toàn thân các nơi, thư giãn lấy trong thân thể của hắn các nơi kinh mạch. Lâm Giang Nghiên nguyên bản thâm hụt thân thể, dần dần từng chút khôi phục. Lại không biết qua bao lâu, tựa như làm một trận thật lâu mộng. Mộng tỉnh sau, Lâm Giang Nghiên rốt cục có thể chật vật mở to mắt. Mở mắt lúc, trong tầm mắt nhìn thấy một đạo quen thuộc thanh lãnh thân ảnh. Một bộ cạn áo khinh sam chỉ riêng ngồi ở bên cạnh, ánh mắt thanh lãnh, hiện ra mấy phần lo lắng. "Điện hạ, ngươi đã tỉnh." Chỉ riêng trong giọng nói rõ ràng có thể nghe được mấy phần vui sướng. Lâm Giang Nghiên thần sắc suy yếu, hoảng hốt hỏi, "Ta nằm bao lâu?" "Hai ngày hai đêm." Chỉ riêng nhẹ giọng mở miệng giải thích. "Hai ngày? Ngủ thật là lâu a. Xem ra lần này thật suýt chút nữa thì mạng hắn." Lâm Giang Nghiên trong lòng cảm khái, hắn bắt đầu nếm thử một lần nữa nắm giữ thân thể tứ chi, chật vật mong muốn ngồi dậy. Bên cạnh Chỉ Diên đứng dậy, đỡ lấy Lâm Giang Niên ngồi dậy. "Điện hạ, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thích hợp luận động." "Không có việc gì, lần này đều còn sống, vậy thì không chết được." Lâm Giang Niên mở miệng. Nghe được bên cạnh không có đáp lại, quay đầu, liền đối với bên trên Chỉ Diên cặp kia thanh lũ con ngươi. "Tốt a, nghe ngươi." Lâm Giang Niên lại thở dài, bất động liền bất động. Chỉ Diên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, "Điện hạ trước thật tốt nuôi thân thể, cái khác tạm thời đều đừng quản, dưỡng tốt thân thể trọng yếu nhất." Lâm Giang Niên hỏi, "Bên ngoài đâu? Tình huống bây giờ như thế nào?" Chỉ Diên nói, "Điện hạ gặp chuyện tin tức, bên ngoài đã truyền khắp, Lao gia tử đã hạ lệnh phong tỏa điện hạ tin tức." Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi, "Cha được là ai làm sao?" Chỉ Diên khẽ lắc đầu, "Tạm thời không có." "Rất khó cha." Chỉ Diên thắc mắc, ngữ khí lạnh lùng, "Ám sát điện hạ những người này đều là tử sĩ, cơ hồ không có để lại người sống." "Đoạn tiên được đâu?" Lâm Giang Niên hỏi. Chỉ Diên bình tĩnh nói, "Tạm thời giam giữ tại địa lao, miệng của hắn so trong tưởng tượng muốn cứng rắn, còn không có cái mở." Trầm rãi thầm, "Đừng để hắn chết." Chỉ Diên gật đầu. "Bọn hắn một năm trước ám sát qua ta, bây giờ ngóc đầu trở lại. Cái này Đoạn Thiên Đức, còn có cái kia Nhạc Thanh. Ngươi nói, có phải hay không cùng một năm trước phía sau làm chủ là cùng một người?" Lâm Giang Nghiên hỏi. Chỉ Diên trầm mặc, một lúc sau mới nói, "Điện hạ chỉ là Hứa Hồng." Lâm Giang Nghiên ánh mắt thâm thúy, ngoại trừ hắn, còn ai có lớn như thế thủ bút, có thể động dụng nhiều như vậy tử sĩ, thậm chí có thể giấu giếm được Sở Giang Thành thủy quân, lặng yên không một tiếng động phát động ám sát. Còn nữa, cũng chỉ có hắn đối ta như thế hận thấu xương, ước gì ta chết đi." Chỉ Diên tĩnh tĩnh nghe, ánh mắt lập tức trở nên lạnh. "Việc này, ta sẽ bẩm báo vương gia." Chỉ Diên nói khẽ, "Thù này, cũng thế tất sẽ thay điện hạ báo." Một năm trước, điện hạ vào kinh thành đêm đó, ám sát điện hạ người ở trong, ngoại trừ Tam hoàng tử bên ngoài, còn có vị kia Hứa vương gia cái bóng. Bây giờ một năm qua đi, Tam hoàng tử sớm đã rơi đài. Còn lại, cũng chỉ có vị kia Hứa vương gia. Chỉ là, Chỉ Diên hơi nhíu nhíu mày, cũng không ngôn ngữ. "Ngươi nghĩ ra cái gì?" Lâm Giang Nghiên hỏi. "Có chút kỳ quái." "Ân." Hứa Hồng khởi binh như phản sắp đến, bây giờ là hắn cùng triều đình kiểm chế lẫn nhau lôi kéo mấu chốt thời cơ. Như thế dưới tình huống, Hứa Hồng tại sao lại bỗng nhiên đến ám sát điện hạ? Hắn chẳng lẽ không lo lắng vương gia phản chiến triều đình, cộng đồng thảo phạt hắn? Nghe được Chỉ Diên lời nói, Lâm Giang Niên nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng có chút đạo lý. Bất quá, trừ hắn ra, còn có thể là ai có thể làm được điểm này? Lâm Giang Niên hỏi lại. Chỉ Diên lại trầm mặc. Bình thường thế gia căn bản làm không được, không nói đến nhiều như thế tử sĩ, huống chi là tại Sở Giang Thành có mánh khóe thông thiên thủ đoạn. Như thế nói đến, chỉ có thể là Hứa gia, không nhất định là Hứa Hồng, cũng có thể là Hứa Hiên. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, bất kể như thế nào, chuyện này đến cha. Bọn hắn lần này không thể muốn bản thế tử tính mệnh, kế tiếp liền đến phiên bản thế tử trả thù. "Cha, đem tất cả liên quan đến việc này người toàn bộ đều bắt tới." Vẫn là câu nói kia nói đến đây, Lâm Giang Niên nhìn Chỉ Diên một cái, "Ngươi câu nói kia nói thế nào?" Chỉ Diên trầm mặc hạ, "Thà giết lầm, không dung tha." "Không sai, chính là câu này." Lần này bị ám sát, trở về từ có chết, Lâm Giang Niên trong lòng có thể nói là kìm nén một mạch. Hồi tưởng lại đào vong tuyệt cảnh phùng sinh, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Trong lòng có cỗ hữu lực không sử dụng ra được biệt khuất cảm giác. Đã muốn trả thù, vậy sẽ phải trả thù hung ác một chút. Lật bàn, đều sau khi từ biệt. Muốn ổn nào, vậy thì làm lớn chuyện điểm. Lâm Giang Niên cười lạnh, vốn là muốn thừa dịp cơ hội lần này, vu oan hãm hại cho Tôn gia. Bất quá dưới mắt xem ra, dường như cũng là rễ hoa trên gấm. Điện hạ định làm như thế nào? Xét nhà, nhất định phải xét nhà. Lâm Giang Niên cười lạnh, cho bọn họ sắc mặt tốt, bọn hắn thật sự cho rằng bản thế tử là cái gì dạng lễ phép loại lương thiện. Có thể đàm luận liền đàm luận, không thể đàm luận trực tiếp lật bàn. Chỉ Diên im lặng, gật đầu, ta đã biết. Nàng minh bạch điện hạ ý tứ. Đúng rồi, Hứa Triều ca đâu? Nàng con sống không? Lâm Giang Niên cuối cùng nhớ ra vị kia sống chết không rõ Hứa vương của chúa. Chỉ Diên nhìn điện hạ một cái, nhẹ gật đầu, nàng còn không có tỉnh. Còn không có tỉnh. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, chết. Còn không có. Chỉ Diên nhẹ lay động đầu, nói, thương thế của nàng quá nghiêm trọng. Hồi tưởng lại vị kia Hứa vương quận chúa thê thảm bộ dáng, ngay cả Chỉ Diên trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần lòng chắc ẩn. Hoàn toàn chính xác rất thảm. Bị trường thương đâm xuyên đầu vai, thương thế lây nhiễm nhiễm trùng, mất máu quá nhiều, đợi đến Chỉ Diên cứu nàng lúc, vị kia Hứa vương quận chúa chỉ còn một mạch. Tại điện hạ yêu cầu hạ, đem nàng mang về Khương gia, sai người trị liệu. Tại tỉ mỉ cứu chữa hạng, lại thêm theo Như Ý lâu mang tới bảo mệnh chân quý dược hoàn, mới khó khăn lắm bảo trụ tính mạng của nàng. Bất quá, nàng vẫn như cũ không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, vẫn còn hôn mê trạng thái. Có thể hay không sống, chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Biết được tin tức Lâm Giang Nhiên, cũng không khỏi hơi xúc động. Nữ nhân này xác thực thảm chút, đường đường quận chúa luân lạc tới tình trạng này. Chỉ Diên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đau lòng. Ta thế nào nghe ra người trong giọng nói ghét vông. Lâm Giang Nhiên cười ha hả nhìn về phía Chỉ Diên, đã thấy Chỉ Diên rời ánh mắt, bên mặt thanh lãnh, mặc kệ hắn. Lần này cần không phải nàng, sợ là chết người chính là ta. Lâm Giang Nhiên thở dài, cái kia Nhạc Thanh võ công tại nhị phẩm phía trên, nếu không phải nàng ngăn trở đối phương, ta đã sớm mất mạng. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng một thương kia cũng là thầy ta chịu. Nghe nói như thế, Chỉ Diên trầm mặc. Nàng tự nhiên tin tưởng, ám sát đêm đó hung hiểm vô cùng, lấy điện hạ thực lực, căn bản không có khả năng tùy tiện đào thoát. Chỉ có nữ nhân kia ở đây, mới có một chút hy vọng sống. Ngược lại, đừng để nàng chết. Lâm Giang Niên cảm khái nói, nàng còn thiếu ta ba cái mạng không trả, không thể dễ dàng như vậy tiện nghi nàng. Chương 743, ngươi lại hái hoa ngắt cỏ, 1, chương 743, ngươi lại hái hoa ngắt cỏ, 1, ba cái mạng. Chỉ Diên nghe nói như thế, nâng lên con người, nàng khi nào thiếu điện hạ ba cái mạng. Ánh mắt sáng rực, giống như là muốn đem Lâm Giang Niên xem thấu dường như. Đêm hôm đó ta có ba lần có thể vứt xuống nàng một mình đi đường cơ hội, nhưng bản thế tử thiện tâm vẫn là cứu được nàng. Cái này không phải liền là thiếu bản thế tử ba cái mạng. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, thế nào đem cái này cũng nói hiện ra. Chỉ Diên sau khi nghe xong, giữ im lặng. Trầm mặc nửa ngày, mới lại nói, điện hạ định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Nàng. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, ngữ khí nói khẽ, lần này, điện hạ cùng nàng đứng trước nguy cơ sinh tử cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ. Nàng như sau khi tỉnh lại, điện hạ dự định thế nào đãi nàng? Nàng nếu có thể sống, vậy thì ai về nhà nấy, các tìm các nương thôi. Lâm Giang Niên vừa nói ra miệng, lại ngước mắt đối đầu Chỉ Diên thanh lanh ánh mắt, dường như ý thức được cái gì. Chỉ Diên, ngươi không phải là muốn nói, nàng sẽ ỷ lại vào ta đi. Chỉ Diên bình tĩnh nói, điện hạ anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy cũng là, vì sao không tính? Chỉ Diên bình tĩnh nói, điện hạ lần này cứu được nàng, nàng như đối điện hạ lấy thân báo đáp, điện hạ muốn như nào? Lâm Giang Niên, nơi này thiết vòng chờ lấy hắn đâu? Không thể nào. Lâm Giang Niên lúc này không thừa nhận, người ta đường đường hứa vương của chúa, làm sao lại làm ra lấy thân báo đáp chuyện đến? Nếu nàng bằng lòng đâu? Bằng lòng cũng không thành. Là điện hạ không thành, vẫn là nàng không thành. Là Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng, ngẩng đầu nhìn Chỉ Diên, kịp phản ứng, tốt à, Chỉ Diên, cô ý đúng không hả? Ngươi không nghe lời, đến bộ bản thế tử lời nói. Chỉ Diên ánh mắt lạnh nhạt, là điện hạ trong lòng có quỷ. Ta làm sao lại có quỷ? Kia điện hạ vì sao tránh? Ngươi muốn làm sao đàm luận? Điện hạ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Chỉ Diên ánh mắt đu hòa, nhàn nhạt hỏi, nếu như nàng đối điện hạ lấy thân báo đáp, điện hạ dự định như thế nào? Đương nhiên là cự tuyệt. Lâm Giang Niên không hề nghĩ ngợi, thốt ra. Nói đùa, loại này mất mạng để hắn tự nhiên không có khả năng đáp sai. Vị kia hứa vương quận chúa tự nhiên không có khả năng lấy thân báo đáp, nàng là người thông minh, coi như cảm tính cấp trên, cũng không có khả năng làm ra như thế không lý trí chuyện. Về phần Lâm Giang Niên, càng là không có khả năng bằng lòng. Bất quá, không tiếp thụ lấy thân báo đáp là một chuyện, nhưng cũng không nói, không thể thông qua khác những phương thức khác. Cũng tỉ như nói, Lâm Giang Niên vẫn chờ nàng làm trâu làm ngựa cho mình cưới để báo đáp đâu. Không xung đột, không xung đột. Chỉ Diên tất nhiên là không rõ ràng Lâm Giang Niên ý nghĩ trong lòng, nghe được điện hạ lời nói sau, trầm mặc hạ, vừa rồi thản nhiên nói, hy vọng điện hạ nhớ kỹ hôm nay lời nói, không cần đổi ý. Không đổi ý, khẳng định không đổi ý. Lâm Giang Niên gật đầu, dường như cảm giác thân thể khôi phục một chút khí lực, hướng về phía Chỉ Diên đưa tay, đến, nhường điện hạ ôm một cái. Chỉ Diên đứng tại chỗ không nhúc nhích, điện hạ thân thể còn không có khôi phục, cũng không cần muốn loạn thất bát tao chuyện. Nào có loạn thất bát tao, cũng chỉ là muốn đơn thuần ôm người một cái. Điện hạ vẫn là thật tốt nghỉ ngơi a. Chỉ Diên tự nhiên không nghe lời, nàng muốn cũng không phải là cái gì nghe lời tiểu thị nữ, theo lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc Lâm Giang Niên đã biết, bởi vậy cũng chỉ là trêu chọc nàng, không có thật là cưỡng cầu. Cưỡng cầu cũng vô dụng. Nhưng mỗi lần Lâm Giang Niên mở miệng ép buộc lúc, Chỉ Diên kiểu gì cũng sẽ lộ ra một chút cùng bình thường khác biệt phản ứng, rất đáng yêu, cũng rất tương phản, Lâm Giang Niên thích thú. Điện hạ tỉnh lại, ta đi trước cáo chi tiểu di các nàng. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Vừa đi, một bên nghĩ tới cái gì, bước chân ngừng tạm, tiểu di, rất lo lắng thương thế của ngươi. Tiểu di rất lo lắng hắn. Lâm Giang Niên có chút giật mình thần, trong lòng có chút nói không ra cảm giác quái dị. Từ khi chuyện kia xảy ra sau, tiểu di vẫn có chút tận lực tránh né hắn, hai người cực kỳ hiếm thấy mặt, quan hệ từ lâu không trở về được lúc trước. Giống như là có cái gì ngăn cách ngăn khuất giữa hai người. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng, dạng này ngăn cách rất khó tiêu trừ. Về phần nguyên nhân, cũng tâm lý nắm chắc. Đang nghĩ ngợi lúc, bên ngoài gian phòng lại chuyển tới tiếng bước chân, ngay sau đó, một đạo lén lén lút lút thân ảnh đi vào gian phòng. Người đã tỉnh. Ngạc nhiên thanh âm vang lên, Hứa Đại tiểu thư xuất hiện trong phòng, nhìn thấy ngồi bên giường Lâm Giang Niên, bước nhanh đi lên phía trước. Người chừng nào thì tỉnh? Thân thể không có gì ma bệnh a? Nhanh để cho ta nhìn xem, có hay không thiếu cánh tay thiếu chân? Có cảm giác hay không chính mình bởi thọ không dài mắt thấy Hứa Đại tiểu thư liễu lo không ngừng, Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, tức giận nói, ngươi liền không thể nghĩ đến ta điểm tốt. Ước gì bản thế tử chết là a? Thư hử, mới không có. Hứa Lam thể thốt không thừa nhận, tức giận nói, không có lương tâm, Thiệt thòi ta lo lắng như vậy ngươi, ngươi còn nói loại lời này. Ngươi cũng không nghe nghe ngươi hỏi là cái gì. Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Hứa Đại tiểu thư lẽ thẳng khí hùng, nhưng rất nhanh ánh mắt lại trở nên yếu ớt, có chút nghĩ mà sợ, ngươi lần này thật dọa chết người. Ngươi biết ngươi ngủ mê bao lâu sao? 2 ngày, dòng dã 2 ngày 2 đêm ải. Tiểu Trúc đều bị sợ quá khóc nhiều lần. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới, Tiểu Trúc đâu? Còn trốn ở trong phòng khóc nhẹ đâu? Lâm Giang Niên liếc nhìn nàng một cái, vậy ngươi khóc không có? Ta, mới không có. Hứa Lam hừ lạnh một tiếng, bản tiểu thư sao lại là loại kia sẽ khóc nhẹ tiểu cô nương? Mặc dù nói như thế, nhưng Hứa Lam ngữ khí lại có chút chột dạ, sau đó lại tiến lên nhịn không được hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại bị ám sát? Tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Hứa Lam thật sự là quá hiếu kỳ lại lo lắng, đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể mấy ngày nay không ai có thể cho nàng giải đáp. Còn có thể có chuyện gì? Lại bị người ám sát thôi. Ngươi đang làm gì đó chuyện xấu? Hứa Lam có chút mở to hai mắt, ai ám sát ngươi? Không rõ ràng, bất quá đoán chừng vẫn là vị kia Hứa Vương. Lại là bọn hắn. Hứa Lam mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận, có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Hoàn toàn chính xác khinh người quá đáng. Lâm Giang Niên rất tán thành gật đầu. Hơn một năm nay đến, Lâm Giang Niên kinh nghiệm nhiều lần ám sát, nhưng trên cơ bản phía sau đều có Hứa Vương phụ cái bóng. Hứa Đại tiểu thư mạnh mẽ mắng Hứa Vương phụ sau một lúc, mới lại nghĩ tới cái gì, kia, thế nào còn có nữ nhân? Cái gì nữ nhân? Liên cùng ngươi cùng một chỗ mang về nữ nhân kia a? Hứa Lam nhịn không được hỏi, nàng là ai? Thế nào đi cùng với ngươi? Một cái nữ nhân rất đáng thương. Lại là ngươi nữ nhân? Chú ý lời nói của ngươi, cái gì gọi là lại là nữ nhân của ta? Chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Lam lẽ thẳng khí hùng, điếu môi u và nói, nữ nhân của ngươi còn thiếu sao? Chẳng lẽ nàng không phải ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ mang về? Lần này thật đúng là lợi hại, ra ngoài hái hoa ngắt cỏ kém chút ném mạng đầu. Chương 743, ngươi lại hái hoa ngắt cỏ, 2, chương 743, ngươi lại hái hoa ngắt cỏ, 2, Hứa Đại tiểu thư không chút nào che giấu trên mặt xem thường vẻ mặt. Lâm Giang Niên lười nhắc cùng với nàng tranh chấp, còn có việc không có, không có chuyện nhanh đi ra ngoài, ta muốn nghỉ tạm. Ngươi không có lương tâm, ta lo lắng như vậy ngươi, ngươi đuổi ta đi. Không đi cũng được, ngươi qua đây. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng vẫy tay. Làm gì? Hứa Lam vô ý thức đến gần, đi đến bên giường. Tới, ngồi xuống. Lâm Giang Niên vô vô bên cạnh vị trí. Hứa Lam không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, liền cảm giác có một cái tay xe nhẹ đường quen rơi vào nàng trên bờ eo. Sau đó, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, rất quen thuộc nhậm chậm chạm sờ bỏ, một đường đi lên trên. Sau đó, người Hứa Lam toàn thân căng cứng, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Xấu hổ không thôi. Ngươi làm gì? Trên thân tổn thương còn chưa tốt, ngươi liền làm loạn. Ta không có làm loạn. Vậy ngươi tay tại làm gì? Liền sờ sờ. Không cho phép, ngươi buông ra. Ai, đừng dãy rủa, liền để ta sờ một hồi. Ngươi biết ta lần này sắp chết sao? Toàn thân đau nhức, ngươi để cho ta làm dịu đau đớn. Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói, sờ ta liền có thể làm dịu đau đớn không thành. Đương nhiên đâu. Lâm Giang Niên vừa nói, một bên thuận thế nhéo nhéo, có thể chuyển di lực chú ý, chậm lại thân thể đau đớn. Ta không tin. Ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Ngươi thường xuyên gạt ta, cho nên lần này sẽ không. Hứa Lam sắc mặt từng đỏ, đối với Lâm Giang Niên chiếm nàng tiện nghi hành vi cực kỳ tức giận. Gia hỏa này ngủ mê 2 ngày, vừa tỉnh dậy liền đối nàng động thủ động cước. Quả nhiên là sắt vôi. Bất quá, mặc dù tức giận, nhưng Hứa Lam nhưng cũng không có ngăn cản Lâm Giang Niên. Cũng có lẽ là không có khí lực ngăn cản. Thân thể của nàng vốn là khác hẳn với thường nhân mẫn cảm, tại bị Lâm Giang Niên cầm chắc lấy nhược điểm sau, toàn thân sủi lơ tê dại, có chút vô lực co lại thành một đoạn. Đỏ bừng mặt, xấu hổ cắn chặt môi dưới, ngươi thật đúng là sắt vôi, hạ lưu. Thế nào, ngươi Hứa Đại tiểu thư cho bản thế tử hạ dược thời điểm tại sao không nói? Không cho nói. Hứa Lam xấu hổ, tức hồn hển ngăn cản Lâm Giang Niên nói tiếp. Nàng hiện tại có chút không còn mặt mũi đối lại trước chính mình cường hãn hành vi, hạ dược coi như xong, còn hạ dược thất bại. Quá ném nàng một thế anh danh. Chúng ta cái này gọi có qua có lại. Lâm Giang Niên cảm khái nói, không nghĩ tới Hứa Đại tiểu thư cũng thâm tàng bất lộ a. Trước đó Lâm Giang Niên vẫn cho là vị này Hứa Đại tiểu thư vùng đất bằng phẳng, cùng hắn chính là hảo huynh đệ bên trong hảo huynh đệ, đằng sau tự mình xác nhận một phen, phát hiện có nhận biết sai lầm, đưa đến hắn nhìn ra bất thật. Hứa Đại tiểu thư ngày bình thường quen thuộc trói buộc, dẫn đến thị giác bên trên lộ ra liền rất tiểu chúng. Chỉ có chân chính vào tay sau, khả năng nghiệm chứng thật giả. Đừng nói nữa, Hứa Lam đỏ mặt, xấu hổ không thôi, ngươi nhanh chớ có sở. Lại sờ một hồi. Ngươi vừa rồi chính là nói như vậy. Kia lại sờ một hồi. Tốt chưa, ta cảm giác có chút kỳ quái. Hứa Lam thanh âm có chút biến run rẩy. Chỗ nào kỳ quái? Ta không biết rõ. Hứa Lam đầu vùi vào Lâm Giang Niên ngực, tức giận nện cho hắn một chút, lại có khí bất lực, liền, chính là kỳ quái. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, toàn thân mềm nhũn Hứa Lam, dường như dự kiến tới cái gì, hắn túi đầu tiến đến Hứa Lam bên hai, nhẹ giọng sợ hai thán phục mở miệng, ngươi sẽ không phải là không cho nói. Hứa Lam vừa vội vừa tức, cuốn bít che Lâm Giang Niên miệng, không cho hắn nói tiếp. Không cho nói. Nhưng Lâm Giang Niên lòng dạ biết rõ. Nếu không Lâm Giang Niên lại tiến đến bên thai nàng, nhẹ giọng thứ gì? Chỉ thấy Hứa Lam sắc mặt càng đỏ, ánh mắt né tránh bối rối, ngươi thật là lại như nghĩ đến cái gì? Hứa Lam cắn môi dưới, buồn bực nói, ngươi cũng dạng này, còn có thể đi. Đa số khẳng định là không được, nhưng cục bộ còn có thể đi. Lâm Giang Niên liếc nhìn nàng một cái, đến, cho ngươi một cái chủ động chinh phục bản thế tử cơ hội tới. Ta mới không cần. Hứa Lam mắc cỡ đỏ mặt, vô ý thức liếc qua ngoài cửa, vạn nhất có người đến làm sao bây giờ? Yên tâm, sẽ không có ai tới. Hứa Lam đỏ mặt tự tuyệt, Lâm Giang Nghiên thì là cùng lừa gạt tiểu hài tử dường như, tiến hành theo chất lượng, nhỏ giọng dỗ dành. Hứa đại tiểu thư mang thai vốn là mềm, ngày bình thường mặc dù tùy tiện, nhưng kỳ thực thiếu nữ tâm sự cái gì đều biết lên mặt, cũng rất dễ dàng đoán được. Tại Lâm Giang Nghiên một phen lừa gạt phía dưới, nàng mơ mơ màng màng lên bộ, vô ý thức vươn tay chậm rãi hướng nơi nào đó sờ soạng. Có thể vừa có hành động, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Một tiếng này bước chân, lập tức sợ hai đến Hứa Lam lấy lại tinh thần, hoa dung tất sắc. Nàng kinh hoàng mong muốn đứng dậy, nhưng toàn thân sủi lờ, hai chân càng là bất lực, cảm giác có cái gì hiện lên. Nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhanh lên đem Lâm Giang Nghiên tay rút ra, sau đó chỉnh lý quần áo trên người. Nhưng dù cho như thế, trên mặt nàng đỏ bừng vẫn là bại lộ tình trạng của nàng. Hứa Lam vừa thẹn vừa bội, đầu quả thực trống rỗng. Mà lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, không có động tĩnh, giống như là bỗng nhiên dừng lại. Cũng chính là thời gian này, cho Hứa Lam cơ hội thở dốc. Nàng đội vàng hít thở sâu một hơi, không giữ lại u ám chừng Lâm Giang Niên một cái, nhanh chóng đứng dậy. Mặc dù thể cốt vẫn là như nhũn ra, nhưng miễn cưỡng có thể đứng lên thân, sắc mặt từng đỏ, ánh mắt rời, đứng ở một bên, làm bộ cái gì đều không có xảy ra. Mà lúc này, bên ngoài gian phòng thân ảnh cũng tới cửa. Đẩy cửa, đi vào. Bên trong căn phòng hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt xuất hiện một bộ dịu dàng trang nhã nữ tử thân ảnh. Khương Ngữ Tương. Tiểu Di. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Nguyên bản thấp thỏm trong lòng, ánh mắt phức tạp Khương Ngữ Tương đi vào gian phòng lúc còn có chút không hiểu bối rối, nhưng tại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, toàn thân hư nhược Lâm Giang Niên lúc, lập tức biến sắc. Nàng bước nhanh đến gần, đi vào giường bên cạnh, "Số tiểu tử, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Thân thể có cái gì không thoải mái địa phương?" Tiểu Di nhu hòa mà giọng ân cần truyền đến, mang theo vài phần lo lắng, còn có mấy phần nói không ra cảm xúc. Lâm Giang Niên sắc mặt suy yếu, thanh âm hữu khí vô lực, "Tiểu Di, ta không có việc gì, không chết được. Cái này còn chưa chết." Nghe được Lâm Giang Niên suy yếu như vậy ngữ khí, Khương Ngữ Tương sắc mặt lúc này thay đổi, "Thân thể ngươi rất khó chịu sao? Thế nào sắc mặt sẽ trắng như vậy?" "Ta đi hô đại phu." "Không, không cần." Lâm Giang Niên hữu khí vô lực nói, "Đại phu nhìn qua, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt." "Tiểu Di, ngươi không cần khẩn trương như vậy." "Ta có thể không khẩn trương sao được?" Giờ phút này Khương Ngữ Tương mặt mũi tràn đầy lo lắng, còn có mấy phần tức giận. "Ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta thế nào cùng ngươi nương bàn giao?" "Ngươi thật là..." Khương Ngữ Tương đã không biết nên nói cái gì, ánh mắt là lại đau lòng lại phức tạp. Mà một bên đang xấu hổ Hứa Lam nhìn thấy một màn này lúc, giật mình. "Không phải, hôn đản này mới vừa rồi còn tinh lực tràn đầy chiếm chính mình tiện nghi, thậm chí còn lừa gạt mình nhìn cá vàng. Kết quả tương di đến một lần, hắn liền biến một bộ như thế bộ dáng yếu ớt. Hắn tuyệt bức là trang." Cái phản ứng Hứa Lam tức điên lên. Chương 744, chạy hòa thượng, 1, chương 744, chạy hòa thượng, 1. Hứa Lam khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể chọc thủng, chỉ có thể thở phì phò trừng mắt ra hòa này, khuôn mặt khí tròn trịa. Mà lúc này Lâm Giang Niên hoàn toàn chính xác đang giả vờ suy yếu. Đương nhiên, cũng không thể là hoàn toàn ở trang. Thật sự là hắn rất suy yếu, tổn hao nội lực quá độ, mặc dù không có thương tổn cùng căn cốt, nhưng cũng khẳng định không thể nhanh như vậy khôi phục. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, dưới mắt tại Tiểu Di trước mặt, nếu là Lâm Giang Niên biểu hiện không có việc gì như thế, không chừng Tiểu Di đợi chút nữa liền đi. Mà Lâm Giang Niên một trang suy yếu, Tiểu Di quả nhiên vô cùng khẩn trương, lo lắng tra xét Lâm Giang Niên tình huống thân thể. "Đại phu nói thế nào? Ngươi cũng suy yếu thành dạng này, bọn hắn chẳng lẽ nhìn không ra?" "Ta, không có chuyện gì." Lâm Giang Niên hữu khí vô lực nói, "Ta cái này thuộc về thân thể thâm hụt, bên ngoài bộ không có quá tác dụng lớn chỗ, chỉ có thể chính mình ngồi." Khương Ngữ Tương giữa lông mày tràn đầy lo lắng, từ khi biết được Lâm Giang Niên xảy ra chuyện sau, nàng cả trái tim đều treo lấy. Giang Niên là tỷ tỷ duy nhất hài tử, nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng đều không biết rõ như thế nào hướng tỷ tỷ bàn giao. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, có lẽ cũng còn có cái khác nguyên nhân. Đêm đó biết được Lâm Giang Niên bị tập kích sau, Khương Ngữ Tương liền lo lắng cả đêm ngủ không được. Thằng đến biết được Lâm Giang Niên bình an sau khi trở về, nàng mới sơ qua nhẹ nhàng thở ra. Nhưng dù cho như thế, trong nội tâm nàng vẫn như cũ bất an. Nhất là dưới mắt nhìn thấy Lâm Giang Niên như vậy suy yếu bộ dáng, trong lòng càng là lo lắng. Trong giọng nói cũng không tự giác nhiều hơn mấy phần trách cứ, số tiểu tử động một chút lại làm ra như thế xúc động hành vi đến, lần này càng là tốt, kém chút mất mạng. Ngươi liền không thể chiếu cố tốt chính mình. Khương Ngữ Tương là vừa đội vừa tức. Đêm đó ám sát chuyện, nàng đã theo chỉ riêng trong miệng biết được. Xét đến cùng, chính là cái này số tiểu tử khư khư cố chấp, muốn cho Tôn gia gài bẫy, độc thân tiến về thấy vị kia Hứa Vương của chúa. Không có nghĩ rằng xảy ra ngoài ý muốn, bị thích khách sát thủ để mắt tới. Nghe nói cửu tử nhất sinh, kém chút mất mạng. Giờ phút này Khương Ngữ Tương chỉ cảm thấy may mắn cùng nghĩ mà sợ. "Tiểu Di, ta biết sai, lần sau nhất định sẽ không." "Ngươi còn muốn có lần sau?" "Không có, tuyệt đối không có lần sau." Lâm Giang Niên thành thành thật thật cam đoan, "Về sau ta tuyệt đối không đơn độc hành động." Nghe được Lâm Giang Niên lời thề son sắt cam đoan, Khương Ngữ Tương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, tức giận nói, "Hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn, đừng lại làm loạn." "Chắc chắn sẽ không." Lâm Giang Niên thở dài, đang nói đây, thình lình nhìn thấy bên cạnh phốc một tiếng, mới thấy Hứa Lam còn đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Giang Niên kinh ngạc, bị Tương Di vẫn cùng nhi tử dường như, nhịn không được cười ra tiếng. Quá hết giận. Ngày bình thường nàng tổng bị gia hỏa này ức hiếp, khó được nhìn thấy gia hỏa này dạ như vậy trung thực thật chịu vấn, Hứa Lam trong lòng có thể cao hứng. Nhất là nhìn thấy Lâm Giang Niên kinh ngạc bộ dáng, Hứa Lam càng là nhịn không được cười ra tiếng, thậm chí có chút không che giấu được cười ha ha hai tiếng. Người cười cái gì? Lâm Giang Niên tức giận nói. Không cho phép ức hiếp Tiểu Lam. Lâm Giang Niên vừa mở miệng, bên cạnh Khương Ngữ Tương liền trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi hướng Tiểu Lam vùng cái gì khí? Tương Di, hắn luôn luôn ức hiếp ta. Hứa Lam giống như là tìm tới chỗ dựa, vội vàng vô cùng đáng thương cùng Tương Di cáo trạng, hắn hàng ngày ức hiếp ta, một lời không hợp liền mắng ta. Ta thật thê thảm Lâm Giang Niên. Cô nương này lúc nào thời điểm học được cáo trạng? Còn có, chính mình lúc nào thời điểm mắng qua nàng? Nghe Hứa Lam khóc lóc kể lể, Khương Ngữ Tương sắc mặt biến hóa, xinh đẹp lông mày dựng thẳng lên, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi còn luôn luôn ức hiếp Tiểu Lam. Chẳng những mắng nàng, còn đánh nàng. Khoan hay nói, bày ra một bộ trưởng đối tư thái Khương Ngữ Tương, rất có như vậy mấy phần khí chất. Rõ ràng cùng Lâm Giang Niên không kém bao nhiêu niên kỷ, nhưng lại bởi vì cái này trưởng bối thân phận, khiến cho nàng khí chất càng thêm xuất chúng. Lâm Giang Niên nhìn gương mặt này, không hiểu nhớ tới trong đầu đêm đó tấm kia hoa dung thất sắc gương mặt, trùng điệp ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, có chút hoảng hốt. "Tiểu Di, ngươi đừng nghe nàng ăn nói lung tung, ta khi nào đánh qua nàng?" Lâm Giang Niên thở dài, "Ta nếu thật là đánh nàng, nàng có thể nghẹn đến bây giờ mới nói. Sợ là sớm đã khắp thế giới đều tuyên dương. Chính là ngươi đánh ta. Ngươi không cho ta cùng người khác nói, uy hiếp ta còn muốn đánh ta." Hứa Lam ủy khuất ba ba. Nàng còn hí tinh thân trên, diễn lên. "Tương Di, chính là hắn ức hiếp uy hiếp ta, ngươi cần phải là ta làm chủ a." Khương Ngữ Tương tự nhiên biết Hứa Lam trong lời nói nhiều ít có thêm mắm thêm muối thành phần, bất quá thân làm trưởng bối, lúc này tự nhiên là muốn ra mặt. Đang muốn mở miệng lúc, nhưng lại nghe được Lâm Giang Niên chậm ung dung nói, "Ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượng, ta khi nào đánh qua ngươi? Ngươi muốn nói đánh đánh đòn cũng coi như đánh a." Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong nháy mắt yên tĩnh. Nguyên bản còn đang cao hứng bừng bừng cáo trạng tố khổ Hứa Lam, cả người cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ, biểu hiện trên mặt đầu tiên là ngơ ngác, lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phím hồng, đỏ bừng, rất nhanh, một gương mặt trong nháy mắt từ đỏ. Ngươi Hứa Lam không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại sẽ nói lên cái này, lập tức hiện lên trong đầu lên một chút khó coi hình tượng, xấu hổ hoảng không thôi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cả người nàng xấu hổ không được, ngày bình thường tự mình bị Lâm Giang Niên như thế đùa giỡn coi như xong. Dưới mắt Tương Di thật là còn tại bên cạnh đâu, hôn đả này sao có thể làm lấy Tương Di mặt nói những này. Hắn còn biết xấu hổ hay không? Phi phi phi. Mà một bên Khương Ngữ Tương hiển nhiên cũng không ngờ tới, ngây người lúc, nàng ánh mắt rơi vào một bên Hứa Lam thiếu nữ kia ngượng ngùng trên mặt, cùng kia bất an xấu hổ thân sắc. Trong lòng hiện lên một tia dị dạng. Nói không ra, nhưng cũng cảm giác không quá dễ chịu. Lại ngẩng đầu, vừa vặn lại cùng Lâm Giang Niên ánh mắt đối mặt bên trên, đối mặt trong nháy mắt, Khương Ngữ Tương đống nhiên trái tim dường như đột nhiên nhảy lên hạ. Ngay sau đó, có chút bối rối rời. Lại sau đó, nàng có chút tức hổn hển mở miệng, "Sú tiểu tử, không cho phép ức hiếp Tiểu Lam, không cho phép đùa nghịch lưu manh." "Tốt." "Hừ." Khương Ngữ Tương hừ lạnh một tiếng, chẳng biết tại sao, cảm giác gian phòng bên trong nhiệt độ tựa hồ có chút cao. Nàng đứng dậy, "Các ngươi vợ chồng trẻ chậm rãi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy." Nói, nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn gian phòng bên trong hai người một cái, đứng dậy rời đi, giống như là chạy trối chết dường như. Đợi đến Khương Ngữ Tương sau khi rời đi, gian phòng bên trong còn lại Lâm Giang Niên cùng Hứa Lam. Lâm Giang Niên ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá nàng, "Cáo trạng đúng không? Ngươi muốn làm gì?" Hứa Lam thoáng nhìn Lâm Giang Niên kia ánh mắt không có hảo ý, lúc này phát giác được không ổn, quay người mong muốn trốn đi, "Ta cũng đi." Nói, chạy thật nhanh. Chạy a, ngươi chạy được hòa thượng chạy không được biếu. Chờ bản thế tử tốt, cái thứ nhất thu thập ngươi." Sau lưng chuyển đến Lâm Giang Niên hung tợn thanh âm. Chương 744, chạy hòa thượng 2, chương 744, chạy hòa thượng 2, chạy đến cổng Hứa Lam nghe nói như thế, dưới chân lảo đảo một bước, ngay sau đó xấu hổ quay đầu chừng Lâm Giang Niên một cái, "Ngươi dám khi dễ ta, ta liền đi cùng Tương Di cáo trạng." Nhưng nàng mạnh mẽ giáo huấn ngươi. Lâm Giang Niên nhướng mày, nhường Tiểu Di đến giáo huấn hắn. "Hắc, cái này ngốc cô nương hẳn còn chưa biết, ai giáo huấn ai còn thật không nhất định đâu." Lâm Giang Niên thân thể dù sao chỉ là thâm hụt suy yếu, cũng không có đả thương cùng căn cốt cùng ngũ tạng lục phủ, chỉ là có chút vết thương nhẹ, không tính là quá nghiêm trọng. Đợi đến nghỉ ngơi nửa ngày sau, thân thể khôi phục một chút khí lực, liền có thể đứng dậy xuống giường. Mặc dù không vận dụng được nội lực chân khí, cũng không thể thời gian dài vật khí, bất quá hành tẩu đã không việc gì. Khương phủ sớm đã để phòng xâm nghiêm, tại Lâm Giang Niên thanh tỉnh về sau, Khương Chính cùng Khương Ninh Khang hai vị cứu cứu đều sang đây xem nhìn qua, thậm chí liền Khương Thiệu An đều chạy tới, vội vã cuống cuồng hỏi thăm Lâm Giang Niên có sao không. Tại Khương Thiệu An trong mắt, bây giờ chính mình vị này biểu ca thật là hắn sau này đi ra ngoài nói khoác tăng thêm lòng dũng cảm chỗ dựa, cũng không thể xảy ra chuyện. Ngày đó vị kia hoàn khố tiểu thiếu gia, bây giờ nghiễm nhiên duy Lâm Giang Niên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tới chót nhất là Khương lão gia tử, sắc mặt hắn rất khó coi. Biết được ngoại tôn của mình kém chút bị tập kích bỏ mình, vị này Khương lão gia tử khó được sinh khí. Đồng thời, hắn cũng thế tất yếu đem lần này ám sát Lâm Giang Niên thích khách hung thủ bắt tới. Bây giờ Lâm Giang Niên bình yên vô sự, kế tiếp, chuyện báo thủ cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Mặc dù đã đoán được phía sau màn làm chủ có thể là Hứa Vương phủ, nhưng chỉ dựa vào Hứa Vương phủ mong muốn điều khiển ở xa Giang Nam sát thủ ám sát Lâm Giang Niên, rõ ràng rất không có khả năng. Ở trong đó phía sau nhất định có Giang Nam thế gia lẫn vào, Lâm Giang Niên sau đó phải làm chính là đem cái này phía sau thế gia cho bắt tới. Bất quá, những này đã không cần Lâm Giang Niên tự mình đi giám sát, tự có Khương gia cùng thế tử thân vệ đi làm. Đồng thời, Lâm Vương Thế Tử cùng Hứa Vương quận chúa tại Sở Giang Thành bị tập kích tin tức đã truyền ra, dưới mắt nhức đầu nhất nên là Sở Giang Thành chi phủ. Nếu không thể mau chóng tra ra trận tướng, cho bàn giao, hắn cái này chi phủ chỉ sợ là thật hợp lý chấm dứt. Thanh Lanh tiểu viện, im lặng lấy. Lâm Giang Niên tại tiểu trúc nâng đỡ, đi vào chỗ này sân nhỏ. Lâm Giang Niên hành động đã không ngại, bất quá tiểu trúc lo lắng điện hạ thân thể, vẫn là đi theo điện hạ tả hữu. Điện hạ, chúng ta đây là đi cái nào? Đi gặp một người. Thấy ai? Một cái về sau có thể muốn cho ngươi bưng trà đổ nước nữ nhân. A. Tiểu trúc kinh ngạc mở to hai mắt, cho nàng bưng trà đổ nước. Cái này tiểu trúc nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng chỉ là điện hạ thiếp thân nha hoàn, nào có cho nàng như thế thiếp thân nha hoàn bưng trà đổ nước. Điện hạ, ngươi lại lừa gạt tiểu trúc. Thật không có lừa gạt. Lâm Giang Niên cất bước đi tới dưới mái hiên. Cổng, trông coi hai tên thị nữ. Điện hạ. Thị nữ cung kính mở miệng. Nàng thế nào? Bẩm điện hạ, Hứa Vương quận chúa đã tỉnh lại, nhưng là thương thế vẫn là rất nghiêm trọng. Lâm Giang Niên gật đầu, đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể còn sống đã là vạn hạnh, có thể nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Hứa Vương quận chúa. Một bên tiểu trúc nghe, có chút mở to hai mắt. Cái gì đó? Tới gặp rõ ràng là Hứa Vương quận chúa. Điện hạ cũng không thể là để người ta quận chúa cho mình bưng trà đổ nước a. Điện hạ quả nhiên là đang gạt người. Ta đi xem một chút nàng. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, cất bước đi vào gian phòng. Thanh tĩnh gian phòng bên trong, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược thảo mùi thơm. Lâm Giang Niên đi vào sau tấm bình phong, nhìn thấy nằm ở trên giường một bóng người xinh đẹp. Hứa Vương quận chúa. Ngày xưa tinh thần phấn chấn Hứa Vương quận chúa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trương cực kỳ tái nhợt, không có chút nào nửa phần huyết sắc tiểu tụy khuôn mặt. Mặc trên người rộng rãi thường phục, trên đầu vai vết thương đạn bắn đã bị một lần nữa băng bó kỹ, nghe nói vết thương có chút nhiễm trùng, may mắn xử lý thỏa đáng, không có tai họa tính mệnh. Tại ngủ mê 3-4 ngày sau, vị này Hứa Vương quận chúa rốt cục tỉnh lại. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, dẫn đến nàng vẫn như cũ ở vào choáng nặng trạng thái. Dù là tỉnh táo lại, vẫn như cũ hoảng hốt. Thằng đến nghe được tiếng bước chân lúc, nàng chợt vật quay đầu, thoáng nhìn một trường khuôn mặt quen thuộc. Lập tức, nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tính cả lần này, ngươi đã thiếu bản thế tử 4 cái mạng. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười, ngươi nghĩ kỹ làm như thế nào báo đáp bản thế tử sao? Nghe nói như thế, Hứa Triều Ca trên mặt bỗng nhiên hiện hiện một vệt ý cười. Cái này một vệt ý cười, khiến cho nàng suy yếu gương mặt tái nhợt bên trên, nhiều một tia kinh diễm. Làm trâu làm ngựa. Xem ra chưa, vậy ta an tâm. Lâm Giang Niên nói, tùy ý hướng bên giường ngồi xuống, chuyển, để cho ta cũng nằm. Hứa Triều Ca giật mình thần, đáy trong mắt hiện lên một nét khó có thể phát hiện ngượng ngùng. Nàng dường như muốn xê dịch thân thể, có thể vừa mới động đậy, đầu vai đau đớn đánh tới, lập tức toàn thân bất lực, trên khuôn mặt hiện hiện một vệt đau đớn. Tính toán, ngươi vẫn là đừng động, đừng đợi chút nữa rách vết thương. Lâm Giang Niên thở dài, vẫn là chờ ngươi khôi phục, lại đến cho bản thế tử làm trâu làm ngựa à? Hứa Triều Ca thần sắc suy yếu, nhưng tâm tình dường như không tệ, ngươi cứ như vậy gấp, có thể không đổi sao? Lâm Giang Niên thở dài nói, vạn nhất ngươi chờ chút trở mặt không nhận chứng làm sao xử lý? Nghe nói như thế, Hứa Triều Ca có chút liếc mắt, ta sẽ không quỵ nợ. Vậy là được. Lâm Giang Niên thỏa mãn gật đầu, còn có đêm hôm đó lời nói, cũng còn giữ lời a. Cái gì? Liền ngươi trước khi chết nói a. Lâm Giang Niên giúp nàng nhớ lại, cái gì trước khi chết còn không có cùng nam nhân ngủ qua. Cái gì rất tiếc nuối, ngươi nói ngươi muốn trước khi chết thoải mái một chút, còn nhường bản thế tử giúp ngươi. Đây cũng chắc chắn, sẽ không đổi ý a. Một vệt đỏ bừng chi sắc, mắt Trần có thể thấy theo Hứa Triều Ca gương mặt tái nhợt nổi lên hiện, ngay sau đó cấp tốc tràn ngập. Lâm Giang Niên lời nói, lập tức nhường nàng nhớ lại đảo vong đêm đó. Lúc ấy mơ mơ màng màng nàng cho là mình phải chết, miệng bên trong mơ mơ hồ hồ nói một chảng hồ đồ loạn thất bát tao lời nói. Thời điểm đó nàng là thật sự coi chính mình chết chắc mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng bây giờ thanh tỉnh sau, lại nhớ lại lên lúc ấy nói qua những lời kia, Hứa Triều Ca lập tức xấu hổ không thôi. Nhất là làm Lâm Giang Niên lại lần nữa mỗi chữ mỗi câu thuật lại nàng lúc, càng làm cho nàng có loại muốn tìm cái địa phương chui vào xúc động. Dù là lại không muốn mặt, cũng không thể dạng này a. Chính mình lúc ấy sao có thể như vậy không muốn mặt? Đều nhanh phải chết, còn nghĩ phải ngủ nam nhân. Ngươi dường như bởi vì ngượng ngùng mà kích động. Hứa Triều Ca khí sắc hồng nhuận không ít, nàng thanh âm suy yếu, lại không tức giận nói, có thể hay không trước không đề cập tới cái này. Đi, trước không đề cập tới cái này, vậy chúng ta xách một chuyện khác ca. Lâm Giang Niên mở miệng. Chuyện gì? Liên nói lại, chúng ta lần này gặp chuyện sự tình nói đến đây, Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên người nàng, nụ cười trên mặt thu liễm, chậm rãi mở miệng, là cha ngươi làm à? Lời này vừa nói ra, Hứa Triều Ca nụ cười trên mặt dần dần biến mất, rơi vào trầm mặc. Chương 745, đối tôn gia ra tay, 1, chương 745, đối tôn gia ra tay, 1, tiến tĩnh. Theo Lâm Giang Niên câu nói này mở miệng, gian phòng bên trong đống nhiên lâm vào tĩnh mịch. Hứa Triều Ca không có mở miệng, nhưng nàng trên mặt phản ứng đã bán nàng cảm xúc. Xem ra, ngươi cũng đoán được. Lâm Giang Niên theo ánh mắt của nàng phản ứng bên trên, đạt được mong muốn đáp án. Hắn khẽ cười một tiếng, không hiểu hơi xúc động. So sánh dưới, hắn tao ngộ như thế một lần ám sát, nhận tổn thương dường như muốn so vị này Hứa Vương quận chúa ít hơn nhiều. Ta không biết rõ. Hứa Triều Ca cảm xúc xa xút, vốn là hư nhược thần sắc biến càng thêm suy yếu. Nàng nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm trên xà nhà, có chút hoảng hốt, cũng có chút thất thần. Là không biết rõ, vẫn là không dám muốn. Lâm Giang Niên thanh âm lại chuyển tới. Hứa Triều Ca trầm mặc. Theo đêm đó ám sát bắt đầu, tại đem tất cả khả năng người toàn bộ suy nghĩ một lần sau, có chút chân tướng liền bắt đầu dần dần hiện ra mặt nước. Nàng không nguyện ý tin tưởng, nàng đương nhiên không tin, cái kia từ nhỏ đối với mình bảo vệ có thừa phụ vương sẽ làm ra nàng không hy vọng thấy nhất chuyện. Vì gạt bỏ Lâm Vương thế tử, vậy mà không tiếc hy sinh chính mình nữ nhi. Chuyện này đối với nàng tạo thành tổn thương, xa so với trên thân thể kia bị đâm một thương tới càng sâu. Nàng không nguyện ý tin tưởng, có thể lý trí phân tích phía dưới, nhưng lại không để cho nàng đến không nghi ngờ. Có thể là ai ám sát Lâm Giang Nghiên? Triệu tập nhiều như vậy tử sĩ, né qua Sở Giang thành thủy quân nhãn tuyến, công khai lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài thành, đối Lâm Giang Nghiên triển khai phô thiên cái địa vây quét. Trên đời này có thể làm được điểm này, có bao nhiêu người? Mà dám làm được điểm này, lại mới mấy người. Mà nàng phụ vương, với lúc là trong đó có năng lực nhất, có cơ hội, cũng có khả năng nhất người. Trong thoáng chốc, Hứa Triều Ca hồi tưởng lại nàng lần này tới Giang Nam trước đó, phụ vương từng dặn dò qua nàng một việc. Nếu không thể lôi kéo tính toán, có thể mượn cơ giá họa diệt trừ kẻ này đúng vậy a? Bản này chính là nàng phụ vương nguyên ý phụ vương muốn giết Lâm Giang Niên, càng muốn đem hơn Lâm Giang Niên chết giá họa cho Đại Ninh triều đình. Bây giờ làm một ngày này thật xảy ra lúc, Hứa Triều Ca nhưng lại không dám đi tin tưởng. Phụ vương ta thật lâu, Hứa Triều Ca nhắm mắt lại chậm rãi mở ra, nàng trầm giọng nói, phụ vương ta sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nàng muốn tin tưởng phụ vương, chỉ là lại vô luận như thế nào đều không có sức lực. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai muốn ám sát chúng ta hai cái? Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, ngoại trừ ngươi cha bên ngoài, còn có ai có thể làm được điểm này? Giang Nam thế gia, vẫn là triều đình, hay là một ít giang hồ thế lực thần bí? Hứa Triều Ca trầm mặc, nàng cũng biết có chút lừa mình dối người, chỉ là Hứa Triều Ca không nói lời gì nữa, có lẽ là không biết nên nói cái gì, cũng có lẽ ý nghĩ như vậy ý nghĩ đối nàng đã kết quả lớn, nàng không thể chậm tới. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lâm Giang Niên nhìn xem sắc mặt tái nhợt, lan lộn thân không có chút nào bất kỳ tinh khí thần Hứa Triều Ca, ta người này luôn luôn công và tư rõ ràng, chuyện này bất kể có phải hay không là cha ngươi làm, đều với ngươi không quan hệ. Xem ở ngươi cho ta làm trâu làm ngựa phân thượng, ta chắc chắn sẽ không giận chó đánh mèo ngươi. Dù sao, ngươi cũng coi là người bị hại. Hứa Triều Ca trầm mặc thật lâu, ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi ân không giết? Trên miệng cảm tạ có thể một chút thành ý đều không có. Lâm Giang Niên lắc đầu, ngươi vẫn là trước thành thật 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 tốt nghỉ ngơi chữa vết thương à, chờ ngươi thương lành lại nói. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, cũng có thể tuyệt đối đừng nghĩ quẩn, làm ra cái gì tìm chết chuyện. Ngươi còn thiếu ta mấy cái mạng, mệnh của ngươi đã không thuộc về chính ngươi. Nói xong, Lâm Giang Niên đứng dậy rời đi. Đang chuẩn bị lúc ra cửa, lại bị Hứa Triều Ca gọi lại. Ngươi định làm như thế nào? Lâm Giang Niên dừng bước lại. Cái gì? Phụ vương ta Hứa Triều Ca ánh mắt phức tạp. Ngươi dự định thế nào đối phó bọn hắn? Không phải là phụ vương của ngươi dự định thế nào đối ta sao? Lâm Giang Niên thản nhiên nói, cha ngươi ba phen mới bận muốn đưa ta vào chỗ chết, ta còn không có tìm hắn tính qua sổ sách. Hứa Triều Ca trầm mặc, điểm này nàng không cách nào phản bác. Cha ngươi liền ngươi cũng việc không đáng lo, trong mắt hắn ngươi cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn? Lâm Giang Niên mở miệng. Hứa Triều Ca nói không ra lời, ánh mắt tạm đạm, hoảng hốt kinh ngạc. Đã vừa mới đã nói với ngươi, ta người này luôn luôn phân rất thành, cha ngươi đã muốn mạng của ta, vậy ta tự nhiên là phải trả hắn một món lễ lớn. Hứa Triều Ca không có mở miệng, nàng đã minh bạch Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ. Trầm mặc, không nói một lời. Lâm Giang Niên cũng không có lại nói nhảm, cất bước ra khỏi phòng. Trong viện, Tiểu Trúc đang khẩn trương đứng ở bên cạnh, thấy điện hạ đi ra, vội vàng bước nhanh về phía trước ngưng, đồng thời lặng lẽ dò xét lên cái đầu nhỏ hướng trong phòng nhìn. Điện hạ, vị quận chúa kia thế nào? Không chết được. Không chết được. Tiểu Trúc mở to hai mắt, nàng tổn thương rất nghiêm trọng sao? Tổn thương không phải thân, là tâm. Tiểu Trúc nghe là vẻ mặt mờ mịt, điện hạ đều đang nói cái gì loạn thất bát tao. Lâm Giang Niên thì là cương chiều sờ lên đầu của nàng, có rảnh rỗi, ngươi đi thêm cùng với nàng quen biết một chút. Ta. Tiểu Trúc vẻ mặt mờ mịt, lập tức có chút bối rối, nàng một cái tiểu thị nữ, cùng người ta quận chúa tại sao biết? Thân phận này liền không giống. Huống chi, nghe nói cái này Hứa Vương quận chúa còn cùng với các nàng Lâm Vương phụ không hợp nhau đâu. Này làm sao có thể nhận biết? Đúng, ngươi cùng với nàng thật tốt giao lưu, đến lúc đó liền từ ngươi đến dạy nàng như thế nào hầu hạ người, tranh thủ đưa nàng bồi dưỡng thành một gã ưu tú thị nữ, về sau nàng liền cùng ngươi. A. Tiểu Trúc lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, vẻ mặt một bức. Hứa Vương quận chúa cùng với nàng trở thành một gã ưu tú thị nữ. Điện hạ nói cái gì bị điên lời nói a? Ra tiểu viện sau, Lâm Thanh Thanh phong trần mệt mỏi trở về, phía trước sảnh cùng Lâm Giang Niên hồi báo kết quả. Điện hạ, trải qua kiểm chứng, lần này tham dự ám sát điện hạ thích khách sát thủ đều là tử sĩ, nhưng những người này thân phận bắt nguồn không rõ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Theo những người này trên thân tra không được cái gì đầu mối hữu dụng, chi phủ đã điều động toàn thành quan binh lùng bắt còn lại thích khách sát thủ, cùng Nhạc Thanh hành tung, tạm thời còn không có tin tức, bất quá không thể ôm hy vọng quá lớn. Trừ cái đó ra, mấy ngày nay Từ gia cùng một chút tiểu gia tộc đều đi vào Khương gia, mong muốn tìm hiểu tình huống, bọn hắn biểu hiện ra vô cùng thân thiện thái độ, hẳn là lo lắng điện hạ sẽ liên lụy bọn hắn về phần Tôn gia bên kia, tạm thời còn không có động tĩnh. Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh nghe, ánh mắt dần dần như có điều suy nghĩ, Tôn gia. Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá ngược đúng lúc là cái cơ hội tốt. Lâm Thanh Thanh nghe xong, lập tức minh bạch thứ gì, điện hạ, ý của ngươi là? Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, ta lần này kém chút bị người giết chết, thù này đến báo. Vậy trước tiên theo bọn hắn Tôn gia bắt đầu đi. Tôn phủ. Chương 745, đối Tôn gia ra tay, 2, chương 745, đối Tôn gia ra tay, 2, tự Lâm Vương Thế tử gặp chuyện sau, toàn bộ Tôn phủ bao phủ tại bóng ma hạ. Tôn phủ trên dưới người đều biết, sắp sẽ có một trận phong bạo tới gần. Nhưng đến cùng là cái gì, không người biết được. thẳng đến bên ngoài phủ một gã hạ nhân lảo đảo chạy vào trong phủ. Lao ra, không xong, bên ngoài tới thật nhiều quan binh, còn có Khương gia người, còn có hạ nhân sắc mặt tái nhợt, sợ hãi như tận thế dường như, toàn thân đều đang run rẩy. Trong tiền thính, Tôn Kiều đột nhiên mở to mắt, ánh mắt băng lãnh. Rốt cuộc đã đến. Đã sớm liệu đến có một ngày này. Giờ phút này rốt cuộc người tới, Tôn Kiều trong lòng ngược lại thản nhiên không ít. Hắn sửa sang lại quần áo trên người, đứng dậy. Đại ca, muốn coi chừng. Một bên Tôn Kinh Quốc sắc mặt âm trầm, bọn hắn khí thế hùng hùng, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Không sao. Tôn Kiều sắc mặt trầm ổn, đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này, Tôn phủ bên ngoài, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Vô số võ trang đầy đủ quan binh, đem toàn bộ Tôn gia vây quanh chật như nêm cối. Quan binh bên trong, còn có thế tử thân vệ thân ảnh. Đám người trên xe ngựa, còn ngồi một vị nam tử trung niên, giờ phút này nhíu mày, đứng ngồi không yên. Người này, chính là Sở Giang thành chi phủ, Tuần Tử Hùng. Tôn phủ bên ngoài, phủ thượng thị vệ chỗ nào nhìn thấy qua trường hợp như vậy, phần lớn đã bị sợ vỡ mật. Tôn phủ bên ngoài, thị vệ giằng co, bầu không khí ngột ngạt. Một bộ áo bào sáng Tôn Kiều chậm rãi theo trong phủ đi ra, ánh mắt hơi trầm xuống đánh giá trước mắt một màn này. Chu đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Kiều trầm giọng mở miệng. Giờ phút này, Tuần Tử Hùng sắc mặt rõ ràng có chút xấu hổ. Hắn thân làm Sở Giang thành chi phủ, nhìn như chức quan không nhỏ, nhưng kỳ thực rất nhiều chuyện hắn nói căn bản không tính. Bất luận là cái nào thế ra đều không phải là hắn có thể tùy tiện đắc tội, mà như vậy đại nhân vật đánh nhau, hắn bị kẹp ở trong đó khó khăn nhất là người. Hắn căn bản không muốn lẫn vào, nhưng lần này gặp chuyện chính là Lâm Vương Thế Tử, ngoại trừ Lâm Vương Thế Tử bên ngoài, lại còn có vị tiên hứa vương của chúa. Cái này nhưng rất khó lường. Đây quả thực là chuyện lớn bằng trời. Nếu là xử lý không tốt, hắn cái này chi phủ thật sự làm chấm dứt. Bởi vậy dù là biết được sẽ đắc tội không ít người, Tuần Tử Hùng cũng không thể không ra mặt. Hắn thân làm chi phủ, tại hắn quản hạt phát xuống sinh chuyện lớn như vậy, hắn khó mà thoát tội. Dưới mắt cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực đền bù. Tôn gia chủ, Tuần Tử Hùng trầm giọng nói, mấy ngày trước đây, Lâm Vương Thế Tử cùng Hứa Vương quận chúa tại Sở Giang thành ngoại tình tập, đây là nghe rợn cả người. Thế tử cùng quận chúa chính là thiên kim thân thể, thích khách không khác mưu phản tiến hành. Bản quan thân làm Sở Giang thành chi phủ, tự có nghĩa vụ đem việc này điều tra rõ. Không sai, bản quan điều tra rõ thời điểm, lại phát hiện việc này cùng Tôn gia chủ Tôn gia có quan hệ. Lời này vừa nói ra, Tôn Điểu ánh mắt ngưng tụ, cùng ta Tôn gia có gì liên quan? Tuần Tử Hùng trầm giọng nói, dẫn tới. Rất nhanh, liền có quan binh mang theo mấy cỗ thi thể đi vào Tôn Kiều trước mặt. Tôn gia chủ, có thể nhận ra mấy người kia. Tôn Điểu ánh mắt tại mấy người kia trên mặt đảo qua, con ngươi co rụt lại. Hắn không biết tất cả mọi người, nhưng nhận ra một người trong đó đúng là hắn Tôn gia một gã quản gia, lập tức minh bạch tất cả. Đại nhân đây là ý gì? Tuần Tử Hùng trầm giọng nói, mấy người kia chính là đêm đó ám sát thế tử điện hạ cùng quận chúa điện hạ hai người thích khách hung thủ một trong, nghe nói mấy người kia cùng Tôn gia có quan hệ. Tôn Điểu ánh mắt lạnh lùng, đâu còn có thể không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mấy người kia đích thật là ta Tôn gia người. Tôn Điểu mặt không biểu tình, nhưng theo ta được biết, mấy người kia cũng sẽ không bất luận võ công gì, như thế nào đi ám sát thế tử cùng quận chúa? Cái này chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Vũ An, tuyệt đối là Vũ An. Giờ phút này, Tôn Điểu trong lòng kinh hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy mấy người kia lúc, hắn liền xác định tuyệt đối là Vũ An, vẫn là cực kỳ cấp thấp Vũ An. Nhưng vấn đề là, kia Lâm Vương Thế Tử lại dưới như thế ngoan thủ. Vì Vũ An hắn lâm ra, nhưng vẫn đạo tự diễn một màn như thế ám sát, huyên náo như thế xôn xao. Đối với mình thật là hung ác. Tôn Điểu ánh mắt đấy hiện lên một tia vẻ lo lắng, ngựa khí thái độ cũng không khỏi cường ngạnh chút. Tuần Tử Hùng ra đầu tê dần, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, trong đó có gì ẩn tình, còn chờ thương thảo, nhưng mấy người kia đích thật là đêm đó ám sát thế tử cùng quận chúa thích khách sát thủ. Mấy người kia lại là Tôn gia chủ phủ bên trên người, Tôn gia chủ cái này chỉ sợ phải cho bản quan một hợp lý giải thích, nếu không bản quan không tốt giao nộp. Giải thích? Tôn Điểu ánh mắt băng lãnh, việc này đại nhân trong lòng hiểu rõ, sao phải nói như thế minh bạch. Cùng ta Tôn gia cũng không cái gì quan hệ, ta Tôn gia cũng sẽ không làm ra ám sát thế tử cùng quận chúa mưu phản hành vi đến. Tôn Điểu thái độ rất cứng ngạnh. Kia Lâm Vương Thế Tử muốn mượn cơ hội vu oan, hắn cũng sẽ không cho tiểu tử kia cơ hội. Thật sự cho rằng nơi này là hắn Lâm Giang thành. Hắn một cái Lâm Vương Thế Tử có thể muốn làm gì thì làm. Tuần Tử Hùng cực kỳ đau đầu, hắn sớm dự liệu được kết quả như vậy, chỉ dựa vào mấy cỗ thi thể, căn bản là rất khó định tội. Này làm sao nhìn, đều giống như vu oan hãm hại. Có thể mặc dù nhìn xem là rất rõ ràng vu oan, nhưng hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy vu oan chứng cứ. Nếu là như vậy, hai phe cũng sẽ không chịu phục. Như thế tình huống căng thẳng, Khương gia cùng Tôn gia sẽ như thế nào hắn không biết rõ, nhưng hắn cái này bị kẹp ở giữa chi phủ coi như rất khó làm người. Đang lúc Tuần Tử Hùng tình thế khó xử lúc, một cái thanh lãnh không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào thanh âm truyền đến, ai nói cùng các ngươi Tôn gia không có quan hệ. Băng lãnh thanh âm truyền đến, Tôn Điểu đột nhiên ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Trong tầm mắt, xuất hiện một bộ nữ tử áo trắng. Một vị khí chất thanh lãnh nữ tử áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đám người, tại hai tên giống nhau mỹ mạo thị nữ bộ dáng nữ tử cùng đi, xuất hiện tại Tôn phủ ngoài cửa. Khương Chỉ Diên. Tôn Điểu nhận ra nàng này thân phận, Lâm Vương Thế Tử bên người tiếp thân thị nữ. Đương nhiên, nàng này trên danh nghĩa là Lâm Vương Thế Tử tiếp thân thị nữ, kỳ thực thân phận cực kỳ không tầm thường. Nàng này từ nhỏ tại Khương gia lớn lên, cùng Khương Ngự tương như thế, đều xem như Khương gia người. Mấy năm trước, nàng này bị vị kia Lâm Vương gia tự mình tiếp đi Lâm Vương phủ, nghe đồn tại Lâm Vương phủ nội địa vị cực cao, là vị kia Lâm Vương Thế Tử tâm phúc. Giờ phút này, Tôn Điểu ánh mắt ngưng lại, có loại bất an dự cảm. Nữ tử này cho hắn khí thế áp bách quá đủ, phong mang tất lộ, thậm chí mơ hồ từ đây nữ trên thân nhìn ra mấy phần kia Lâm Vương Thế Tử không theo sáo lộ ra bài điền phê khí chất. Quả nhiên không hổ là chủ tớ. Tôn Tiểu trầm giọng nói, ngươi có chứng cứ gì? Chỉ riêng ánh mắt thanh lãnh, thản nhiên nói, dẫn tới. Rất nhanh, hai tên thị vệ áp giải cái này một cái chói gô buộc người xuất hiện, nhét vào trong đám người, một cước gạt ngã trên mặt đất. Cứu mạng trong đám người, vang lên một tiếng hét thảm. Tầm mắt mọi người bên trong xuất hiện một vị chật vật người trẻ tuổi, đang mặt mũi tràn đầy thảm hề hề ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Làm nhìn thấy Tôn Tiểu lúc, hắn ánh mắt đấy bắn ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ tinh quang. Đại ca ngươi nhanh cứu ta. Nhanh cứu ta, bọn hắn muốn giết ta thanh âm vô cùng hưng phấn, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Mà Tôn Tiểu nhìn thấy một màn này, một trái tim đột nhiên chìm xuống. Hỏng. Chương 746, người phản kháng giết không tha, 1, chương 746, người phản kháng giết không tha, 1, giờ phút này bị trói gô buộc, gạt ngã trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi người, chính là Tôn Dược. Hắn chật vật không chịu nổi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thân sắc, nhìn về phía Tôn Kiều ánh mắt tràn ngập cầu xin. Đại ca, ngươi nhanh cứu ta, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ vang dội, nhưng Tôn Kiều tâm lại đột nhiên chìm vào đáy cốc. Mặc dù còn không biết là thế nào một chuyện, nhưng nhìn thấy Tôn Dược mặt, liền ý thức được muốn chuyện xấu. Hắn thế nào rơi vào Lâm Vương Thế Tử trên tay? Hắn đã làm gì? Tôn Kiều ánh mắt âm trầm, đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm Chỉ Diên, các ngươi đây là ý gì? Ta tứ đệ như thế nào đắc tội qua các ngươi, muốn như thế lợi hắn? Chỉ Diên cũng không mở miệng, một bên Thế Tử thân vệ bên trong, một bộ trang phục Lâm Thanh Thanh cất bước đi ra, cười lạnh một tiếng, hắn làm qua cái gì, ngươi sao không chính mình hỏi một chút hắn? Nghe nói như thế, Tôn Điều ánh mắt trầm hơn, quay đầu nhìn về phía Tôn Dược. Cùng đại ca ánh mắt đối mặt bên trên, trong chốc lát Tôn Dược hoảng hồn, hoảng sợ trột dạ thần sắc hiện lên. Nhưng ngay sau đó, Tôn Dược liền ngay cả bận bịu lo lắng mở miệng, đại ca, không, không phải, đều là các nàng bức ta, các nàng nghiêm hình bức cùng, các nàng ngậm miệng. Tôn Điều lạnh giọng quát, cái này băng lãnh ngữ khí, đem Tôn Dược cho hù sợ, sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu. Tôn Điều nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm qua cái gì? Ta Tôn Dược nào dám nói, hắn biết, chỉ cần mình vừa nói ra, vậy thì chết chắc. Đại ca, ngươi phải cứu ta. Tôn Dược sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, thật đều là các nàng bức ta cái gì cũng không làm, hiện tại đổi giọng, có phải hay không có chút quá muộn? Lâm Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nàng bước nhanh về phía trước, một cước mạnh mẽ đá vào Tôn Dược trên thân, Tôn Dược kêu thảm lương thương té ngã trên đất. Bang! Lưỡi dao ra khỏi vỏ, một thanh hàn ý lăng nhiên trường kiếm chống đỡ tại Tôn Dược trên cổ, điện hạ nhà ta bị tập kích đêm đó, ngươi ở đâu? Lại làm qua cái gì? Còn không bằng thực đưa tới. Tôn Dược toàn thân cứng ngắc, chạy trối chết, không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tôn gia tứ thiếu gia giờ phút này như là chó nhà có tang giống như, hình tượng hoàn toàn không có. Đại ca, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Nhưng mà Tôn Kiều không núp đích, dù là biết được đối phương hành vi khúc mắc, dù là biết đối phương cố ý hành động, nhưng hắn vẫn như cũ không núp đích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Đã hắn không muốn nói, vậy thì để ta nói a. Lâm Thanh Thanh ánh mắt khinh bỉ nhìn trên đất Tôn Dược một cái, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, điện hạ nhà ta bị tập kích trước, từng có người cho nhà ta điện hạ đưa qua một phong thư, trên thư lấy Hứa Vương quận chúa danh nghĩa, mời điện hạ nhà ta cùng thành Tây bên ngoài Lâm Giang trên thuyền chèo thuyền du ngoạn tụ lại. Sau đó, cái này căn bản là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu, Hứa Vương quận chúa căn bản không có mời qua điện hạ nhà ta. Người sau lưng đem điện hạ nhà ta lừa gạt tới Lâm Giang trên thuyền chèo thuyền du ngoạn, chính là muốn mai phục cám sát, đem điện hạ nhà ta cùng Hứa Vương quận chúa một mẹ hốt gọn, giết không tha. Nói đến đây, Lâm Thanh Thanh ngữ khí biến băng lãnh tràn ngập sát khí. Kém một chút, điện hạ liền xảy ra chuyện lớn. Trong nội tâm nàng làm sao không hận? Nàng lạnh lùng liếc mắt trên đất Tôn Dược, chuyện ta sau điều tra biết được, ngày ấy đưa tin người là ở tại ngoài thành một cô gái bình thường, cũng chính là có người cho nàng một lượng bạc, nhường nàng đưa lá thư này. Mà cho nàng bạc, nhường nàng đưa tin, gạt ta nhà điện hạ tới Lâm Giang trên thuyền, tao ngộ mai phục cám sát, đủ loại tất cả hành vi người giận dây, chính là các ngươi Tôn gia tứ thiếu gia. Tôn Dược. Lâm Thanh 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 âm thanh thúy, nói năng có khí phách, tràn ngập sắc bén sát khí. Nguồn tin tức cũng không có tra, ngày đó đưa tin nữ tử ẩn hiện qua Sở Giang thành, theo manh mối tra được, rất nhanh liền tìm tới dấu vết để lại. Nguyên bản còn không có dễ dàng như vậy hoài nghi bên trên Tôn Dược người này, nhưng từ khi chuyện đêm đó xảy ra sau, Lâm Thanh Thanh phục mệnh giám thị Tôn gia, lại phát hiện vị này Tôn gia tứ thiếu gia lén lén lút lút. Theo manh mối này tra được, rất nhanh hắn liền lộ ra chân ngựa. Theo kia ngoài thành nữ tử chỗ miêu tả, ngày đó chính là Tôn Dược nhường nàng đưa tin. Chứng cứ vô cùng xác thực. Giờ phút này ở giữa, làm Lâm Thanh Thanh dứt lời, bốn phía lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tôn gia mọi người đều là sắc mặt đại biến, Tôn Điểu sắc mặt biến đổi khó lường. Hình như có chút không thể tin, Tôn Điểu đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tôn Dược, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người đã làm gì? Nếu như nói, đưa tới thích khách thi thể, là kia Lâm Vương Thế Tử tự biên tự diễn một cuộc kịch, muốn hãm hại bọn hắn. Nhưng bây giờ tin tức này, hoàn toàn nhường Tôn Kiều đội vàng không kịp chuẩn bị. Ám sát là thật. Thậm chí, còn cùng Tôn Dược nhắc lên quan hệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ phút này, Tôn Dược trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, đối mặt đại ca chất vấn, hắn thấp phẩm lo âu, ta không biết rõ. Cùng, không quan hệ với ta nói. Tôn Kiều lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi đến cùng đã làm gì? Ai bảo ngươi làm như thế? Ta Tôn Dược đang bức bách phía dưới. Sắc mặt càng thêm khó xử, nói quanh co một chữ đều nói không nên lời. Một lúc sau, hắn mới sợ hãi mở miệng, là có người nhường, để cho ta làm như thế ai? Ta không biết rõ. Tôn Dược ánh mắt sợ hãi mê mang, ta không biết hắn nhường, để cho ta suy nghĩ biện pháp đưa tin. nói dạng này có thể giết chết Lâm Giang Niên. Tôn Dược khẩn trương sợ hãi mở miệng, có thể lại nói sau khi ra liền đột nhiên kịp phản ứng, đội vàng im miệng. Mà bốn phía một mảnh xôn xao, Tôn Tiểu sắc mặt hoàn toàn băng lãnh. Tốt một cái giết chết điện hạ nhà ta. Lâm Thanh Thanh tiếng cười lạnh vang lên, các ngươi còn có lời gì có thể nói? Giờ phút này Tôn Tiểu thật hận không thể đem cái này tứ đệ cho bóc chết, giữ lại cái tai họa này trên đời này, ngoại trừ mỗi ngày thêm phiền liền chỉ biết chuyện xấu. Lần này càng là thật đem Lâm Vương Thế Tử gặp chuyện sự tình dẫn lửa thân trên. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Tôn Tiểu hít thở sâu một hơi, chậm rãi ngước mắt, việc này đích thật là cửa nhà ta bất hạnh, lại ra cái loại này bại hoại. Ta cái này làm huynh trưởng, hoàn toàn chính xác có trách nhiệm. Dừng lại, Tôn Tiểu vừa trầm giọng nói, nhưng việc này cùng ta Tôn gia cũng không cái gì quan hệ. Tứ đệ không biết chịu ai mê hoặc lừa dối, vừa rồi làm ra như thế hồ đồ sự tình. A, một câu hồ đồ sự tình liền muốn sơ lược. Lâm Thanh 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 âm rất lạnh, điện hạ nhà ta gặp chuyện, bây giờ sống chết không rõ. Tôn gia một câu hồ đồ liền muốn đem việc này mang qua. Người Tôn gia cùng nhà ta điện hạ chân trước vừa kết xuống ân đoán, điện hạ nhà ta chân sau liền gặp chuyện, việc này coi là thật cùng người Tôn gia không quan hệ. Lâm Thanh Thanh ngữ khí hùng hổ doa người, Tôn Điểu đột nhiên nhíu mày, việc này hoàn toàn chính xác cùng ta Tôn gia không quan hệ, ta Tôn gia tuyệt không có làm ra ám sát điện hạ cái loại này đại nghịch bất đạo sự tình. A, ngươi nói không có là không có. Chứng cứ liền bày ở trước mắt, Tôn Dược là ngươi tứ đệ, hắn ở sau lưng không chừng là ngươi Tôn gia sai bảo điều khiển. Chương 746, người phản kháng giết không tha, 2, chương 746, người phản kháng giết không tha, 2, Tôn Kiều nhìn ra, đây là quyết tâm muốn đem nổi nhấn tại hắn Tôn gia trên đầu, đang lúc Tôn Kiều lại muốn mở miệng lúc, một bên hồi lâu không lên tiếng chỉ riêng, đồng nhiên quay người nhìn về phía Tuần Tử Hùng, Chu Chi Phủ, điện hạ nhà ta gặp chuyện, hung thủ liền ở trước mắt, phải làm xử trí như thế nào? Tuần Tử Hùng nguyên bản đã chuẩn bị làm người trong suốt, không lẫn vào trong đó ân đoán, lại không nghĩ rằng vẫn là bị liên lụy vào. Hắn nheo mắt, thấy trước mắt vị này mỹ kinh diễm thanh lãnh cô nương chính diện không biểu lộ nhìn chằm chằm hắn, Tuần Tử Hùng tâm đầu đột nhiên nhảy một cái. Vị này cô nãi mãi, thật là Lâm Vương Thế Tử thiếp thân thị nữ à, đây chính là đại quyền trong tay, nàng coi như đại biểu vị kia thế tử ý tứ. Cái này có thể căn bản đắc tội không nổi. Tuần Tử Hùng vô ý thức nhìn Tôn Tiểu một cái, gặp hắn cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trong lúc nhất thời, Tuần Tử Hùng lâm vào lưỡng nan, muốn chửi má nó. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh chấn định lại, đã hung thủ đã tìm tới, bản quan tự nhiên không thể đổ cho người khác, đem người này mang về thẩm vấn, đem hắn phía sau chủ mưu thẩm vấn đi ra, là thế tử điện hạ báo thủ, ngươi xem coi thế nào. Chỉ riêng ánh mắt thanh lãnh, không hề lay động, tiếp tục thản nhiên nói, kia, cùng này hung thủ có quan hệ người, lại nên xử trí như thế nào đâu. Thanh âm rất thanh lãnh, nhưng Tuần Tử Hùng mí mắt lại nhanh chóng nhảy lên. Ông trời của ta, cô nãi nãi này là thật không sợ phiền phức lớn a. Cùng hung thủ có quan hệ người, kia nói không phải liền là Chu gia, trước mắt vị này Tôn gia gia chủ sao? Nên xử trí như thế nào? Hắn nào biết được, vị gia này không phải có thể đến phiên chỗ hắn đưa. Giờ phút này, Tuần Tử Hùng là thật luống cuống, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, chỉ riêng cô nương, cảm thấy nên xử trí như thế nào? Chu đại nhân chính là Sở Giang quan phụ mẫu, bây giờ điện hạ nhà ta tại đại nhân địa bàn bên trên tao ngộ ám sát. Bây giờ hung thủ đã ở đây, xử trí như thế nào? Vậy dĩ nhiên theo đại nhân lời nói, cái này căn bản là đang buộc hắn. Tuần Tử Hùng sắc mặt khó xử, nửa ngày nói không nên lời một câu. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng trưởng khống phạm chủ, thần tiên đấu pháp, quan hắn một cái chi phủ chuyện gì? Nhất định phải đem hắn cuốn vào. Mắt thấy Tuần Tử Hùng mồ hôi lạnh chảy ròng, đã nửa ngày vẫn là mặt mũi tràn đầy xấu hổ không biết như thế nào mở miệng bộ dáng, chỉ riêng chậm rãi thu hồi thanh lãnh ánh mắt. Đã như vậy, vậy thì xin Chu đại nhân phối hợp ta một chút. Tuần Tử Hùng sững sờ, vô ý thức hỏi, như thế nào phối hợp? Chỉ riêng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tôn Tiểu, rơi vào Tôn gia đại viện bên trên, thanh lãnh đọc nhấn rõ từng chữ, một tên cũng không để lại, toàn mang đi. Vừa dứt lời, từ đám người bốn phương tám hướng, hơn 10 vị áo đen trang phục thế tử thân vệ thả người hiện lên, cùng nhau hướng phía Tôn phủ mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, áo đen trang phục thân vệ leo tường rơi vào Tôn phủ bên trong. Chỉ một thoáng, trong phủ lập tức một mảnh xôn xao hỗn loạn, gà chó không yên. Ngươi dám? Một màn bất thình lình, nhường Tôn Tiểu sửng sốt. Kịp phản ứng, hắn thần sắc đại biến, giận dữ không thôi, dám ở cháu ta phủ náo sự. Ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Tôn Tiểu phẫn nộ, cũng không thể gây nên chỉ riêng nửa điểm cảm xúc gợn sóng. Nàng lạnh lùng nhìn xem hắn, kia thanh lãnh khí chất làm người ta phát rét. Cho dù là Tôn Kiều trong lòng cũng chìm vào đáy cốc. Quả nhiên, nữ nhân này cực kỳ giống Lâm Giang Nghiên, phong cách hành xử quá điên. Cản bọn họ lại. Tôn Kiều lạnh giọng quát. Theo hắn vừa dứt lời, theo Tôn phủ bên trong bốn phương tám hướng cũng hiện lên vô số nhìn viện thị vệ. Lớn như vậy Tôn gia, tự nhiên không có khả năng không có cao thủ. Thậm chí giống như vậy thế gia bên trong còn nuôi dưỡng lấy không ít tử sĩ. Mà giờ khắc này quan phủ quan binh cùng Tuần Tử Hùng đều ở nơi này, tử sĩ vô luận như thế nào đều khó có khả năng bại lộ. Dân gian nuôi dưỡng tử sĩ, đây chính là mưu phản tội lớn. Giờ phút này, hơn 10 vị Tôn gia nhìn viện thị vệ cao thủ, cùng thế tử thân vệ trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ, hỗn loạn tiếng đánh nhau không dứt người thai. Lâm Thanh Thanh bỗng nhiên rút kiếm, thẳng bức cổng Tôn Tiểu mà đi, một kiếm bức lui bốn phía mấy tên thị vệ, đang muốn tới gần Tôn Tiểu trước người lúc, bỗng nhiên bị một gã áo đen thân ảnh đẩy lui. Người này khí tức trầm ổn nội liễm, hô hấp kéo dài, hiển nhiên võ công không tầm thường. Hắn đem Tôn Kiều bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía. Người này võ công rõ ràng không kém, giao thủ phía dưới, Lâm Thanh Thanh yếu hơn một đầu, mong muốn đột phá đối phương phòng ngự rất khó. Làm cản. Tôn Điểu sắc mặt tâm trầm, các ngươi làm ta Tôn gia là địa phương nào? Thật cho là ta Tôn gia tốt như vậy ức hiếp? Lâm Vương Thế Tử lại như thế nào? Lâm Vương Thế Tử cũng không thể như thế khinh người quá đáng, ức hiếp tới hắn Tôn gia trên đầu đến, thật coi hắn Tôn gia chính là thịt cá không thành. Đang lúc bầu không khí chính vào chậm chạp căng thẳng lúc, vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích Chỉ Diên bỗng nhiên phóng ra một bước. Nguyên Điệu bỗng nhiên lưu lại một đạo tàn ảnh, đợi đến lại lắc thần lúc, Chỉ Diên thân ảnh đã xuất hiện tại Tôn Điểu trước người. Tôn Điểu con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hoảng sợ mà trên mặt vô ý thức lộ ra một vẻ sợ hãi. Một giây sau, hưu, một đạo hàn quang hiện lên. Chỉ Diên bước chân dừng lại, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm sắc bén, bóng loáng trên thân kiếm thậm chí có thể phản chiếu ra dung mạo của đối phương. Một giọt máu dấu vết rơi vào trên mũi kiếm, ngay sau đó, nguyên bản bảo hộ ở Tôn Điểu trước mặt vị kia cao thủ, bước chân lảo đảo, ở băng ngã xuống đất. Ánh mắt trừng tròn trịa, chết không nhắm mắt. Chỉ sợ hắn liền đến chết đều không có ý thức phát giác được, chính mình đến tột cùng là thế nào chết. Một màn này hoàn toàn rung động Tôn Điểu. Thẳng đến, Chỉ Diên kiếm trong tay rơi vào trên cổ của hắn. Phong mang tất lộ trên kiếm phong, lưu lại một vệt mùi huyết tinh. Tất cả dừng tay. Thanh âm lạnh lùng khuyết tán mà ra, nguyên bản hỗn loạn bốn phía giống như là bỗng nhiên yên lặng lại. Toàn bộ mang đi. Chỉ Diên thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, không mang theo một tia tình cảm, phàm là bất kỳ người phản kháng. Giết không tha. Điên rồi, điên rồi, Lâm Vương Thế Tử hắn điên rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Còn không có nghe nói sao? Lâm Vương Thế Tử phái người đem Tôn gia tịch thu. Tôn gia? Cái nào Tôn gia? Chúng ta Sở Giang Thành còn có mấy cái Tôn gia? Liên cùng Khương gia nổi danh Thông gia, trước đó không lâu vừa bị bỏ vợ trả hàng cái kia Tôn gia. T. Tôn gia a. Cái này Tôn gia có thể nói là quyền thế ngập trời, nhân mạch thủ đoạn kinh khủng đến cực điểm, Lâm Vương Thế Tử dám đối Tôn gia động thủ. Hắc, nhìn lời này của ngươi nói, Tôn gia tất nhiên quyền thế ngập trời, nhưng cùng Lâm Vương Thế Tử so sánh vậy vẫn là kém xa a, thật muốn bàn luận quyền thế ngập trời, ai có thể so ra mà vượt khác họ Vương Thế Tử a. Nhưng nơi này là Sở Giang Thành, không phải hắn Lâm Giang Thành, nơi này là Tôn gia địa bàn, tục ngữ nói cường long không ép địa đầu xà. Kia là cường long không đủ mạnh, ta nhìn đời này từ điện hạ chính là chân long. Khu khu a, ta nghe nói a, lần này Lâm Vương Thế Tử ở ngoài thành bị tập kích một chuyện chính là Tôn gia làm. Tôn gia đều nhanh để người ta giết chết. Cái này còn có thể không tức giận. Ta nếu là Thế Tử điện hạ, đều phải đem hắn Tôn gia trực tiếp cho Chu Cửu tộc. Có thể Tôn gia dù sao không dễ cho a, lần này náo lên, không được nháo lật trời. Yên tâm đi, là không nổi sóng gió gì. Tôn gia quyền thế lớn, nhưng đừng quên, cái này còn không có Khương gia tại. Tôn gia lại lớn có thể đánh được Khương gia. Mà Khương gia là ai? Khương lão gia tử thật là Lâm Vương Thế Tử thân ông ngoại. Ta nhìn lần này a, Tôn gia là xong đời. Chương 747, kinh thành đào ra, 1, chương 747, kinh thành đào ra, 1, Tôn gia trên dưới bị một tổ đích sắc tin tức cấp tốc ở trong thành lan tràn. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Tôn gia dù sao cũng là tại Giang Nam cùng Khương gia nổi danh đại gia tộc, mặc dù so ra kém Khương gia nội tình cùng thực lực, nhưng cũng là số một số hai đại gia tộc, không nói quyền thế ngập trời, nhưng ở Giang Nam hoàn toàn chính xác cũng coi như được là nhân mạch thế lực, một tay che trời giống như tồn tại. Nhưng hôm nay, toàn bộ Tôn gia chủ mạch theo gia chủ Tôn Điểu, đến phủ hạ nhân, trên dưới toàn bộ bị một tổ bưng, bắt bỏ vào chi phủ con nhà, tạm thời nhốt lại. Toàn bộ Tôn gia cũng liền chỉ còn lại vị kia Tôn lão gia tử. Có lẽ là trở ngại Tôn gia thực lực cùng mặt mũi, vị kia Tôn lão gia tử cũng là trốn qua một kiếp. Nhưng dù vậy, trong con mắt của mọi người, đây đều là đối Tôn gia một loại nhục nhã. Nhưng lại không người dám nói cái gì. Theo lý mà nói, lớn như thế một cái thế gia tao ngộ đãi ngộ như thế, lẽ ra nên phẫn nộ, thậm chí nên được có không ít gia tộc khác đứng lên, bàn luận một bàn luận đạo lý này, hướng quan nha tạo áp lực cái gì. Dù sao, tuyệt đại bộ phận thế gia lợi ích đều là một thể, bọn hắn tuyệt đối không thể mở cái này khơi rộng. Nếu là thế gia người có thể bị quan nha tùy ý đuổi bắt, về sau bọn hắn thế gia còn thế nào đặt chân. Nhưng lần này, cái khác những cái kia thế gia liền cùng câm dường như. Không ai đứng ra, thậm chí không ít người còn tránh không kịp, cùng Tôn gia rũ sạch liên quan. Nói đùa, hỗ trợ cũng là muốn nhìn tình huống. Lần này Tôn gia chọc tới chuyện gì? Ám sát Lâm Vương Thế Tử cùng Hứa Vương của chúa. Đây là thật thuần muốn chết. Đến lúc này, chân tướng sự tình như thế nào, đến cùng phải hay không Tôn gia ám sát, đều đã không phải rất trọng yếu. Nhưng cái này nổi rơi vào Tôn gia trên đầu, kia Tôn gia liền nhất định sẽ bị trọng. Chỉ cần Tôn gia giải thích không rõ ràng, lần này Tôn gia thế tất sẽ bị lột một lớp da. Ai bảo cái này Tôn gia không biết sống chết, không biết tốt xấu đi đắc tội Lâm Vương Thế Tử. Ngày bình thường ức hiếp triều đình, giam triều đình thu thuế, không đem thiên tử đó để vào mắt thì cũng thôi đi. Dù sao Giang Nam xem như Đại Ninh Vương triều giàu có nhất khu vực, kinh tế phồn vinh, chính là triều đình thu thuế trọng địa, triều đình cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tăng thêm Giang Nam địa khu các thế gia thế lực sớm đã trải rộng triều đình, chấn giữ triều đình chức vị quan trọng. Toàn bộ trên triều đình, cơ hồ phía sau đều có bọn hắn Giang Nam thế gia cái bóng. Bởi vậy triều đình mong muốn đối Giang Nam thế gia động thủ, cơ hồ không có khả năng. Có thể Lâm Vương phụ không giống. Xem như Đại Ninh Vương triều 20 năm qua bên trong mới phong vương các họ, vị kia Lâm Vương gia không chỉ có tay cầm trọng binh, đồng thời trong quân đội uy vọng cực cao. Giang Nam thế gia bàn tay không đến Lâm Vương phủ đi, nhưng Lâm Vương phủ đồ đao lại tùy thời có thể không nói lý vung vậy tại đầu của bọn hắn bên trên. Càng mấu chốt chính là, dưới mắt triều đình thế cục không ổn, kia đồ đao thật rơi xuống, mặc kệ chém chúng ai cũng là thuần không may. Khương phủ, nội viện. Hai ngày này thời gian, Lâm Giang Niên thân thể khôi phục không tệ, ngay từ đầu còn chỉ có thể miễn cưỡng đi đường, qua hai ngày này sau rõ ràng cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều, khí sắc cũng tốt chuyện không ít. Lúc này, hắn đang ngồi ở trong viện, nghe Lâm Thanh Thanh báo cáo. Chỉ Diên tiến về Tôn gia, đem Tôn gia người một tổ gây mất, chuyện tuy là Chỉ Diên làm, nhưng cũng là Lâm Giang Niên ở sau lưng ngầm đồng ý, hắn hiện tại cũng mặc kệ Tôn gia ý tưởng gì, hắn lần này kém chút chết, mệnh đều muốn không có, còn quản ngươi Tôn gia là ai. Huống chi, niềm vui ngoài ý muốn là tra được cái kia Tôn Dược, tra ra người này cùng ám sát Lâm Giang Niên sự tình có quan hệ. Lần này, Tôn gia là tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Điện hạ, cái kia Tôn Dược chỉ là bị người lợi dụng, từ trong miệng hắn đạt được tin tức hữu dụng cũng không nhiều. Lâm Thanh Thanh thấp giọng nói, lần trước điện hạ giáo huấn hắn sau, người này lòng mang bất mãn, vừa lúc bị có lòng người để mắt tới lợi dụng, nhường hắn sai người đưa tin. Nhường hắn đưa tin người là ai cũng không tin tưởng, nhưng Lâm Thanh Thanh hơi nhíu mày, kia người sau lưng giống như là cố ý giá họa chi ngại. Đích thật là giá họa. Lâm Giang Niên gật đầu. Tôn Duyệt xem như Tôn gia tứ thiếu gia, bản thân liền là bùn nhão không dính lên tường được, không có trông cậy vào. Lâm Thanh Thanh không có phí nhiều ít công phu liền tra được người này, kia người sau lưng tìm tới lợi dụng hắn đến đưa tin, tự nhiên cũng tin tưởng Tôn Dược sớm muộn bại lộ. Nhưng biết rõ Tôn Dược sẽ bại lộ, nhưng vẫn là lợi dụng người này đến đưa tin. Giải thích duy nhất cũng chỉ có là giá họa. Bất quá, có phải hay không giá họa cũng không quan trọng. Lần này Lâm Giang Niên là không có ý định buông tha Tôn gia. Bên kia vẫn là có không ít người là Tôn gia cầu tình, thậm chí âm thầm cho quan nha bên kia làm áp lực. Lâm Thanh Thanh mở miệng nói, vị yêu chi phủ đã liên tục tố khổ, căn bản không dám quản chuyện này. Bọn hắn đưa thích náo, để bọn hắn đi náo, có bản lĩnh bọn hắn liền đi cướp quan nha. Lâm Giang Niên cười lạnh, những người kia cũng chỉ sẽ ở sau lưng bá bá vài câu, thật nếu để cho bọn hắn đứng ra, sợ là một cái chạy so một cái nhanh. Dưới mắt, Lâm Giang Niên quan tâm hơn chính là cha ra lần này người ám sát hắn. Có thể ở ngay dưới mắt ám sát, đối phương tuyệt đối cùng Sở Giang Thành có cực sâu nguồn gốc, Lâm Giang Niên trước tiên cần phải đem những này người bắt tới. Nếu không đi ngủ không an ổn. Đang lúc Lâm Thanh Thanh báo cáo lúc, ngoài cửa lại chuyển tới động tĩnh, Dừng Không Phong trần mệt mỏi chạy về. Điện hạ, thuộc hạ tra được, Sở Giang Thành thủy quân một gã đô đốc tại tối hôm qua tự vận trong nhà. Dừng Không sắc mặt nghiêm trọng, đem một phần tình báo đưa lên, tên này đô đốc chính là trưởng quản Sở Giang cửa thành phía tây khu vực thủy quân, người này tự vận sau, có thuộc hạ hắn trong hầm ngầm phát hiện đại lượng vàng bạc châu báu. Cái này chứng minh điện hạ gặp chuyện đêm đó, hoàn toàn chính xác có người mua được thủy quân, mấy người này mới có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên tay tình báo, hướng hờ hỏi, tra được là ai không có? Dừng Không ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, thuộc hạ mang theo người lúc chạy đến, tên này đô đốc đã tự vận, đồng thời trong nhà còn có không ít chứng cứ đều bị hủy thi không để lại vết tích. Bất quá, thuộc hạ tra xét cùng cái kia đô đốc quan hệ gần đồng liêu, biết được đoạn thời gian trước tên này đô đốc hoàn toàn chính xác hành tung quỷ dị, thường thường ẩn hiện Sở Giang Thành bên ngoài, thế là thuộc hạ phái người theo manh mối này đi thăm dò, ngay tại trước đây không lâu, rốt cục tra được một chút dấu vết để lại. Nói đến đây, Dừng Không dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, thuộc hạ tra được, tên này đô đốc tại mấy tháng này trước đó, từng cùng một gã gọi Gốm Viên nam tử đi rất gần, mà cái kia gọi Gốm Viên nam tử đến từ Đào gia. Mà tại điện hạ gặp chuyện sau, tên này gọi Gốm Viên nam tử cũng tung tích không rõ, tại thế tử thân vệ cùng Khương gia mắt xích điều tra, mấy ngày nay cơ hồ đem toàn bộ Sở Giang Thành đều lật ra mấy lần, rốt cục tìm tới dấu vết để lại. Gốm Viên. Lâm Giang Niên nhắm lại mắt, lai lịch ra sao? Người này đến từ Sở Giang Thành Đào gia, chỉ là Sở Giang Thành bên ngoài một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc. Dừng Không trầm giọng mở miệng, cái này Đào gia tại Sở Giang Thành cũng không thu hút, so với Tôn gia loại này quái vật khổng lồ mà nói, chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ gia tộc. Chương 747, kinh thành Đào gia 2, chương 747, kinh thành Đào gia 2. Như thế nói đến, cái này Gốm Viên chỉ sợ cũng là bị người lợi dụng. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng tụ, sau lưng của hắn còn có người, hơn phân nửa như thế. Dừng Không gật đầu, đây cũng là hắn hoài nghi. Tiếp tục tra. Lâm Giang Niên âm thanh lạnh lùng nói, tìm tới cái này Gốm Viên, tìm không thấy tìm bọn hắn Đào gia mướn. Đào gia không cho, liền đem bọn hắn Đào gia toàn trói lại, bản thế tự mình đến thẩm. Là. Dừng Không ánh mắt ngưng tụ, lúc này đáp ứng. Hắn còn là lần đầu tiên thấy điện hạ như thế tác phong làm việc, gần như không nói đạo lý. Nhưng ở Dừng Không xem ra, đây mới là thân làm Lâm Vương thế tử nên có khí thế. Bây giờ thế tử điện hạ mới rốt cục có mấy phần vương gia năm đó sát phạt quá đoán. Dừng Không đội vàng rời đi, Lâm Thanh Thanh cũng đứng dậy cáo tử, tiếp tục đi trà rõ việc này. Đợi đến hai người đều sau khi rời đi, Lâm Giang Niên cất bước đi vào nội viện, đi vào Chỉ Diên gian phòng. Trong phòng, Chỉ Diên đang cùng Hoa Nhải cùng Phong Linh trò chuyện cái gì. Lâm Giang Niên xuất hiện, Hoa Nhải cùng Phong Linh liền đội vàng đứng lên, điện hạ. Trước mắt đôi tỷ muội này đã cùng lúc trước vừa thu lưu lúc không giống nhau lắm, lúc trước hai người bị xem như đồ chơi đưa tới lúc nơm nớp lo sợ, thần sắc hoảng sợ. Mà bây giờ tại Chỉ Diên điều giáo hạ, hai người sớm đã thay ra đổi thịt, cảm giác trên thân hai người khí tức, võ công đã có chỗ tiểu thành. Võ học thiên phú cực cao, khó trách sẽ bị Chỉ Diên nhìn trúng. Các ngươi đi xuống trước đi. Lâm Giang Niên khoát tay, ra hiệu hai người xuống dưới. Đợi đến hai người sau khi đi, Lâm Giang Niên đi đến Chỉ Diên bên cạnh, hỏi, đang làm gì? Chỉ Diên ánh mắt bình tĩnh, trả lời, cha Tôn gia phía sau nội tình. Cha như thế nào? Chỉ Diên bình tĩnh nhìn hướng Lâm Giang Niên, điện hạ dự định thế nào đối phó bọn hắn? Giết là khẳng định không thể giết. Lâm Giang Niên mở miệng, Tôn gia dù sao cũng là Sở Giang Thành số một số hai đại gia tộc, thế lực không thể khinh thường. Lâm Giang Niên mặc dù không để trong lòng, nhưng nếu là đối Tôn gia động đao, giang hồ ảnh hưởng Lâm Vương phụ thanh danh, cũng rất khó nhường còn những người khác thế gia tin phục. Bởi vậy, không thể giết là danh giới cuối cùng. Nhưng trừ cái đó ra, như thế nào thu thập Tôn gia, đây cũng đích thật là cái vấn đề. Xử lý bọn hắn như thế nào, liền xem bọn hắn bằng lòng nỗ lực bao lớn một cái giá lớn. Lâm Giang Niên cười khẽ, chính bọn hắn đưa tới cửa, cái này không dọa dẫm ngu sao mà không dọa dẫm. Chỉ Diên giữ im lặng, nhẹ gật gật đầu, hiển nhiên ngầm thừa nhận Lâm Giang Niên hành vi. Lâm gia người không thể giết, nhưng trừ cái đó ra, lần này thế tất yếu đối Lâm gia ra tay đột gác, Lâm gia những năm này để dành tới bốn liếng, nhất định phải chặt đứt. Lần này Lâm Giang Niên đến đây sở Giang Thành chân chính mục đích, chính là suy yếu Giang Nam thế gia lực ảnh hưởng, lôi kéo, trưởng khống. Lôi kéo chỉ là thủ đoạn, trưởng khống mới thật sự là mục đích. Một khi trưởng khống Giang Nam mạch máu kinh tế, đừng nói là phương Bắc vị kia Ngô Vương, ngay cả triều đình đều phải nhìn Lâm Vương phụ sắc mặt. Ám sát điện hạ hung thủ sau màn, điện hạ trai như thế nào? Lúc này, Chỉ Diên hỏi. Lâm Giang Niên đem lúc trước Lâm Thanh Thanh cùng rừng trống không báo cáo nói cho Chỉ Diên, Chỉ Diên sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, đào ra. Ngươi biết gia tộc này? Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, hắn cũng là hoàn toàn chưa nghe nói qua. Kinh thành cũng là có cái đào ra. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, đang nói, đột nhiên thần sắc cứng lại. Thế nào? Chỉ Diên giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng lại không quá xác định. Điện hạ, đi theo ta. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, cất bước đi ra ngoài. Lâm Giang Niên ngây người, Chỉ Diên đây là thế nào? Bất quá, hắn vẫn là rất mau cùng đi lên. Chỉ chốc lát sau, hai người tới Khương phủ một chỗ tàng thư các lâu. Chỉ Diên đi vào lầu các, tại trên giá sách tìm kiếm một vòng, tìm ra rất nhiều thư tịch, lại tại trong đó tìm kiếm, cuối cùng xác định cái gì? Nàng ánh mắt ngưng tụ, chỉ trên sách nội dung, điện hạ, ngươi nhìn. Lâm Giang Niên ánh mắt thuận thế nhìn lại, rất nhanh phát hiện cái gì, đào ra sở Giang Thành cái này đào ra, cùng kinh thành đào ra có quan hệ. Chỉ Diên mở miệng nói đúng ra, sở Giang Thành đào ra, là kinh thành đào ra một chi bà con xa huyết mạch. Mặc dù huyết thống cách xa, nhưng hai nhà tại mười mấy năm trước còn có cực kỳ mật thiết liên hệ, thẳng đến mấy năm này mới dần dần cắt đứt liên lạc. Lâm Giang Niên nghe Chỉ Diên giải thích, hỏi, những này có liên hệ gì? Chỉ Diên nhìn Lâm Giang Niên một cái, điện hạ, biết kinh thành đào ra lai lịch sao? Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn đối cái gì đào ra thật đúng là không có gì ấn tượng. Giống như nghe nói qua, nhưng lại nghĩ không ra. Liền hắn đều nghĩ không ra, cái kia hẳn là trước đó cũng không có cái gì gặp nhau. Chỉ Diên đôi mắt đẹp thanh lãnh, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng, kinh thành đào ra là đào ra chủ mạch, đào ra tại kinh thành không tính là cái gì đỉnh cấp đại gia tộc. Nhưng đào ra chủ mạch đích nữ, ngay tại một năm trước, vị đại tiểu thư này lập gia đình, gả cho Lữ Hiên. Lữ Hiên, cái tên này, Lâm Giang Niên có chút quen hay. Chỉ Diên nhẹ giọng nhắc nhở, Lữ Hiên phụ thân là Lữ Giao Sinh. Nghe được cái tên này, Lâm Giang Niên càng cảm thấy quen hay. Lữ Giao Sinh, đây không phải là lại bộ thượng thư sao? Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới, một năm trước hắn mới tới kinh thành lúc, Tiểu Di từng dẫn hắn đi kinh thành tham gia một trận hôn lễ. Cũng chính là ở đằng kia trận trong hôn lễ, Lâm Giang Niên lọt vào tam hoàng tử ám toán, trên lưng tội giết người tên. Mà trận kia hôn lễ chính là Lữ Giao Sinh nhi tử Lữ Hiên đại hôn. Giờ phút này, Lâm Giang Niên bỗng nhiên sửng sốt, ý của ngươi là theo Chỉ Diên ánh mắt đấy, Lâm Giang Niên đọc hiểu thứ gì? Hiển nhiên, hai người đoán được một chỗ đi. Vốn cho là tên này đều chưa biết đào ra, chỉ là trận này ám sát Lâm Giang Niên kế hoạch bên trong, một cái bị lợi dụng quân cờ. Nhưng bây giờ làm cái này đào ra nhấc lên kinh thành lại bộ thượng thư sau, liền không thể không khiến Lâm Giang Niên hoài nghi. Lâm Giang Niên nhớ kỹ, vị này Lữ Giao Sinh chính là tiền triều lại bộ thượng thư. Cái này Lữ Giao Sinh là tam hoàng tử người a? Lâm Giang Niên nghĩ đến cái gì? Chỉ Diên gật đầu. Lâm Giang Niên nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này Lữ Giao Sinh là tam hoàng tử người, từ khi tam hoàng tử mưu phản sau khi thất bại, Lữ Giao Sinh hạ lạc như thế nào, Lâm Giang Niên liền không chút quan tâm. Dù sao giữa hai người cũng vô lợi ích mâu thuẫn qua lại. Lữ Giao Sinh bây giờ như thế nào? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên, bị chém đầu cả nhà. Tội mưu phản, còn là một vị đường đường thượng thư, cái này cựu tộc sợ không phải đã sớm tiêu tiêu vui vẻ. Nhưng mà, Chỉ Diên lại nhẹ lay động đầu, nói rằng, hắn còn sống. Lữ gia cũng còn sống. Tin tức này, nhường Lâm Giang Niên có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, còn sống. Hắn không chết. Chỉ Diên điểm nhẹ đầu, tam hoàng tử mưu phản sau khi thất bại, thân làm đồng bọn lại bộ thượng thư Lữ Giao Sinh tự nhiên bị thanh toán. Lữ gia bị tịch thu nhà, cả nhà hạ ngục. Nhưng kết quả sau cùng, Lữ Giao Sinh chỉ bị cách đi chức quan, cầm tù tại kinh thành. Trừ cái đó ra, lại không bất kỳ xử phạt nào. Ngay cả người nhà của hắn, cũng đều không có nhận cái gì xử phạt. Không có xử phạt. Lâm Giang Niên trong nháy mắt người thấy trong đó không tầm thường. Mưu phản đồng bọn, thậm chí còn là vị thượng thư, lại không có nhận bất kỳ xử phạt nào, vẹn vẹn chỉ là bị cách đi chức quan. Cái này, khó tránh khỏi có chút quá không tìm đường. Có vấn đề. Chương 748, cẩn thận thăm dò, 1, chương 748, cẩn thận thăm dò, 1, gian phòng bên trong. Lâm Giang Niên ánh mắt thâm thúy. Nửa năm trước, tam hoàng tử mưu phản một án liên lụy rất rộng. Binh bại bị bắt sau, những cái kia ý muốn tòng lòng chi công, từ trong triều trọng thần xuống đến thế gia môn thiệt, toàn bộ đều lọt vào một vòng đại thanh tẩy. Dính đến mưu phản, liên quan tới rộng, chưa bao giờ nghe thấy. Cho đến ngày nay hiện tại, tam hoàng tử mưu phản di chứng vẫn như cũ còn tại kéo dài. Tại trận này thanh toán phong bạo bên trong, Lữ gia tự nhiên đứng núi chịu sào. Lữ Giao ruột là lại bộ thượng thư, trong triều đã xem như đại quyền thần. Tay hắn nắm các bộ quan viên nhận đuổi, có thể nói quyền thế ngập trời. Tại tam hoàng tử binh bại sau không bao lâu, Lữ Giao Sinh liền bị mật thiên tư mang đi. Chuyện này, Lâm Giang Niên là rõ ràng. Lữ Giao sáng tác là tam hoàng tử một đảng cốt cán, ở sau lưng bày mưu tính kế, cho tam hoàng tử cung cấp các loại duy trì. Mưu phản sau khi thất bại, hắn tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Theo lý mà nói, Lữ Giao Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là hắn, thậm chí liền toàn bộ Lữ gia tất cả cùng tam hoàng tử dính dáng đến thế lực, chỉ sợ đều một cái sẽ không lưu lại. Ngư phản, cái này đã chạm đến hoàng gia ranh giới cuối cùng. Bởi vậy, tại Lữ gia bị xét nhà sau, theo vương gia gặp chuyện tin tức đống nhiên chuyển đến, lại thêm cùng Lữ gia cũng không trực tiếp tân đoán, Lâm Giang Nhiên bởi vậy không tiếp tục đi chú ý đến tiếp sau. Cơ hồ ngầm thừa nhận Lữ gia đã xong đời sự thật. Nhưng mà dưới mắt, Lâm Giang Nhiên nhưng từ chỉ riêng trong miệng đống nhiên biết được. Lữ gia còn sống thật tốt. Lữ Giao Sinh lại còn sống. Đây là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Lâm Giang Nhiên nghi vấn, chỉ riêng nhẹ lay động lắc đầu, cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không tin tưởng, nhưng Lữ gia hoàn toàn chính xác trốn qua một kiếp. Chỉ riêng thấp mắt nhìn qua trên bàn thư tịch, thương gia bên trong cũng có cùng Lâm Vương phủ như ý lâu giống nhau tình báo thu thập chỗ, mặc dù không so được như ý lâu, nhưng xem như Khương gia dạng này đỉnh cấp thế gia mà nói, lấy được tình báo cũng tự nhiên không kém. Chỉ riêng mặc dù rời đi kinh thành, nhưng liên quan tới kinh thành tình báo vẫn như cũ cũng không có đoạn. Mà Lữ gia sống sót, đích thật là kiện chuyện rất kỳ quái. Thậm chí chuyện này kỳ quái nhất điểm ở chỗ, việc này xử lý rất là điệu thấp, giống như là cố tình làm, không có gây nên quá nhiều người chú ý ngày đó, Lữ gia bị xét nhà lúc, huyên náo xôn xao. Toàn bộ Lữ gia trên dưới bị một tổ bừng, lên tới Lữ Giao Sinh, xuống đến phụ thượng tất cả hạ nhân nha hoàn, đều không ngoại lệ toàn bộ bị bắt nhập thiên lao. Nguyên lai tưởng rằng Lữ gia sẽ gặp phải thanh toán, nhưng triều đình lại giống như là quên đi Lữ gia dường như. Lữ Giao Sinh bị gác lại, tân nhiệm lại bộ thượng thư thay đổi đường triều thiên tử tâm phúc. Nhưng đối với Lữ Giao Sinh xử trí, lại chậm chạp không có kết luận. Thẳng đến trước đây không lâu, làm vị kia tam hoàng tử đồng bọn cho kê biên tài sản không sai biệt lắm sau, vô số người bị chém đầu, bị chém đầu cả nhà. Mà thân làm trước lại bộ thượng thư Lữ Giao Sinh, lại không biết vì sao trốn khỏi một kiếp. Chuyện này, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng quan nha cùng mật thiên tư bên kia điều tra về sau biểu thị, Lữ Giao Sinh mặc dù cùng tam hoàng tử đi được gần, nhưng lại cũng vô mưu trái lại ý bởi vậy, Lữ gia trốn khỏi tội chết. Có chút hoang đường. Làm theo chỉ riêng trong miệng biết được kết quả này lúc, Lâm Giang Niên càng phát giác có vấn đề. Không thể nào nói nổi. Lữ Giao Sinh không có mưu phản chi ý. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, hắn sợ là còn kém trước mặt mọi người nói duy trì tam hoàng tử. Lữ Giao Sinh chi tử Lữ Hiên đại hôn, tam hoàng tử tự mình cổ động, cái này còn có thể gọi chỉ là đi được gần. Cái này lấy cớ, khó tránh khỏi có chút quá mức sức sẹo. Chỉ riêng im lặng, mở miệng nói, việc này hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi, có thể đây là kinh triệu phủ cùng mật tiên tư tra ra kết quả. Mặc dù không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực nói đến đây, chỉ riêng dường như nghĩ đến cái gì, không tiếp tục nói tiếp, nàng nhìn Lâm Giang Niên một cái. Kinh triệu phủ cùng mật tiên tư a. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, bọn hắn nhưng không có lớn như thế quyền lực có thể quyết định lữ gia sinh tử, chân chính có thể quyết định lữ gia sinh tử, chỉ có vị kia. Nói đến đây, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, thật là hắn vì sao muốn buông tha Lữ gia? Mọi người đều biết, đương triều thiên tử tính cách mềm yếu, coi trọng thân tình, không phải một vị hợp cách thiên tử. Nhưng dù vậy, Lữ gia dù sao đã chạm đến hoàng gia ranh giới cuối cùng. Dù vậy, Lữ gia vẫn có thể bình yên vô sự. Cái này hiển nhiên không thích hợp. Hắn, tại sao lại buông tha Lữ gia? Lâm Giang Niên cau mày, hắn mơ hồ giống như bắt lấy một sợi dây, nhưng cũng không xác định. Một bên chỉ diên đôi mắt đẹp giống nhau ngưng lại, nàng chầm chậm rơi vào trước mắt thư tịch phía trên. Sách này tịch trong hồ sơ, ghi chép giang nam các thế gia quan hệ trong đó là mạnh, cùng phía sau sở thuộc thế lực. Trong đó, Sở Giang Thành Đào gia cùng Kinh Thành Đào gia đồng xuất một mạch, tại mấy đời trước đó còn lệ thuộc vào một nhà. Trong đó ghi chép mười mấy năm trước, Kinh Thành Đào gia cùng Sở Giang Thành Đào gia đi gần như một mực lẫn nhau có lui tới. Nhưng ở mấy năm trước, đột nhiên cắt đứt liên lạc. Nói đúng ra, hẳn là tại 3 năm trước đây. 3 năm trước đây chỉ riêng hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên, 3 năm trước đây chính là Kinh Thành Đào gia cùng Lữ gia đính hôn thời điểm. Ân. Lâm Giang Niên nghe được chỉ riêng lời nói, hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh tại chỉ riêng giải thích xuống, hiểu được. 3 năm trước đây, Kinh Thành Đào gia cùng Lữ gia định ra hôn ước. Cũng chính là vào lúc đó, Kinh Thành Đào gia cùng Sở Giang Thành Đào gia không còn lui tới. Ở trong đó, có liên hệ gì a? Lâm Giang Niên suy tư. Loại này đương nhiên không liên hệ lui tới gia tộc huyết mạch, cũng không hiếm thấy. Một chút gia tộc cự phách không tách ra nhánh tán lá, tới đằng sau thân tình quan hệ máu mủ dần dần đơn bạc, tăng thêm cách xa nhau rất xa, không còn qua lại rất bình thường. Có thể giống Đào gia dạng này, vừa vặn kẹt tại một cái thời gian nút, hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Rất khó không khiến người ta hoài nghi, ở trong đó sẽ có hay không có vấn đề gì. Lữ gia cùng Đào gia thông gia, miễn cưỡng xem như môn đăng hộ đối. Bất quá, vụ hôn nhân này lúc ấy cũng bị không ít người phản đối. Chỉ riêng mở miệng nói, Lữ Giao Sinh lúc trước từng phản đối qua, so với Lữ gia, Đào gia hoàn toàn chính xác thuộc về trèo cao, Đào gia cũng nhập không được vị kia lại bộ thượng thư mắt, nhưng đằng sau chẳng biết tại sao, Lữ Giao Sinh hay là đáp ứng vụ hôn nhân này. Kinh Thành Đào gia leo lên Lữ gia cây to này, xem như người được lợi lớn nhất. Về phần cái này Sở Giang Thành Đào gia, thì cũng không thu hút nghe chỉ riêng giải thích, Lâm Giang Niên trên mặt thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Lữ gia vì sao có thể trốn qua một kiếp, lại cùng Kinh Thành Đào gia ở giữa có gì bí mật, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Lâm Giang Niên duy nhất chú ý chính là, lần này ám sát hắn Sở Giang Thành Đào gia, tại ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Nếu chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc, Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không quá coi là chuyện đáng kể. Nhưng khi tiểu gia tộc này, vậy mà có thể phía sau dính dáng đến Kinh Thành Lữ gia lúc, liền không thể không khiến Lâm Giang Niên coi trọng. Điện hạ. Chương 748, cẩn thận thăm dò 2, chương 748, cẩn thận thăm dò 2, chỉ riêng thanh âm lại vang lên. Nàng dường như nhìn ra Lâm Giang Niên thần tình nghiêm túc, điện hạ, đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu. Lấy lại tinh thần, Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Hy vọng không phải là ta nghĩ như vậy. Ngày hôm đó, trời trong gió nhẹ, thời tiết sáng sủa. Khương phủ bên trong, phòng trước bên trong, bầu không khí ngột ngạt. Họ Khương, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Phòng khách chính bên trong, một cái đè nén tức giận thanh âm vang lên. Một vị tóc trắng bệnh lão giả đang đè ép lửa giận trong lòng, phẫn nộ mở miệng. Chủ tọa bên trên, Khương lão gia tử nửa ngồi dựa vào lấy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt lão giả, khinh người quá đáng. Muốn nói khinh người quá đáng, còn phải là các ngươi Tôn gia a. Khương lão gia tử ánh mắt băng lãnh, trên mặt không có vẻ tươi cười, lần này, ngoại tôn của ta kém chút chết ở ngoài thành, còn kém một chút, hắn liền mất mạng. Món nợ này, ta còn không hảo hảo tính với ngươi. Họ Khương, ngươi thiếu dội nước bẩn. Tôn Trường Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi ngoại tôn chuyện, cùng ta Tôn gia không có một chút xíu quan hệ, thiếu nói xấu. Người nào không biết, đây là các ngươi Khương gia tự biên tự diễn một màn trò hay. Thiếu nói với ta vô dụng nói nhảm, chuyện lần này, ta Tôn gia nhận thua, nhưng các ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Ta Tôn gia là không bằng các ngươi Khương gia, cũng không sánh được hắn Lâm Vương phủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ dàng ức hiếp như vậy. Tôn Trường Thiên thần sắc giận dữ, không để ý mảy may nửa phần hình tượng, thật ép, đừng trách lão phu cùng các ngươi tức giận. A. Khương lão gia tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt biến càng thêm sừng sững, ta Khương gia còn không đến mức hèn hạ tới dùng ta ngoại tôn tính mệnh đi diễn kịch, ai dám khi dễ ta ngoại tôn, ta liền cùng hắn cùng chết. Tôn Trường Thiên, ta mặc kệ chuyện lần này đến cùng là ai làm. Một ngày tìm không thấy hung thủ, việc này ta liền phải cùng ngươi Tôn gia không xong. Lời này vừa nói ra, Tôn Trường Thiên sắc mặt rốt cục khẽ biến. Ngươi đến thật. Hắn dường như không nghĩ tới, cái này Khương lão gia tử đều gần đất xa trời, lại còn có thể như thế kiên cường. Hai nhà chúng ta tư liệu, chẳng tốt cho ai cả. Tôn Trường Thiên vừa sợ vừa giận, tới cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Thì tính sao? Khương lão gia tử mặt không biểu tình, ta bộ xương già này đều nhanh xuống mổ, trước khi chết, ta cũng phải kéo lên ngươi đệm lưng. Bệnh tâm thần, ngươi thật là một cái tên điên, càng già càng điên. Tôn Trường Thiên kinh sợ không thôi, giận mắng hai tiếng, ngươi là già nên hổ đồ rồi a. Bắt các ngươi Khương gia nhiều năm như vậy gia nghiệp nói đùa. Ta lại nói cho ngươi một lần, lần này ám sát cùng ta Tôn gia không có một chút quan hệ, ta không cần đến, cũng không đáng đi đắc tội cái người điên kia. Nói đến đây, Tôn Trường Thiên dường như minh bạch cái gì, biến sắc, hắn là thằng điên, ngươi cũng là tên điên, khó trách lúc trước hắn có thể lấy được con gái của ngươi, các ngươi một nhà đều là chút tên điên. Khương lão gia tử nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, cho tới bây giờ, lần này ám sát cùng các ngươi Tôn gia có quan hệ hay không, còn trọng yếu hơn sao? Lời này vừa nói ra, Tôn Trường Thiên sắc mặt thay đổi. Hắn đã sớm đoán được cái gì, nhưng cho nên, các ngươi là hướng về phía ta Tôn gia tới. Tôn Trường Thiên sắc mặt âm trầm, cắn răng, ngươi liền không sợ ta chính xác cùng các ngươi cá chết lưới rách? Ngươi sẽ không? Khương lão gia mục nhỏ quang hờ hững, Tôn Trường Thiên, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm, ta đối với ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ? Ngươi người này làm việc luôn luôn cẩn thận nhắc gan, tuyệt không mạo hiểm, cũng sẽ không làm bất kỳ có phong hiểm chuyện không có nắm chắc. Ngươi sẽ không, cũng không dám đánh cược các ngươi Tôn gia bận mệnh. Dường như bị đâm trọn tự huyệt, Tôn Trường Thiên sắc mặt càng khó coi hơn. Con thỏ ép cũng là sẽ cắn người. Ngươi làm thật sự cho rằng ngươi còn có cắn người cơ hội? Khương lão gia mục nhỏ quang thâm thúy, ngươi ta đấu nhiều năm như vậy, mặc dù trên danh nghĩa thông gia, nhưng những năm này bí mật không ít tranh đấu, nhưng xét đến cùng đều là gia tộc lợi ích cho phép. Nhưng nói đến đây, Khương lão gia tử bỗng nhiên dừng lại, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lần này là ngươi thiếu ta, đừng tưởng rằng ngươi làm những chuyện kia ta không biết rõ. Tôn Trường Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi cũng biết, cũng không khó đoán. Khương lão gia tử cười lạnh, ngươi có biết ta vì sao không cùng ngươi so đo tính sổ sách? Tôn Trường Thiên không nói chuyện, ta muốn cho ngươi Tôn gia một đầu sinh lộ. Khương lão gia tử chậm rãi nói, đợi đến hắn tới, ngươi liền không có một chút đường sống. Tôn Trường Thiên sắc mặt biến hóa, ánh mắt kinh nghi bất định. Ta không thích hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thật sự là hắn có thủ đoạn, phong cách hành sự so ta càng có dứt khoát. Nói đến đây, Khương lão gia tử ngữ khí biến đổi, lần này, hắn duy nhất nhi tử bảo bối tại Sở Giang thành gặp chuyện, ngươi cảm thấy, hắn sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hơn một năm trước, phía Bắc vị kia Hứa Vương đối Giang Niên tiến hành ám sát. Kết quả sau đó đâu? Dưới tay hắn bị kia xâm nhập Hứa Châu, liên tiếp chém giết Hứa Vương phủ vô số cao thủ, uy hiếp cảnh cáo bây giờ, ngươi cảm thấy hắn biết chuyện này sẽ như thế nào? Tôn Trường Thiên ánh mắt âm trầm, việc này cùng ta Tôn gia không quan hệ, cùng các ngươi Tôn gia có quan hệ hay không đều đã không quan trọng. Khương lão gia tử lắc đầu, mắt lạnh nhìn hắn, các ngươi Tôn gia bây giờ chỉ có một con đường có thể đi. Tôn Trường Thiên tựa như lâm vào do dự xoắn xuýt, sắc mặt âm tình bất định. Hắn tự nhiên tin tưởng trong đó lợi hại, hắn Tôn gia đích thật là giang nam số một số hai đại thế gia, liền triều đình đều muốn nể tình. Có thể vạn nhất chính xác đụng tới Lâm Hằng Trọng cái kia mã phu, đại gia tộc nào, cái gì triều đình mặt mũi cũng sẽ không cho. Hắn thế gia cứng rắn nữa, cũng không có khả năng tiện tay nắm trọng binh vương khác họ chống lại. Đó chẳng khác nào một con đường chết. Nhưng hắn cũng hiểu biết Khương Viễn lời nói bên trong tầng sâu ý tứ, không có người quan tâm đến cùng phải hay không hắn Tôn gia ám sát Lâm Giang Niên. Lâm Vương phủ chỉ là muốn mượn cơ hội này đối với hắn Tôn gia ra tay. Đúng rồi, còn có một chuyện. Lúc này, Khương lão gia tử lại đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn Tôn Trường Thiên một cái, chậm rãi nói một câu nói. Chính là câu nói này sau khi nói xong, nhường Tôn Trường Thiên sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thâm thúy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi xác định? Khương lão gia tử thản nhiên nói, ta làm gì lừa ngươi? Việc này, chỉ sợ mấy ngày nữa liền truyền khắp, đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết được. Lời này vừa nói ra, Tôn Trường Tiên sắc mặt càng thêm âm tình bất định. Tin tức đột nhiên xuất hiện này nhường hắn kinh ngạc, cũng làm cho hắn kiêng dè không thôi, vì sao hắn không có nghe được một chút xíu phong thanh? Khương Viễn lại như thế nào biết được? Xoắn xuýt do dự phía dưới, cuối cùng, Tôn Trường Tiên đã quyết định cái gì gian nan quyết định, cắn răng một cái, "Tốt, ta có thể bằng lòng các ngươi." Nhưng là có cái tiền để. Tôn Trường Tiên nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta Tôn gia có thể duy trì hắn, nhưng bất luận loại tình huống nào, ta Tôn gia cũng sẽ không trở thành bất luận người nào khôi lỗi. Đây là ta Tôn gia danh giới cuối cùng, tuyệt không được bộ." Chương 749, tạm thời trước không tra xét, 1, chương 749, tạm thời trước không tra xét, 1, Sở Giang Thành bên trong, cuộn cuộn sóng ngầm. Tại Lâm Vương Thế Tử gặp chuyện, sống chết không rõ sau, cơ hồ tất cả thế gia đều ngửi được khí tức nguy hiểm. Tất cả mọi người dự cảm tới, sẽ có đại sự xảy ra. Có thể đi qua mấy ngày, trừ bỏ đứng núi chịu sào Tôn gia bị Lâm Vương Thế Tử thân vệ xét nhà sau, Khương phủ lại không bất kỳ hành động. Ngay tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi Tôn gia sẽ như thế nào phản kích lúc, mà Tôn gia phản ứng cũng cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tôn gia vị kia Tôn lão gia tử đi một chuyến Khương phủ, trở về sau liền đóng cửa không tiếp khách, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, như thế không tầm thường phản ứng, càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra. Nhưng càng như vậy, càng làm người ta hoảng hốt. Những ngày này, đại lượng thế tử thân vệ cùng Khương gia thị vệ ẩn hiện Sở Giang Thành trong ngoài các nơi, không biết tìm kiếm lấy cái gì, khiến dân gian lòng người bàng hoàng, vô số người suy đoán nhau nhau, nhưng lại không phải thật cùng nhau. Ngày xưa Sở Giang Thành bên trong những cái kia không có việc gì lưu điệu đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng con em thế gia, trong khoảng thời gian này cũng trung thực. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, loại cảm giác này càng thêm mạnh mẽ, thậm chí là chịu loại khí tức này ảnh hưởng, hôm nay Sở Giang Thành khó được rơi ra mưa to. Mưa to tới bỗng nhiên, mưa hạ lôi minh, bầu trời âm trầm, tựa như mây đen ép thành. Rõ ràng vẫn là giữa trưa, nhưng sắc trời lại giống như chạm vào tối, mây đen bao phủ tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, ép tâm tình người ta ngột ngạt. Thẳng đến một tia chớp vênh mở mây đen, đem bầu trời xé mở một lỗ lớn. Mưa rào xối xả, theo đạo này bị xé mở trong miệng rót tuôn ra mà xuống. Rầm rầm. Mưa rào tầm tã, đảo mắt liền tới. Giữa thiên địa, bị trận này mưa hạ bao phủ. Đã lâu mưa to, đem mấy ngày liền mùa hè nóng nực thời tiết xua tan không ít, thời tiết mát mẻ không ít. Mưa to còn tại không ngừng rơi đi xuống, đầu đường trên đường, người đi đường thưa thớt, nơi xa ánh mắt đã sớm bị mưa to che giấu. Lâm Giang Niên xuất hiện trên đường phố, chống đỡ một thanh dù đen. Mưa to rơi đập tại trên dù, phát ra lốp bốp tiếng vang, phía trước con đường mông lung, nước mưa thấm ướt quần áo. Hắn miệng cước khen, đi vào đường đi đôi, một chỗ bình thường dân trạch bên trong. Ngoài cửa, sớm có hai tên thị vệ chờ đã lâu. Điện hạ. Lâm Giang Niên đi vào trong viện, Lâm Thanh Thanh xuất hiện tiến lên đón đến. Người đâu? Trong phòng. Lâm Giang Niên gật đầu, cất bước đi vào trong viện dưới mái hiên, đi vào gian phòng. Gian phòng bên trong đốt ánh nến, trên mặt đất đang trói gô cột một cái ước chừng 30 tuổi nam tử, sắc mặt nghiêm chỉnh hoảng sợ nhìn xem bên ngoài. Đứng bên cạnh chính là Dương Không, trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Lâm Giang Niên đi tới lúc, có thể nhìn thấy người đàn ông này ánh mắt đấy lộ ra một tia hoảng sợ thần sắc. Gỗ Nguyên. Lâm Giang Niên đến gần, ngồi xổm ở người đàn ông này trước người, nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười một tiếng, ngươi cũng là rất có thể tránh, tìm ngươi lâu như vậy, kết quả ngươi vụng trộm trốn ở trong thành, kém chút để ngươi trốn qua đi. Nam tử ánh mắt sợ hãi, miệng bên trong bị đút lấy vải rách ô ô nói không ra lời, bên miệng còn không ngừng chảy ra ngoài lấy vết máu. Lâm Giang Niên gỡ xuống trong miệng hắn vải rách, liền nhìn thấy cực kỳ máu tanh một màn. Hắn quay đầu, thấy một bên Rừng Không túi lầu nói, thuộc hạ lo lắng hắn tự vận, cho nên hạ thủ độc các điểm. Lần sau chú ý một chút phân tấp. Là. Rừng chống rông tâm tiếp nhận. Đi, các ngươi đi ra ngoài trước a. Lâm Giang Niên phất tay. Một bên Rừng Không sửng sốt một chút, có chút kỳ quái. Trước kia thẩm vấn loại chuyện nhỏ này, điện hạ xưa nay sẽ không quản. Nhưng hôm nay điện hạ chẳng những tự thân xuất mã, đồng thời còn không cho bọn hắn cùng đi. Cái này coi như rất nguy hiểm. Đừng nhìn người này bây giờ trói gô buộc, không phải loại trừ còn có tính nguy hiểm. Điện hạ vừa mới bị tập kích, dưới mắt chính là mẫn cảm nhất thời kỳ. Dừng không nhìn bên cạnh Lâm Thanh Thanh một cái, Lâm Thanh Thanh thật không có nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, ra khỏi phòng. Dừng nghĩ viện vương muốn, cũng đi theo ra ngoài. Cửa gian phòng đóng lại. Gian phòng bên trong, còn lại Lâm Giang Niên cùng trên mặt đất trói gô buộc của Nguyên. Nhìn thấy một màn này của Nguyên, con ngươi đột nhiên co rụt lại, có loại bất an dự cảm. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, cười ha hả hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Gỗ Nguyên ánh mắt hoảng sợ, miệng bên trong mơ hồ không rõ, ngươi, Lâm Vương Thế Tử. Xem ra là nhận biết. Lâm Giang Niên gật đầu, chúng ta có thủ sao? Khi biết trước mắt Lâm Giang Niên thân phận, Gỗ Nguyên vô ý thức dãy rủa triệt thoái phía sau. Ngươi không cần sợ, bản thế tử dưới tay những người kia đều là người thô kệch, ra tay không nhẹ không nặng, ngươi không cần để ở trong lòng. Ngươi yên tâm, bản thế tử cùng bọn hắn không giống, bản thế tử là người tốt, xưa nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Gỗ Nguyên, hắn nửa chữ đều không tin. Lâm Giang Niên mở miệng nói, ngươi cũng không cần sợ hãi, bản thế tử tìm ngươi chỉ là có mấy món việc nhỏ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi trả lời bản thế tử mấy vấn đề. Chỉ cần ngươi trả lời tốt, bản thế tử liền thả ngươi, thế nào? Không đợi hắn mở miệng, Lâm Giang Niên liền hỏi lên, chúng ta có thủ sao? Từng có ân oán sao? Cũng tỉ như loại kia. Ta giết qua hoặc là gián tiếp hại chết cha mẹ ngươi. Hoặc là nói là, bản thế tử có ức hiếp, chiếm lấy qua thê tử ngươi mội mội gì gì đó tình huống. Lâm Giang Niên ngữ khí rất hòa hoãn, người bật vô hại. Nhưng ở Gốm Viên trong mắt, nhưng như cũng hoảng sợ. Không có không có. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, gật đầu, ta cảm thấy cũng hẳn là không có, dù sao chúng ta cũng không nhận ra, đúng không? có thể đã không biết Lâm Giang Niên dần dần híp mắt, ngươi có phải hay không nên cùng bản thế tử nói một chút, là ai sai bảo ngươi? Tại Gốm Viên hoảng sợ dưới con mắt, Lâm Giang Niên không nhanh không chậm mở miệng, là ai sai bảo ngươi đến ám sát ta? Gốm Viên trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ta hắn miệng đầy máu tươi, nói chuyện gian nan, ta không biết rõ ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta không có người nào sai bảo, cũng không có ám sát qua điện hạ. Lâm Giang Niên thở dài, ta đều đã cho ngươi cơ hội, ngươi vì cái gì không chân quý đâu? Nói, chỉ cổng, ngươi nhìn, ta đều đem thị vệ hô lên đi, chính là muốn cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cơ hội như vậy có thể khó được, ngươi có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ai chỉ điểm? Gốm Viên khẽ run lên, ánh mắt đấy hiện lên một tia kiên kỵ, nhưng vẫn là cắn răng, không có người sai bảo. Ta cái gì cũng không biết. Bản thế tử ưa thích cùng người thông minh liên hệ, không thích cùng tự cho là thông minh nhiều người nói nhảm. Lâm Giang Niên thở dài, đã điều tra được ngươi, ngươi cảm thấy ngươi giấu giếm nữa hữu dụng không? Gốm Viên ánh mắt kinh hãi, nhưng vẫn là không nói một lời. Đã không ai sai bảo, như vậy Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm hắn, chuyện này chính là các ngươi đào ra làm đúng không? Thấy người này trầm mặc như trước, Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng, ngươi yên tâm, bản thế tử có nhiều thời gian đùa với ngươi. Chương 749, tạm thời trước không tra xét, 2, chương 749, tạm thời trước không tra xét, 2, ta người cũng đã tới các ngươi đào ra, hiện tại các ngươi đào ra người hẳn là đều bắt không sai biệt lắm. À đúng rồi, nghe nói ngươi thành thần, có cái như hoa như ngọc thế tử, còn có thật đáng yêu nữ nhi đúng không? Gọi là cái gì nhỉ? Gỗ Viên Nhiên. Danh tự vẫn rất êm hay. Lâm Giang Niên cười ha hả lấy mở miệng. Giờ phút này, Lâm Giang Niên cảm giác hắn giống như là câu nói như thế kia quyển tiểu thuyết bên trong vai ác, bắt lấy nhân vật chính, dùng nhân vật chính người nhà tính mệnh uy hiếp cái loại này ti tiện bị ổi thủ đoạn đến uy hiếp nhân vật chính. Khoan hay nói, thủ đoạn mặc dù ti tiện, nhưng thật đúng là dùng rất tốt. Rất thoải mái. Quả nhiên, làm Lâm Giang Niên nhắc lên thê nữ của hắn lúc, Gỗ Viên con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi cùng bối rối thần sắc hiện lên. Nhưng lập tức, lại bình tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói, ta thật cái gì cũng không biết có chỗ dựa, không lo ngại gì. Lâm Giang Niên liếc nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không coi là, ngươi đem ngươi sớm đưa tiễn, bản thế tử cũng không biết à? Ngươi muốn đem bọn hắn mang đến kinh thành nhận thân, tính toán thời gian, hẳn là vừa vặn tới kinh thành đi. Lâm Giang Niên mở miệng, nhưng Gốm Viên sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, hắn toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi làm sao lại biết loại chuyện này? Điều tra thêm liền. Lâm Giang Niên cười nhạo, các ngươi đào ra, tại kinh thành còn có một cái chủ mạch à? Nghe nói mười mấy năm trước các ngươi hai nhà ở giữa quan hệ rất tốt, bây giờ các ngươi đào ra đại họa lâm đầu, ngươi có thể đem thê nữ hướng cái nào đưa? Cái này còn cần đoán sao? Lâm Giang Niên đích thật là đoán, nhưng theo Gốm Viên trên mặt phản ứng đạt được câu trả lời chính xác. Đồng thời, cũng nghiệm chứng Lâm Giang Niên trong lòng một ít ý nghĩ. Cái này Sở Giang Thành đào ra cùng kinh thành đào ra, quả nhiên còn có liên hệ. Yên tâm đi, bản thế tử người sẽ ở kinh thành tiếp đãi tốt của ngươi vợ con, đến lúc đó đồng loạt đưa tới, đưa cả nhà các ngươi đoàn tụ. Ngươi một nhà, liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Không cần. Nghe nói như thế, Gốm Viên toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn vạn phần hoảng sợ, cũng nhịn không được nữa, luôn miệng nói, "Không, không liên quan chuyện của các nàng, không nên làm khó các nàng." Lâm Giang Niên liếc nhìn hắn một cái, "Chuyện gì?" Gốm Viên hé miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Một lúc sau, hắn mặt xám như tro, trầm giọng nói, "Chuyện này đều là một mình ta gây nên. Muốn chém giết muốn giúp thịt, ngươi giết ta đi. Vung tha vợ còn của ta, giết ngươi một cái." Lâm Giang Niên liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo, "Ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao?" Gốm Viên sắc mặt khó xử, "Các ngươi đào ra chỉ là không đủ nói đến tiểu gia tộc, chỉ bằng các ngươi cũng có lá gan cùng năng lực ám sát bản thế tử. Ngươi sẽ không cũng ngây thơ coi là hy sinh ngươi một cái liền có thể bảo toàn tất cả mọi người à?" Lâm Giang Niên cười nhạo, "Ngươi thật là để mắt chính ngươi." Gốm Viên mặt xám như tro, ngơ ngác ngồi nguyên địa. Hắn tự nhiên biết điểm này, hắn rõ ràng hơn kết quả của mình cùng vận mệnh, bởi vậy hắn sáng sớm liền giao phó xong hậu sự, thậm chí đem thê nữ sớm đưa tiễn. Thật là hắn còn đánh giá thấp vị này Lâm Vương thế tử kinh khủng thế lực, hắn còn chưa kịp đem tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ Sở Giang Thành liền bị phong tỏa. Không đợi hắn lại đến tự sát, người liền đã tìm tới cửa. Mà lai lịch của hắn cũng bị tra sạch sẽ, thậm chí liền mang đến kinh thành thế nữ đều đã bị phát hiện. Hiện tại, bay ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm hắn, hướng về phía hắn vươn hai ngón tay, "Thứ nhất, ngươi thành thành thật thật phối hợp, trả lời bản thế tử tất cả vấn đề, bản thế tử tha cho ngươi thế nữ một cái mạng. Thứ hai, ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là biết lái miệng, ngươi có thể thử một chút ta Lâm Vương phủ đặc lưu trà tấn. Đương nhiên, cho đến lúc đó, của ngươi vợ con đi bản thế tử không muốn làm người xấu, nhưng cũng không để ý đi làm một cái tội ác tày trời cầm thú. Ngươi hiểu ta ý tứ sao?" Giờ phút này, Lâm Giang Niên trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, nhưng nụ cười này tại Gốm Viên xem ra đã như là ác ma. Bầu trời, trận này mưa to tới vội vàng, ầm ầm rơi xuống. Đợi đến mưa to dần dần dừng lại, chính là sau cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời lần nữa khôi phục, bầu trời xanh thẳm cái bóng tại bốn phía, trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi nước mưa khí tức. Trong viện, yên tĩnh. Lâm Thanh Thanh cùng rừng trống không ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng gian phòng bên trong, đều mặt lộ vẻ mấy phần lo lắng. Hai người đi theo điện hạ bên người hồi lâu, là điện hạ làm việc, sớm đã hiểu rõ điện hạ tâm tính quen thuộc. Hôm nay điện hạ có chút kỳ quái. Dưới mắt điện hạ cùng kia Gốm Viên một mình chờ đợi hồi lâu, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, nhường hai người có chút bất an. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao điện hạ sẽ như thế coi trọng? Hai người ánh mắt đối mặt, đều có chút bất an. Rốt cục, tại lại qua sau một hồi, cửa gian phòng rốt cục mở. Lâm Giang Niên sắc mặt bình tĩnh từ trong phòng đi ra, vẻ mặt thản nhiên. Điện hạ. Hai người tiến lên, Lâm Thanh Thanh mở miệng, hắn trốn a. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng. Hai người theo ánh mắt nhìn xem gian phòng bên trong, Cố Nguyên chẳng biết lúc nào lỏng ra trói buộc, thân thể cứng đờ nằm trên mặt đất, trên tay nắm lấy một thanh đao, gác ở trên cổ. Tự sát. Hắn nhắm mắt lại, không có hô hấp. Chết. Điện hạ, hắn Lâm Thanh Thanh lại mở miệng hỏi lên, bàn giao sao? Lâm Giang Niên gật đầu. Là ai? Lâm Thanh Thanh ánh mắt ngưng tụ, lần này ám sát điện hạ chủ sự sau màn, đến cùng là ai? Nhưng Lâm Giang Niên nhưng lại chưa trả lời, hắn ngước mắt nhìn về phía trước cách đó không xa, giờ phút này mưa to ban đầu đình chỉ, bầu trời tựa như bị thanh tẩy qua giống như, mười phần thanh tịnh sạch sẽ. Nhưng Lâm Giang Niên tâm tình lại có chút nặng nề, hắn nhẹ lay động đầu, thản nhiên nói, việc này trước tra được cái này, tạm thời trước dừng lại a. Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh Thanh cùng dừng không đột nhiên ngẩng đầu. Không tra xét. Cái này, đây là có chuyện gì? Điện hạ. Lâm Thanh Thanh kinh nghi bất định. Có một số việc ta còn không có nghĩ thông suốt. Lâm Giang Niên nhẹ lay động đầu, lại tra được cũng không cái gì dùng, đào ra chỉ là kẻ chết hay. Trước hết tới cái này a. Nói xong, Lâm Giang Niên cất bước rời đi. Còn lại Lâm Thanh Thanh cùng dừng không, hai người ánh mắt kinh ngạc lại hoảng hốt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Điện hạ thế nào bắt đầu đánh câu đố? Nhìn qua điện hạ rời đi bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong lòng hai người mơ hồ dâng lên mấy phần bất an cảm xúc. Khương phủ, phòng trước, một bộ khinh sam áo trắng chỉ riêng tĩnh tĩnh nhìn xem Lâm Thanh Thanh đưa tới tin báo, như có điều suy nghĩ. Vung xuống tin báo, ngước mắt ở giữa, phía trước trong viện xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Điện hạ. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, cất bước tiến lên. Lâm Giang Niên đến gần trong đỉnh, ánh mắt rơi vào trên bản tin báo, Thanh Thanh lại tới cùng người cáo trạng. Chỉ Diên khẽ lắc đầu, mở miệng, Thanh Thanh đây là lo lắng điện hạ, hôm nay xảy ra chuyện gì? Điện hạ tra được cái gì? Đối mặt Chỉ Diên kia dịu dàng ân cần lời nói, Lâm Giang Niên âm thầm thở dài. Hắn đi lên trước, đem Chỉ Diên ôm nhẹ vào trong ngực, ôm ấp lấy nàng mảnh liêu eo mềm, đầu nhẹ nhàng túi tại nàng trên vai thơm. Người nghe từ thiếu nữ trên thân truyền đến dễ người khí tức, nguyên bản tâm tình phiền não bình tĩnh không ít. Chỉ Diên không núp ních, tùy ý Lâm Giang Niên ôm ấp lấy. Một lát sau, trong lòng bàn tay nhẹ rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, dường như nhẹ nhàng an ủi. Tra được một chút tin tức không tốt lắm. Lâm Giang Niên thở dài, cảm giác trọng phiền phải lớn. Chương 750, khởi binh lưu phản. Một. Chương 750, khởi binh lưu phản. Một. Phiền phải lớn. Nghe nói như vậy Chỉ Diên hơi kinh ngạc, nàng như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không có vội vã mở miệng, cứ như vậy tùy ý điện hạ ôm. Trung quanh lâm vào yên tĩnh. Lâm Giang Niên còn cuốn trong ngực thiếu nữ eo thon chi, cảm thụ được thiếu nữ trên thân như có như không mùi thơm cơ thể, cùng kia mềm mại nổi bật dáng người, nguyên bản tâm tình nặng nề rốt cục hòa hoãn không ít. Hắn nâng lên đầu, bên mặt rơi vào Chỉ Diên tinh xảo trắng non gương mặt bên trên. Nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, con ngươi thanh lãnh mà thanh triệt, như là tinh xảo điêu khắc búp bê, nhưng lại cho người ta một loại nói không ra an tâm cảm giác. Lâm Giang Niên không khỏi trong lòng cảm khái, Chỉ Diên giống như thật sự có năng lực như vậy, nàng có thể sử dụng nàng thanh lãnh tính tình, cảm hóa người bên cạnh. Bất luận gặp gỡ bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Gặp nàng đang tĩnh tĩnh nhìn xem chính mình, Lâm Giang Niên bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay véo nhẹ bóp khuôn mặt của nàng, xúc cảm rất trơn, tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui có giãn mười phần. Lâm Giang Niên nhịn không được lại nhiều sờ soạn một hồi, thuận thế nắn bóp. Rất nhanh, Chỉ Diên khuôn mặt bị nhào nặn thành các loại hình dạng, nguyên bản thanh lãnh khí chất cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Manh manh, rất đáng yêu. Điện hạ đang lúc Lâm Giang Niên vỏ khởi kình, truyền đến Chỉ Diên thanh lãnh mà mang theo một tia u oán ngữ khí. Lâm Giang Niên lúc này mới coi như thôi, thu tay lại, ngươi quá đáng yêu, nhịn không được. Nghe nói như thế, Chỉ Diên đôi mắt cụp xuống, có chút mất tự nhiên rời ánh mắt. Không nói gì, nhưng đấy trong mắt mơ hồ lóe lên cảm xúc, dường như hiện ra mấy phần vui vẻ. Ngươi không nên hỏi ta thứ gì sao? Điều chỉnh tốt cảm xúc sau Lâm Giang Niên, mở miệng. Chỉ Diên một lần nữa nhìn về phía Lâm Giang Niên, nói khẽ, điện hạ muốn nói sao? Ta không nói, ngươi liền không muốn nghe sao? Lâm Giang Niên lại sờ lên đầu của nàng, thở dài. Chỉ Diên trầm mặc hạ, nói khẽ, có thể khiến cho điện hạ xưng là phiền toái lớn sự tình, trên đời này có thể đã không nhiều. Nghe Chỉ Diên lời nói, Lâm Giang Niên trong lòng cảm khái. Đúng vậy à, hắn thân làm Lâm Vương thế tử, bối cảnh hùng hậu, quyền thế ngập trời, dưới gầm trời này đã rất khó có cái gì đại sự có thể gây nên hắn bận sóng. Có thể bị hắn xưng là phiền toái lớn sự tình, tự nhiên không thể nào là việc nhỏ. Cung điện hạ lần này gặp chuyện có quan hệ. Chỉ Diên hỏi. Lâm Giang Niên gật đầu, thấy Chỉ Diên sáng rực mà ánh mắt trong suốt nhìn xem hắn, Lâm Giang Niên lúc này mới lên tiếng, Thanh Thanh các nàng cha rõ đào ra, cũng tra được cái kia vốn nguyên hạ lạc. Hôm nay, ta đi gặp hắn một mặt. Theo trong miệng của hắn, biết được một việc. Sở Giang thành đào ra cùng Kinh thành đào ra vẫn luôn có chặt chẽ liên hệ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lâm Giang Niên mở miệng nói, mà Chỉ Diên nghe dần dần trầm mặc. Sở Giang thành đào ra cùng Kinh thành đào ra có chặt chẽ liên hệ, Sở Giang thành đào ra chỉ là tiểu gia tộc, căn bản không có khả năng có lá gan cùng tư cách ám sát Lâm Vương thế tử. Như vậy đáp án vô cùng sống động, ám sát điện hạ một án cùng Kinh thành đào ra thoát không ra liên quan. Chỉ Diên ánh mắt ngưng tụ, chỉ sợ không ngừng. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, Kinh thành đào ra cũng không bản sự kia. Chỉ Diên ý thức được cái gì, một vẻ sắc bén lạnh ý chậm rãi từ trên người nàng hiện lên. Lữ gia, Đào gia cùng Lữ gia thuộc về thông gia quan hệ, theo tầng này quan hệ xuống dưới, Lữ gia nhất định thoát không ra liên quan. Lúc trước lại bộ thượng thư, bây giờ còn có chuẩn bị ở sau. Vẹn vẹn một cái Lữ gia, cũng sẽ không có dạng này lá gan. Lâm Giang Niên ánh mắt thâm thúy, lần này ám sát liên lụy rất rộng, không chỉ là Đào gia, Lữ gia, chỉ sợ còn dính dáng đến kinh thành thế lực khác một năm trước. Lữ gia là tam hoàng tử người, trận kia ám sát phía sau cũng không loại trừ có bóng của bọn hắn. Bây giờ đi qua một năm, tam hoàng tử rơi đài, bị cầm tù hoàng lăng trung hậu lại tung tích không rõ, Lâm Giang Niên không tiếp tục nói tiếp. Trong đầu hắn còn có một cái ý niệm khác, chỉ là tạm thời không có cách nào đạt được bằng chứng. Tam hoàng tử không chết, chỉ riêng ngữ khí lạnh lùng, tam hoàng tử có thể theo hoàng lăng biến mất, cái này chứng minh đại ninh vương triều trong hoàng thất vẫn như cũ còn có không ổn định nhân tố. Mà lần này nhằm vào Lâm Giang Niên ám sát, lại đến tột cùng đến từ phương nào thế lực? Mong muốn tra rõ ràng chuyện này, chỉ có một cái biện pháp. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía Chỉ Diên, Chỉ Diên cũng đúng lúc nhìn thẳng hắn bên trên, hai người ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ Diên theo điện hạ trong ánh mắt đọc hiểu thứ gì, đang muốn mở miệng, đúng lúc này ngoài viện truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh thân ảnh xuất hiện tại ngoài viện, làm nhìn thấy trong viện điện hạ đang cùng Chỉ Diên tỷ ôm ở cùng một chỗ lúc, ánh mắt trì trệ. Khục, chúng thuộc hạ lại đến. Lâm Thanh Thanh quay người liền muốn trốn đi. Trở về a. Sau lưng truyền đến Lâm Giang Niên thanh âm. Đợi đến Lâm Thanh Thanh lại xoay người lại lúc, trong viện đã không thấy Chỉ Diên tỷ thân ảnh, chỉ có điện hạ sửa sang lại quần áo trên người. Chuyện gì? Điện hạ. Lâm Thanh Thanh tập trung ý chí, lúc này mới nhắc lên chính sự. Vương phủ gửi thư. Nô tướng quân cùng Đông Phương tướng quân hai người vài ngày trước theo Lâm Vương phủ chạy tới Sở Giang Thành, bây giờ đã nhanh đến Sở Giang Thành bên ngoài Ngô viện, phương đông xem sơn. Lâm Giang Niên sững sờ, nhíu mày, nhanh như vậy? Hai người bọn họ tới thời gian, so dự tính sớm chút. Lần này tới không chỉ có hai vị tướng quân, còn có hai vị tướng quân mang tới một chi Vương phủ tinh nhuệ. Lâm Thanh Thanh ngựa khí không đè nén được kích động, báo cáo, nghe nói điện hạ gặp chuyện sau, Vương phủ tinh nhuệ ngày đêm lao vụt, đã đến Sở Giang Thành bên ngoài, chỉnh bị quân kỷ, chờ điện hạ điều khiển. Vương phủ tinh nhuệ cũng tới. Lâm Giang Niên không như trong tưởng tượng hưng phấn, ngược lại từ đó ngửi ngửi được một cỗ không tầm thường khí tức. Hai người bọn họ tới thời gian điểm không đúng. Đồng thời, cái này sớm tới Vương phủ tinh nhuệ cũng làm cho Lâm Giang Niên cảm giác được có cái gì đại sự xảy ra. Hai người bọn họ khi nào tới Sở Giang Thành? Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, hỏi: "Theo thám tử châu báo, nên tại hôm nay trước khi trời tối." Lâm Thanh Thanh mở miệng nói: "Bất quá, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, gây nên Sở Giang Thành bên trong thế gia hoài nghi, hai người bọn họ tạm thời không thể vào thành. Thuộc hạ đã ở ngoài thành thiết hạ mở tiệc chiêu đãi, sớm phái người tiếp đãi bọn hắn hai người. Đồng thời, chờ đợi điện hạ bước kế tiếp phân phó." "Đi." Lâm Giang Niên gật gật đầu, "Ngươi làm rất tốt." Lâm Thanh Thanh thử thăm dò: "Kia điện hạ, muốn gặp bọn hắn sao?" Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, gật đầu, thản nhiên nói: "Mặc dù sớm điểm, nhưng tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Đã tới, tự nhiên là muốn gặp." Màn đêm buông xuống, Sở Giang Thành bên ngoài, một chỗ trạch viện. Trạch viện bốn phía mờ tối, trải rộng mật thám, vô số khí tức nội liễm cao thủ vờn quanh bốn phía. Bầu không khí nghiêm nghị. Sở Giang Thành bên trong một chiếc xe ngựa ra khỏi thành sau, một đường đi về phía nam, cuối cùng dừng sát ở chỗ này trạch viện bên ngoài. Màn xe xốc lên, trong xe ngựa, Lâm Giang Niên đứng dậy xuống ngựa, sau lưng đi theo còn có Chỉ Diên. Tham kiến điện hạ. Chương 750, khởi binh lưu phản, 2, chương 750 khởi binh lưu phản, 2, trạch viện bên ngoài, thị vệ cùng kính hành lễ. Lâm Giang Niên khoát tay, cất bước hướng phía trong trạch viện đi đến. Chỉ Diên giữ im lặng, đi theo điện hạ sau lưng, nhắm mắt theo đôi. Bước vào trạch viện bắt đầu, rõ ràng có thể cảm giác được trong trạch viện bầu không khí ngột ngạt. Trong tầm mắt, xuất hiện mấy đạo võ công thâm hậu, khí tức sắc bén thân ảnh. Ánh trăng chiếu xuống trong trạch viện, bốn phía đốt đống lửa, cháy hừng hực. Lâm Giang Niên đến gần nội viện lúc, sớm có hai thân ảnh chờ đã lâu. Một cao một thấp, một mập một gầy. Một vị người mặc áo gấm, bởi vì thân thể mập mạp mà dẫn đến quần áo bị rỉm ra dấu vết, nam tử trung niên, một trương nhìn qua cực kỳ hiền lành khuôn mặt, cười tủm tỉm lấy, người vật vô hại. Bên cạnh người gầy thì mặc một thân màu đen trang phục, khí chất trầm ổn, rất có mấy phần tướng soái chi tài. Thần sắc hắn lạnh lùng, không nói một lời. Hai người chính là Phương Đông Xem Sơn cùng Nô Biệt. Làm nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện lúc, hai người lúc này tiến lên. Phương Đông Xem Sơn bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ, gặp qua thế tử điện hạ. Chậm một bước, Nô Biệt cũng đi lên trước, hành lễ mở miệng, gặp qua thế tử điện hạ. Hai vị thúc thúc miễn lễ. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh về phía trước nâng lên hai người, ngạc nhiên mừng rỡ cười nói: "Hai vị thúc thúc sớm tới, thế nào cũng không thông báo một tiếng. Tốt cũng cho ta sớm an bài là hai vị thúc thúc bày tiệc mời khách." Theo tuổi tác cùng đối phận trên mà nói, hai người hoàn toàn chính xác xem như Lâm Giang Niên thúc thúc. Trong ngày thường, cũng đều là như thế xưng hô. Phương Đông Xem Sơn cười ha hả nói: "Ta hai người phụng vương gia chi mệnh đến chợ điện hạ làm việc, nghe nói điện hạ trước đó vài ngày gặp chuyện, liền đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không dừng vó chạy đến nói đến đây." Phương Đông Xem Sơn ánh mắt đấy hiện lên một tia ấm lãnh. Đến tột cùng là người phương nào ám sát điện hạ? Điện hạ có thể tra rõ, chúng ta nhất định phải đem hắn cả nhà chém thành muôn mảnh. Phương Đông Xem Sơn trên thân nổi lên một vệt lệ khí, tấm kia mới vừa vặn lộ ra nụ cười khuôn mặt chỉ một thoáng nhiều hơn mấy phần ấm trầm. Làm phiền Đông Phương thúc thúc hao tâm tổ trí, việc này ta đã phái người đàn tra, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Lâm Giang Niên nhìn một chút hai người, mở miệng hỏi lên: "Hai vị thúc thúc sớm chạy đến, không phải là kế hoạch trước thời hạn?" "Chính là." Nghe nói, Phương Đông Xem Sơn gật đầu, trầm giọng nói: "Vương phủ đã đợi đã không kịp. Giang Nam các thế gia chẳng những trưởng quản lấy vương triều mạch máu kinh tế, triều đình quyền nói chuyện. Giang Nam chi địa càng là liên thông Nam Bắc trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Vạn nhất bọn hắn đầu nhập vào kia hứa lao tặc, đối chúng ta vương phủ sẽ cực kỳ không ổn. Vương gia lệnh chúng ta hai người sớm chạy đến, chính là muốn tiên hạ thủ vi cường." Nói đến đây, Phương Đông xem Sơn ánh mắt đấy hiện lên một tia tinh quang, chúng ta đã đi đầu một bước điều 2000 vương phụ tinh nhuệ chú đóng ở Sở Giang thành bên ngoài, chờ đợi điện hạ điều khiển. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng tụ, việc này tuy là đã sớm quyết định kế hoạch, nhưng bây giờ kế hoạch sớm, chỉ sợ có đánh cỏ động rắn khả năng. Lúc trước cùng Lý Mở Mịt định ra ước định sau, vương phủ liền bắt đầu chuẩn bị. Đợi đến vương Bắc đại loạn, Lâm vương phủ thuận thế xuất binh bình định lập lại trật tự. Đến lúc đó, Lâm vương quân một đường bắc thượng, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là theo Giang Nam đường thủy. Bởi vậy, Giang Nam vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Theo Giang Nam một đường hướng bắc mà lên, không đến 2 tháng liền có thể thẳng tới kinh thành, thuận thế đến Hứa Châu, tiến quân thần tốc. Nhưng nếu con đường này bị chặn đứt, kia Lâm vương quân muốn từ Nam điều binh mã bắc thượng, liền phải hao phí gấp đôi thời gian. Đợi đến lúc kia, rau cúc vàng chỉ sợ đều lạnh. Bởi vậy, tại kế hoạch định ra mới bắt đầu, vương phủ nhằm vào Giang Nam kế hoạch liền bắt đầu áp dụng. Lâm Giang Niên sớm một bước đuổi tới Sở Giang thành, thăm dò Giang Nam các gia tộc thái độ, đồng thời phóng xuất ra Lâm vương phủ tín hiệu, sớm nhường các thế gia có tâm lý chuẩn bị. Lôi kéo, khống chế Giang Nam các đại thế gia, trưởng khống giao thông đầu mối then chốt, nhường Lâm vương quân đến lúc đó có thể thông thuận không trở ngại bắc thượng mới là mục đích lớn nhất. Nhưng bây giờ còn chưa tới dự định tốt thời gian, Phương Đông xem Sơn cùng Ngô Việt liền dẫn Lâm vương phủ tinh nhuệ đuổi tới, kể từ đó, rất khó không làm cho chú ý chỉ sợ có đánh cọ động rắn phong hiểm. Một khi các thế gia phát giác được dị dạng, có phòng bị liên hợp lại, Lâm vương phủ cũng liền chỉ còn lại một con đường có thể đi. Mặc dù có thể làm, nhưng phong hiểm quá lớn. Làm Lâm Giang Niên đưa ra nghi hoặc lúc, Phương Đông xem Sơn cùng Ngô Việt nhìn nhau một cái, Phương Đông xem Sơn thở dài, điện hạ, chúng ta cũng hiểu biết việc này nóng nổi, nhưng không có thời gian. Lại không mau chóng, chỉ sợ không còn kịp rồi. Lời này ý gì? Lâm Giang Niên nhíu mày, Phương Đông xem Sơn lời nói nhường hắn hơi lộ ra nghi ngờ. Cái gì không kịp? Phương Đông xem Sơn có chút thu liễm nụ cười trên mặt, sau đó ngựa khí hơi trầm xuống, chậm rãi nói ra một cái tin tức kinh người, điện hạ, ngay tại mấy ngày trước đó, Phương Bắc truyền đến tình báo Hứa Vương phủ phái ra tinh nhuệ tân quân trong đêm công chiếm Hứa Châu thành quan nhà, nắm giữ trong thành binh quyền, đem Hứa Châu thành thành phòng binh toàn bộ thay thế, sau đó triệu tập 1 vạn binh mã, đồng thời đối Hứa Châu cảnh nội mấy cái thành trì triển khai hành động Hứa lao tặc. Khởi binh ngược. Lời này vừa nói ra, trong viện yên tĩnh. Lâm Giang Niên ngơ ngẩn. Ngược. Tin tức này, thật đúng là nhường hắn có chút dự kiến chưa kịp, đội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù sớm tin tưởng Hứa Vương phủ sớm muộn sẽ phản, đây đã là vấn đề thời gian. Nhưng chân chính biết được việc này sau, vẫn còn có chút hoảng hốt kinh ngạc. Thật ngược a. Giờ phút này, Lâm Giang Niên mới ý thức tới, vì sao Phương Đông xem Sơn sẽ nói thời gian không còn kịp rồi. Hứa Vương phủ trái ngược, lưu cho bọn hắn thời gian sát thực không nhiều lắm. Chuyện xảy ra khi nào? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Tin tức 2 ngày trước vừa đưa đến, tính toán thời gian, hẳn là ít ra đã là rất nhiều ngày chuyện lúc trước theo Hứa Châu tới Lâm Châu đường xá xa xôi, dù là tin tức lại cấp tốc, chờ nhận được tin tức lúc, cũng đã là mấy ngày chuyện lúc trước. Nói cách khác, dưới mắt Hứa Vương phủ đã khởi binh có rất nhiều ngày. Bây giờ Hứa Châu thế cục như thế nào, thật khó mà nói. Triều đình bên kia có phản ứng gì? Chỉ sợ tiếp qua 2 ngày, tin tức này liền sẽ tại dân gian truyền ra. Đến lúc đó, chân chính muốn thiên hạ đại loạn. Phương Đông xem Sơn ánh mắt nghiêm trọng, lần này, Tiên Hứa lao tặc có thể nói làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn tại Hứa Châu kinh doanh nhiều năm, trên thực tế âm thầm sớm đã nắm trong tay đại đa số địa bàn. Cơ hồ ngay tại hắn khởi binh đồng thời, các nơi thành trì nhao nhao hưởng ứng, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hắn liền chiếm cứ Hứa Châu đa số địa khu. Đồng thời nói đến đây, Phương Đông xem Sơn dừng lại, nhìn về phía Lâm Giang Niên, điện hạ, ngươi có biết Tiên Hứa lao tặc khởi binh ngự phản, dùng chính là cái gì danh nghĩa? Từ xưa phản quân tạo phản, khởi binh đều phải có cái đường đường chính chính lý do lấy cớ để chứng minh chính nghĩa của mình tính. Vị này Hứa Vương gia cũng giống nhau không ngoại lệ. Về phần vị này Hứa Vương có thể sử dụng cớ gì? Thiên mệnh sở quy, vẫn là Hoàng Thiên đã chết. Điện hạ, này lao tặc dùng chính là Tĩnh Nan, Thanh Quân Chắc A. Chương 751, lại vào kinh, 1, chương 751, lại vào kinh, 1, Tĩnh Nan, Thanh Quân Chắc. Lâm Giang Niên vui vẻ, ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Tuyệt đại bộ phận nhu phản trên cơ bản dùng không ngoại lệ chính là nhiều như vậy lấy cớ. Đừng quản lấy cớ đến cùng thô tục hay không, có phải hay không đã bị dùng nát, ngược lại hữu dụng là được. Bất quá, hắn muốn xong là ai? Lâm Giang Niên hỏi, ta nhớ không lầm, vương triều luật pháp có quy định, vương khác họ là không có tư cách khởi binh cần vương a. Đại Ninh vương triều lúc khai quốc, liền sớm nghĩ đến điểm này, bởi vậy từng đối phong vương làm ra qua các loại hạn chế. Dưới mắt, Hứa Vương phủ dùng Thanh Quân Chắc danh nghĩa khởi binh, theo một ý nghĩa nào đó là vi phạm với tổ huấn. Phương Đông xem Sơn cười lạnh, nếu là Hứa lao tập chính hắn khởi binh, tự nhiên không dám dùng Thanh Quân Chắc danh nghĩa. Bất quá, hắn có thể rất thông minh, đem một người khác đẩy ra. Ai? Tam hoàng tử, Lý Nguyên. Lâm Giang Niên ánh mắt đấy hiện lên một tia tinh quang, dường như trong nháy mắt minh bạch cái gì, hắn cùng Hứa Hồng cấu kết với. Không sai, mấy tháng trước, theo Hoàng Lăng tung tích không rõ Lý Nguyên, xuất hiện ở Hứa Vương phủ. Ta liền nói, là Hứa Vương phủ cứu đi hắn. Lần này Hứa Vương phủ khởi binh, chính là lấy Tam hoàng tử danh nghĩa. Hứa lao tặc chen chúc Lý Nguyên, kể từ đó, liền đánh lấy là Tam hoàng tử sửa lại án xử sai chi ý, thuận lý thành chương khởi binh cần vương. Phương Đông xem Sơn cười lạnh liên tục. Hứa lao tặc ý đồ tẩy trắng Lý Nguyên giết cha giết huynh tạo phản đoạt vị tội ác, đem nó tạo thành nửa năm trước người bị hại. Triều cao bách tính, nói tiên đế băng hà lúc, trong triều có gian thần liên hợp tiên đế bên người hoạn quan xoán cải tiên đế di chiếu. Thái tử Lý Tử thà chịu gian thần che đậy, tiếp theo kết thân huynh đệ thống hạ sát thủ đối mặt. Mọi thứ đều đối mặt. Lâm Giang Niên giật mình, lúc trước còn tại suy đoán Lý Nguyên đến tột cùng như thế nào theo Hoàng Lăng chạy trốn, dưới mắt chân tướng rõ ràng. cũng duy có Hứa Vương phủ mới có năng lực này. Lâm Giang Niên cũng đông nhiên ý thức được, nửa năm trước, tuổi 30 đêm đó Lý Nguyên khởi binh ngự phản, chỉ sợ phía sau cũng có vị kia Hứa Vương ra cái bóng. Lúc trước Lâm Giang Niên vẫn nghĩ không thông ngay lúc đó Hứa Triều Ca cùng Hứa Hiên tại sao lại xuất hiện tại kinh thành, hiện tại xem ra, đáp án vô cùng sống động. Nửa năm trước, Lý Nguyên khởi binh ngự phản thất bại, bị cầm tù tại Hoàng Lăng. Tại trong mắt người khác, Lý Nguyên đã là một phế nhân, nhưng ở Hứa Hồng trong mắt, Lý Nguyên vẫn như cũ còn có giá trị lợi dụng. Thậm chí, không có quyền thế Lý Nguyên ngược lại càng hữu dụng. Trên người hắn hoàng thất huyết mạch, chính là Hứa Hồng cần có khôi lỗi. Thân làm Đại Ninh Vương Triều Vương các họ, dù là Hứa Hồng làm đủ chuẩn bị mấy chục năm, nhưng chân chính muốn khởi binh ngự phản, vẫn là cần một cái đường đường chính chính lý do lấy cớ. Mà mặc kệ dạng gì lý do lấy cớ, đều che giấu không được hắn ngự phản xoán vị lòng lang dạ thú. Mà Lý Nguyên trên người hoàng thất huyết mạch, vừa vặn giải quyết vấn đề này. Hứa Hồng muốn mượn Lý Nguyên hoàng thất huyết mạch, lấy thanh quân chắc danh nghĩa công khai khởi binh. Thậm chí để chứng minh chính nghĩa tính, Hứa Hồng gián tiếp bố cáo, quảng cáo thiên hạ, ý đồ xuyên tạc nửa năm trước trận kia hoàng thất dung chuyện. Tiên đế qua đời bất quá nửa năm, hôm nay thiên hạ thế cục vốn là còn dung chuyện. Liên quan tới nửa năm trước hoàng thất dung chuyện, dân gian vẫn như cũ suy đoán nhau nhau. Bây giờ theo Hứa Hồng cái này đổi trắng thay đen bố cáo vừa ra, tự nhiên rất nhanh dẫn nổ dân gian dư luận. Ai nói Tam hoàng tử khởi binh ngũ phản? Tam hoàng tử điện hạ rõ ràng là phát hiện trong triều gian thần đương đạo, bọn hắn mưu hại tiên đế, đem khống triều chính. Tam hoàng tử điện hạ biết được tin tức sau, mang binh vào cung giải cứu tiên đế, không nghĩ tới chúng gian thần quỷ kế thái tử điện hạ chịu gian thần che đậy, kết thân huynh đệ thống hạ sát thủ, bây giờ Tam hoàng tử điện hạ tại Hứa Vương gia duy trì dưới, khởi binh vào kinh thành, chuẩn bị thanh quân trác, thanh lý thiên tử bên người gian thần, còn hướng đường một cái tươi sáng càn khôn, chúng ta ha có thể không ủng hộ. Tam hoàng tử điện hạ hắn, ta khóc chết, quá vĩ đại. Bây giờ bệ hạ ngu ngốc, tin một bề gian thần, thất đức mất nói, dẫn đến dân chúng lầm than. Ta nhìn, còn không bằng dứt khoát thoái vị cho Tam hoàng tử điện hạ dân ý là tốt nhất lường gạt. Về phần chân tướng là cái gì không ai biết được, cũng không người để ý. Hứa Hồng để Tam hoàng tử Lý Nguyên danh nghĩa khởi binh, muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn mạnh mẽ sắp nổi binh như phản biến thành Lý gia ở giữa nội đấu. Kể từ đó, tình huống đem hoàn toàn khác biệt. Như thế nói đến, Lý Nguyên là muốn mượn Hứa Hồng chi thủ, cầm lại thuộc về hắn tất cả. Lâm Giang Niên nhắm lại mắt, đoán được Lý Nguyên mục đích. Lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu mà thôi. Phương Đông xem sơn cười lạnh, bất quá, Lý Nguyên chỉ sợ nghĩ quá đơn giản. Hắn cho là hắn có thể lợi dụng Hứa Lao tặc đối phó triều đình, lưỡng bại câu thương sau hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn khó tránh khỏi có chút quá coi thường Hứa Lao tặc. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, đang tiêu hóa Hứa Vương phủ khởi binh như phản chuyện sau, lập tức bắt đầu hỏi, bây giờ đến xem, Hứa Châu Luân hãm hẳn là đã là vấn đề thời gian. Bước kế tiếp, Hứa Vương phủ hẳn là sẽ trực tiếp xua binh Nam Hạ. Bọn hắn có bao nhiêu binh mã? Triều đình phương diện có cái gì độc tính? Hứa Châu tại Hứa Vương phủ kinh doanh hạ nhiều năm, Hứa Vương phủ nhãn tuyến cùng thế lực sớm đã thẩm thấu tiến các châu các quận huyện, một khi Hứa Vương phủ khởi binh, Hứa Châu cảnh nội luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Về phần khi nào xua binh Nam Hạ, triều đình phương diện có gì phản ứng, có thể kéo lại bao lâu mới là mấu chốt. Vạn nhất triều đình không chịu nổi một kích, bị Hứa Vương phủ khí thế như hồng trực tiếp đánh tới đô thành, kia trên cơ bản liền xong con bê. Nếu thật sự là như thế, đối Lâm Vương phủ cũng sẽ mười phần bất lợi. Tình huống trước mắt còn không rõ, Hứa Vương quân bên kia, căn cứ thám tử tình báo, lần này Hứa Vương phủ tập kết ít ra 30 vạn đại quân. Nói, Phương Đông xem sơn ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, cụ thể nhiều ít không được biết, nhưng khẳng định không ít. Hứa Vương phủ 30 vạn trong đại quân, đồng thời còn có một chi thiết kỵ tinh nhuệ, nhân số cụ thể không rõ ràng, đây mới là Hứa Lao tặc chân chính át chủ bài. Trừ cái đó ra nói đến đây, Phương Đông xem sơn ánh mắt thâm thúy, theo thám tử châu báo, Hứa Lao tặc lần này khởi binh, còn liên hợp phương bắc mấy đại thảo nguyên bộ lạc, chia binh hai đường xuôi nam những năm này, Hứa Lao tặc một mực vụng trộm cùng kia mấy đại thảo nguyên bộ lạc có liên hệ, đồng thời cho ra bán đại lượng binh, khí giáp trụ cho bọn họ, đạt được bọn hắn hết sức ủng hộ. Lần này triều đình bên kia chỉ sợ khó khăn tình huống, quả nhiên so với trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Hứa Vương phủ lần này mưu phản, làm đủ đầy đủ chuẩn bị, triều đình có thể gánh vác được sao? Triều đình bên đó đây, Phương Đông xem sơn lắc đầu, tin tức còn không có truyền đến, bất quá triều đình bên kia hẳn là cũng đã sớm chuẩn bị. Về phần có thể chống bao lâu, vậy thì không rõ ràng. Điện hạ, bây giờ còn thừa cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Phương Đông xem sơn trầm giọng nói, nếu là triều đình thất bại, bị Hứa Vương phủ nắm giữ tiên cơ, đến lúc đó chúng ta coi như thật thành phản tặc. Cho nên vương gia lệnh chúng ta sớm chạy đến Giang Nam, hiệp trợ điện hạ làm việc. Hứa Vương phủ khởi binh ngũ phản, trong dự liệu kết quả, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làm một ngày này chân chính đến lúc, thậm chí còn có chút ma huyễn. Chương 751, lại vào kinh 2, chương 751, lại vào kinh 2, trời tối người yên, Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên trở về sở Giang Thành. Trên đường, Lâm Giang Niên ngồi ở trên xe ngựa, ngắm nhìn bầu trời, "Chỉ Diên, ngươi thấy thế nào?" Bên cạnh xe ngựa, một bộ áo trắng Chỉ Diên tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh, ánh mắt thanh lãnh, gió đêm khẽ vuốt nàng khuôn mặt thanh tú, nàng thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. "Điện hạ muốn hỏi cái gì? Ngươi cảm thấy Hứa gia có thể thành công sao?" Chỉ Diên nhẹ lay động đầu, khó mà nói. "Nếu là Hứa gia thật thành, chúng ta coi như thành phản tặc." Lâm Giang Niên nhẹ giọng cảm khái, "Hứa gia mưu phản là chuyện trong dự liệu, nhưng Tam hoàng tử xuất hiện, hoàn toàn chính xác ngoài ý liệu. Không thể không nói, Hứa Hồng cái này một kế mưu khá xinh đẹp, thậm chí nhường Lâm Giang Niên mười phần nhìn quen mắt. Giống nhau tính nan thanh quân chắc, giống nhau xuôi nam cầm lòng, thậm chí là giống nhau mượn binh. Giống như kết quả đã định trước như vậy, không dễ dàng như vậy." Chỉ Diên nhẹ lay động đầu, nàng nhìn Lâm Giang Niên một cái, bình tĩnh nói, Hứa ra vô luận như thế nào che giấu, bọn hắn chung quy làm mưu phản. Hồ lộng nhất thời, nhưng không thể che hết thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Sử quan cũng sẽ không ghi chép bọn hắn là chính nghĩa. Sử quan sẽ như thế nào ghi chép ta ngược lại không quan tâm. Lâm Giang Niên thở dài, ánh mắt của hắn dần dần biến thâm thúy, nhìn về phía phương xa, muốn thiên hạ đại loạn. Hứa Vương nhu phản, phương Bắc lâm vào chiến loạn, thiên hạ đã đại loạn. Một ngày này, cuối cùng vẫn là tới. Lần này, không biết rõ lại có bao nhiêu dân chúng vô tội lại bởi vậy bị liên lụy. Nghe nói như thế, chỉ riêng Trầm Mặc Hạ, một lúc sau mới nói, có một số việc là điện hạ không cách nào ngăn cản. Điện hạ có thể làm, hẳn là như thế nào ngăn cản trận này dung chuyển tiếp tục quyết tán tác động đến. Nàng ánh mắt thâm thúy, nếu để Hứa ra trộm vương triều Giang Sơn, đây mới thực sự là thiên hạ loạn thế. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, nếu như vị tiên Hứa Vương già khi chân khí thế như hồng, một đường xuôi nam giết vào kinh thành, đăng cơ làm đế, đến lúc đó sẽ như thế nào? Đáp án, trong lòng của hắn sớm đã tin tưởng. Trên sử sách, từ lâu từng có ghi chép. Vẫn là câu nói kia, mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình. Hứa ra đến bị không phải, tự sẽ lọt vào thiên hạ thế lực khắp nơi thảo phạt. Dù sao trừ bỏ Hứa Vương phủ bên ngoài, vương triều cảnh nội các châu thích sứ giống nhau tay cầm binh mã, những người này có thể hay không cần vương, lại sẽ đánh ý định gì không người biết được. Kết quả xấu nhất, đại khái chính là thiên hạ đại loạn, thế lực khắp nơi của thời, dẫn đến các châu quận thích sứ độc lập, quân phiệt các cứ, lê băng nhạt thôi. Dưới mắt, tình huống còn chưa tới xấu nhất tình trạng. Chỉ riêng nói khẽ, Hứa ra khí thế như hồng, nhưng triều đình cũng sớm có dự cảnh, sớm âm thầm chuẩn bị, đồng thời điều các châu binh mã, không ngừng hướng Hứa Châu khu vực tăng binh. Nói đến đây, Chỉ Diên ngước mắt, nhìn về phía nơi xa, một lúc sau, mới nói khẽ, cái này sẽ là một trận đánh lâu dài. Triều đình chắc chắn sẽ cùng Hứa Vương quân lâm vào căng thẳng, đến lúc đó, phá cục điểm liền sẽ tại điện hạ trên thân. Lâm Giang Niên quay đầu, cùng Chỉ Diên đối mặt bên trên. Nàng ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh, nhìn qua trước mắt trương này tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, Lâm Giang Niên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, "Chỉ Diên, ngươi cảm thấy ta giống như là làm hoàng đế tài năng sao?" Chỉ Diên nhìn xem Lâm Giang Niên, nhẹ lay động đầu. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy tư. Mặc dù sớm biết đáp án, nhưng Lâm Giang Niên vẫn còn có chút không phục, không hề giống sao. Chỉ Diên nói khẽ, "Điện hạ vô tâm hoàng bị, cần gì phải hỏi lại. Loạn thế đương đạo, ai không muốn làm hoàng đế, truy tìm kia chí cao vô thượng quyền lực." Lâm Giang Niên nhíu mày, hắn Hứa Vương phủ có thể tranh đến, chúng ta liền tranh không được. Chỉ Diên bình tĩnh nói, "Điện hạ vẫn là không thích hợp." "Vì sao?" "Điện hạ biết được như thế nào quản lý quốc gia?" Chỉ Diên nói khẽ, "Điện hạ ngày bình thường liền vương phủ, chính mình thiếp thân vệ cũng không nguyện ý quản lý, giao cho nô tỳ đi xử trí, vương phủ sự vụ cũng đều không hiểu rõ, làm sao có thể làm một cái hợp cách đế vương? Đây không phải bản thế tử tín nhiệm ngươi sao?" Lâm Giang Niên đương nhiên nói, "Bản thế tử thật là hoàn toàn 100% tín nhiệm ngươi." Chỉ Diên trầm mặc, một lúc sau mới nói, "Cho nên, điện hạ không thích hợp. Từ xưa đế vương vô tình, chưa từng sẽ hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là bên người thần cận nhất người bên gối cũng là như thế." "Hắc, thế nào cảm giác ngươi đang mắng ta?" Lâm Giang Niên nói, đưa tay đi ôm Chỉ Diên vào eo. Chỉ Diên vùng vẫy hạ, liền tùy ý hắn đi. Lâm Giang Niên một bên ôm nhẹ lấy Chỉ Diên mềm mại có co giãn vòng eo, một bên cảm khái nói, "Ngươi nói không sai, ta còn thực sự không thích hợp làm cái gì hoàng đế, chủ yếu là có tự mình hiểu lấy, không có cái năng lực kia. Làm hoàng đế loại chuyện này, nói dễ dàng, bắt tay vào làm liền khó khăn. Càng thậm chí hơn tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó." Lâm Giang Niên tự nhận là không có cái năng lực kia, cũng sẽ không giống vị kia Hứa Vương ra như thế làm không thiết thực động. Chỉ Diên không nói chuyện, con ngươi tính tính rơi vào trên người điện hạ. Lâm Giang Niên cúi đầu cùng nàng đối mặt bên trên, nhìn qua nàng thanh lãnh mà mang theo mấy phần mảnh ý gương mặt, nhịn không được có chút xích lại gần chút. Chỉ Diên dường như phát giác được cái gì, sắc mặt có chút mất tự nhiên, có chút rời khuôn mặt. "Còn tránh." Thấy thế, Lâm Giang Niên nhíu mày, cưỡng ép đưa nàng khuôn mặt quay lại, "Đến, để cho ta hôn một cái." Chỉ Diên khuôn mặt trắng loăn mắt trần có thể thấy hồng nhợt chút, "Điện hạ, đừng làm rộn." "Không có náo." Lâm Giang Niên nói, cười đùa tí từng xích lại gần, Chỉ Diên đôi mắt bên trong hiện lên một tia xấu hổ dọa. "Muốn hôn liền thân, cố ý nói như vậy, còn không phải muốn giày vò nàng?" Chỉ Diên vuốt ve Lâm Giang Niên tay, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, đang muốn ngồi thẳng người, lại bị Lâm Giang Niên một thanh ôm vào trong ngực, nhuyễn ngọc vào lòng, Lâm Giang Niên tay không an phận bắt đầu rời rạc. Chỉ Diên đã nhận ra, vô ý thức ấn xuống tay của hắn, không cho loạn động. Lại bắt đầu. Lâm Giang Niên cũng không buông bỏ, bắt đầu cùng Chỉ Diên chơi lên truy đuổi du kích chiến. Địch lui ta tiến, địch tiến ta lùi. Tại một phen truy đuổi đùa giỡn phía dưới, rất nhanh trong ngực thiếu nữ khí tức dần dần thở trọng, ngữ khí cũng biến thành có chút tức giận, điện hạ lại làm ẩu, ta không để ý tới ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên vừa rồi coi như thôi, hướng về phía nàng hì hì cười hai tiếng, lại đưa nàng hướng trong ngực ôm ôm, thưởng thụ lấy giờ khắc này điên tĩnh vuốt ve an ủi. Thẳng đến lại một lát sau, hắn mới nhẹ giọng mở miệng, ta có thể muốn nuốt lời. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, Chỉ Diên không rõ ràng cho lắm, có chút nước mắt. Ta không thể dẫn ngươi cùng một chỗ về Lâm Giang Thành. Lâm Giang Niên thanh âm hơi trầm xuống. Lúc trước kế hoạch là theo Lâm Giang Thành đi vào Giang Nam, đem Chỉ Diên tiếp về Lâm Giang Thành. Sau đó hoàn thành trước đó kinh thành hứa hẹn, hai người thành hôn. Nhưng dưới mắt, Chỉ Diên dường như ý thức phát giác được cái gì, có chút nước mắt, trên mặt của nàng cũng không nửa phần trách cứ ý tứ. Theo biết được Hứa Vương phủ khởi binh như phản sau, nàng cũng đã ý thức được. Điện hạ muốn đi đâu? Kinh thành. Lâm Giang Niên trầm giọng nói, ta phải nếu lại đi lội kinh thành, nghiệm chứng một việc. Một cái, cực kỳ trọng yếu chuyện. Chỉ Diên tĩnh tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú hắn thật lâu, nhẹ giọng mở miệng, ta cùng ngươi đi. Tốt. Chương 752, muốn đi tìm ngươi Triệu cô nương. 1. Chương 752, muốn đi tìm ngươi Triệu cô nương. 1. Giang Nam thế cục vẫn như cũ không ổn định, dưới mắt chính là hỗn loạn nhất thời điểm. Lâm Giang Niên cùng Hứa Triều Ca gặp chuyện một chuyện, dẫn đến lòng người bàng hoàng, thế lực khắp nơi tất cả quan sát. Trong đó cũng không thiếu có thế gia cảnh giác hoài nghi, đối Khương gia cùng Lâm Giang Niên đề phòng. Nhưng theo Phương Đông xem Sơn cùng Ngô Việt đuổi tới Sở Giang Thành, cùng bọn hắn mang tới 2000 tinh nguyện lúc, theo một ý nghĩa nào đó, kết cục đã hết thảy đều kết thúc. Hứa Hồng Nưu phản tin tức, không ngoài sở liệu tại vài ngày sau, tại Sở Giang Thành bên trong chuyển đến. Trong lúc nhất thời, trong thành rung chuyển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tuy nói Hứa Vương phủ có Nưu phản chi ý sự tình sớm đã là người qua đường đều biết, nhưng chân chính làm ngày này đến lúc, vẫn như cũ để cho người ta kinh ngạc xôn xao. Từ xưa đến nay, Nưu phản mãi mãi cũng là một cái vương triều gặp phải lớn nhất rung chuyển, cũng là kích thích nhất chủ đề. Mà dưới mắt Hứa Vương phủ Nưu phản không nghi ngờ gì nhường nguyên bản liền không an tĩnh Sở Giang Thành, lâm vào càng lớn dung chuyển cùng hỗn loạn. Đối phổ thông bách tính mà nói, thân ở Giang Nam, khoảng cách phương Bắc chiến loạn rất xa, phần lớn người trên cơ bản đều là ở vào quan sát cùng ăn dưa trạng thái. Tại chấn kinh sau khi sau, dân gian bách tính lập tức bắt đầu hưng phấn suy đoán thảo luận lên triều đình cùng Hứa Vương quân đến tột cùng ai có thể thắng chủ đề. Đến tột cùng là Hứa Vương khởi binh xuôi Nam cầm lòng, tạo phản thành công cướp đoạt thiên hạ, vẫn là triều đình lôi đình xuất binh trấn áp, Dương Vương triều hy vọng. Đồng thời Tam hoàng tử khởi tử hoàn sinh cũng làm cho không ít người kinh ngạc rung động. Hứa Hồng thành quân chắc tiến hành, cũng hoàn toàn chính xác lắc lư tới không ít người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây bất quá là Hứa Vương phủ khởi binh nưu phản lấy cớ. Nhưng không lấn át được có âm mưu bàn luận người châm ngòi thổi gió, lại thêm tuyệt đại bộ phận bách tính không có độc lập năng lực suy tính, tự nhiên nghe gió chính là mưa. Trong lúc nhất thời, Sở Giang thành bên trong nhau nhau chính là xôn xao. So với dân gian bách tính phần lớn đều là ăn dưa xem trò vui trạng thái, các thế gia ở giữa tình huống liền nghiêm trọng nhiều. Hứa Vương nưu phản tin tức vừa truyền đến, vô số thế gia người đều luống cuống. So với dân gian bách tính, các thế gia thế lực trải rộng thiên hạ, triều đình càng là trải rộng môn sinh. Bây giờ Hứa Vương nưu phản, cái này không khác cho bọn họ ra một đạo lựa chọn. Nên chọn đội. Đến tột cùng là đứng triều đình, vẫn là đứng Hứa Vương. Lựa chọn triều đình, nhưng hôm nay triều đình sự suy thoái, như Hứa Vương phủ nưu phản thành công, đến lúc đó bọn hắn nhất định lọt vào thanh toán. Nhưng nếu là lựa chọn Hứa Vương phủ, vậy coi như thành phản tặc. Thành công còn tốt, một khi thất bại, mấy đời người để dành tới vô liếng, chỉ sợ cũng phải trả một trong bó đuốc. Đối tuyệt đại bộ phận thế gia mà nói, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là bảo trì trung lập. Bất luận triều đình cùng Hứa Vương phủ đến tuột cùng cuối cùng người nào thắng, bọn hắn không cần xếp hàng, chỉ cần duy trì nguyên dạng. Bất luận ai được Giang Sơn, mong muốn ngồi vững vàng Giang Sơn, mong muốn duy trì chi phối, liền không thể không cùng bọn hắn Giang Nam thế gia giao hảo. Nắm giữ lấy vương triều kinh tế cùng văn nhân mệnh mạch Giang Nam môn thiệt, tự nhiên là có cái này phân khích. Nhưng mà, Lâm Giang Niên xuất hiện, lại giống như một cây gai đâm vào ngay trong bọn họ, nhường không ít người như nghẹn ở cổ họng. Triều đình cùng Hứa Vương phủ khai chiến, một trận đại chiến không thể tránh né, sắp thiên hạ đại loạn. Mà lúc này đây, ngược lại làm cho người không để ý đến một chút. Còn có Lâm Vương phủ đâu? Cái này Đại Ninh Vương triều vương khác họ, cũng không chỉ có Hứa Hồng. Thậm chí phía Nam vị kia theo năng lực đi lên giảng, mạnh hơn. Khoảng cách Giang Nam thêm gần. Đối Giang Nam các thế gia uy hiếp càng lớn. Cho dù thiên hạ thái bình, Giang Nam thế gia cũng đều đến e ngại mấy phần. Huống chi bây giờ Hứa Vương nhu phản, triều đình điều binh trấn áp, tự không rảnh lại phân tâm bận tâm cái khác. Như lúc này Lâm Vương phủ thừa lúc vắng mà vào. Nhất là, Sở Giang thành bên trong trên danh nghĩa thân làm Giang Nam thứ nhất đại thế gia Khương gia, cùng Lâm Vương phủ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Khương gia thái độ đã để không ít thế gia kiêng kỵ, mà càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là Tôn gia thái độ. Tôn gia xem như Giang Nam thế gia, nó thế lực không thể khinh thường. Những năm gần đây, Khương gia mặc dù cùng Tôn gia thông gia, nhưng hai nhà sau lưng vẫn như cũ lẫn nhau minh tranh ám đấu. Mà lần này Lâm Vương thế tử gặp chuyện, Tôn gia bị Lâm Vương thế tử thân vệ xét nhà, Lâm Giang Niên thủ đoạn, nhường không ít người kiêng kỵ hoảng sợ. Liền Tôn gia khổng lồ như vậy thế gia, đều nói bắt liền bắt, cái này như thế nào để cho người ta không e ngại? Càng khiến người ta hoảng sợ là, Tôn gia đối với cái này thái độ, đúng là không có chút nào phản kháng. Ở trong đó, thế nào đều lộ ra mấy phần quỷ dị. Tôn gia dù là giàu gì, cũng không đến nỗi bị như vậy xét nhà hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào. Vị kia Lâm Vương thế tử, thật chẳng lẽ đã manh khoé thông thiên? Vụ trộm, không ít thế gia ý đồ mong muốn thông qua tạo áp lực, đến mức bách kia Lâm Vương thế tử thả người. Nhưng mà, trước kia các thế gia liên hợp lại đại lực, liền triều đình đều không thể không kiêng kỵ thủ đoạn, đối với vị này Lâm Vương thế tử lại không dùng được. Kia Lâm Vương thế tử không sợ chút nào bất cứ uy hiếp gì cùng đe dọa, đối với tất cả áp lực ở bên ngoài, tất cả đều nhắm mắt làm ngơ. Giờ phút này, các thế gia người mới phát hiện, bọn hắn ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo giao thiệp thế lực. Tại vị này hoàn toàn không nói lý thế tử điện hạ trước mặt, vậy mà không có bất kỳ chỗ dùng nào. Âm thầm bức bách không thành, uy bức lợi dụng càng không thành. Bọn hắn có thể sử dụng thủ đoạn cơ hồ đều dùng, nhưng vẫn như cũng không có tác dụng gì. Giang Nam thế gia bàn tay không đến Lâm Vương phủ, liền hoàn toàn sinh ra không được nửa điểm uy hiếp. Giống như là một cái đầy bụng kinh luân người đọc sách, đối mặt một cái dã man nhân. Một thân bản sự, hoàn toàn không thi triển ra được. Mà càng làm cho các đại thế gia hoảng sợ, thì là tại làm Hứa Vương Nưu phản tin tức vừa truyền đến Sở Giang thành lúc, lại có tin tức truyền đến. Sở Giang thành bên ngoài xuất hiện một chi thế lực thần bí. Có nghe đồn, chi này thế lực thần bí đến từ Lâm Vương phủ. Nghe nói là Phương Nam vị kia Lâm Vương già khi biết thế tử gặp chuyện sau, dưới sự phẫn nộ, lúc này điều động Lâm Vương quân tinh nhuệ đi suốt đêm hướng Sở Giang thành, muốn vì thế tử báo thù. Tin tức này vừa ra, dẫn tới thế gia xôn xao, dự cảm bất tường xông lên đầu. Cái gì là thế tử báo thủ? Là thế tử báo thủ, cần phải nhiều như vậy tinh nhuệ tới sao? Lâm Vương Quân tinh nhuệ ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Kia Lâm Hằng Trọng, rõ ràng chính là thừa cơ xuất binh lấy cớ mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng lại không cách nào tại pháp lý bên trên khiển trách. Càng quan trọng hơn là, Hứa Vương nhu phản, triều đình vội vàng bình định. Không ai lại có thể hạn chế Lâm Vương phủ. Dưới mắt, coi như Lâm Vương phủ cũng đi theo khởi binh nhu phản, cũng không người sẽ cảm thấy kỳ quái. Mà đối với Giang Nam các thế gia mà nói, cái này không khác là trời sập. Lâm Giang Nhiên nếu lại đi lội kinh thành, tin tức này rất nhanh tại Khương phủ bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, bị rất nhiều người phản đối. Đứng mũi chịu sào chính là Khương Ngữ Tương. Khi biết Lâm Giang Nhiên lại muốn trở về kinh thành lúc, nàng cái thứ nhất đứng ra phản đối. Dưới mắt Hứa Vương nhu phản, thiên hạ đại loạn, nhất là kinh thành hỗn loạn nhất, ngươi lúc này đi kinh thành quá nguy hiểm. Khương Ngữ Tương sắc mặt nghiêm túc, quả quyết cự tuyệt, ngươi không thể đi. Chương 752, muốn đi tìm ngươi Triệu Cô Nương. 2, chương 752, muốn đi tìm ngươi Triệu Cô Nương. 2, hiện tại thiên hạ loạn thành dạng này, cái này số tiểu tử đi kinh thành, liền không sợ ngoại ý muốn sao? Thân phận của hắn nhạy cảm như vậy, có thể nào chạy loạn? Lần này ám sát giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhìn Tiểu Di thần tình nghiêm túc, Lâm Giang Niên giải thích nói, Tiểu Di, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Bây giờ Hứa Vương nhu phản, ta lúc này đi kinh thành ngược lại an toàn nhất. Càng là ở thời điểm này, triều đình càng là không dám làm loạn. Dưới mắt Hứa Hồng nhu phản, nhất hoàng hẳn là trong triều đám kia thần tử quan viên. Mặc kệ bọn hắn ở trong đến tột cùng nhiều ít chung với triều đình, hoặc là đầu Hứa Hồng, bọn hắn dưới mắt nhất hẳn là kiêng kỵ đề phòng, chính là Lâm Vương phủ. Như thế dưới tình huống, tại phương Bắc chiến loạn không có bình định trước đó, bọn hắn không dám đối Lâm Giang Niên động thủ. Nói vậy, Khương Ngữ Tương trừng mắt, tức giận nói, càng là lúc này, ngươi càng không thể đi. Bọn hắn hiện tại cũng chờ ngươi tự chui đầu vào lưới, ngươi bây giờ đi kinh thành, triều đình tất nhiên sẽ lấy bất kỳ cớ gì giam lỏng ngươi, đến lúc đó, ngươi muốn đi cũng khó khăn. Khương Ngữ Tương tự nhiên nhìn thông suốt, nàng không phải tin tưởng bây giờ triều đình những người kia. Huống chi phương Bắc chiến loạn, nàng sợ cái này xú tiểu tử lại cuốn vào. Lấy nàng đối với hắn hiểu rõ, cái này xú tiểu tử hơn phân nửa vô cùng có khả năng dính vào. Bởi vậy, nàng quyết không cho phép Lâm Giang Niên đi mạo hiểm. Mắt thấy Tiểu Di chết sống không đồng ý, Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chỉ Diên. Mà Dĩ Vãng luôn luôn nhìn hắn ánh mắt làm việc Chỉ Diên, lần này thì có chút sau khi từ biệt đầu, làm bộ không thấy được. Cái này nhỏ phản đồ, thời khắc mấu chốt cũng phản bội chính mình. Lâm Giang Niên chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, "Tiểu Di, ta lần này đi kinh thành là có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm." Khương Ngữ Tương dương mắt lạnh lẽo hắn, "Sự tình gì cần ngươi tự mình đi? Thành thân, vẫn là kinh thành có cái gì nữ nhân chờ ngươi, hay là muốn đi tìm ngươi vị kia Triệu cô nương?" Dường như nghĩ đến cái gì, Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, khí thế mười phần. Mà một bên đang sững sờ Chỉ Diên, đang nghe Triệu cô nương danh tự lúc, run lên, nghiêng đầu lại, lanh mâu rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, như có điều suy nghĩ, dường như đang suy tư Triệu cô nương là ai. "Tiểu Di, ngươi hiểu lầm ta không có hiểu lầm." Khương Ngữ Tương cười lạnh, "Ngươi là Lâm Vương thế tử, ngoại trừ những này, còn có chuyện gì cần làm phiền ngươi tự thân đi làm?" "Có chuyện gì, dưới tay người không thể giúp ngươi đi làm." "Chuyện này, nó không tầm thường." Lâm Giang Niên giải thích nói, "Chuyện này người khác xử lý không được, đến ta tự mình đi." Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm hắn, dường như vẫn như cũ không tin, liền nhất định phải đi. Đối mặt Tiểu Di chất vấn, Lâm Giang Niên gật đầu. Lần này, vẫn thật là chỉ có thể hắn đi. Khương Ngữ Tương trầm mặc, lập tức quay đầu nhìn về phía Chỉ Diên. Chỉ Diên sửng sốt một chút, rất nhanh minh bạch Tiểu Di ý tứ, nhẹ gật đầu. Một cái mắt, Khương Ngữ Tương có chút giật mình, sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên bản đầy ngập tức giận cảm xúc ngưng kết. "Đi thôi đi thôi, tùy ngươi đi thôi." Một lúc sau, Khương Ngữ Tương giống như là không chịu cầu tiến dường như, ngữ khí tràn ngập hàn khí, ngược lại trong mắt ngươi cũng không ta cái này Tiểu Di, ngươi trưởng thành, muốn làm gì liền đi làm gì, ngược lại ta cũng ngăn không được. "Ta cái này Tiểu Di, ngươi chỉ sợ cũng không để vào mắt, tùy ngươi." Tiểu Di Lâm Giang Niên bất đắc dĩ, Tiểu Di thế nào còn đùa nghịch bên trên tiểu hài tử tinh khí. Hắn đang còn muốn giải thích cái gì, Tiểu Di lại hừ lạnh nhất chuyện, không cho hắn rảo biện cơ hội, cũng không quay đầu lại rời đi. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, rất là bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Di đối với hắn nếu lại đi một chuyến kinh thành sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chỉ Diên, "Ngươi vừa mới sao không giúp ta nói chuyện?" Chỉ Diên tâm tình hình như có chút vui vẻ, có chút rời ánh mắt, "Ta không quên nổi." "Ngươi cũng không có quên." Lâm Giang Niên tức giận nói, "Ngươi có phải hay không cố ý?" Chỉ Diên không có thừa nhận, chỉ là mắt nhìn ngoài cửa, nói khẽ, "Tiểu Di không có thật sinh khí, nàng chỉ là lo lắng an nguy của ngươi." "Ta biết." Lâm Giang Niên thở dài, "Hứa Vương Nhu phản tin tức truyền đến, dân gian đều vỡ tổ. Hai ngày này nghe nói kinh thành bên kia không ít theo phương Bắc chạy nạn xuôi nam, không ít hương gia kinh thành hảo hữu cũng đều đang chuẩn bị đi đường. Đại Ninh Vương triều kinh thành khoảng cách Hứa Châu không tính xa, một khi Hứa Vương phản quân tiến quân thần tốc, rất nhanh liền có thể đánh tới kinh thành. Lúc này, người khác chạy còn đến không kịp, Lâm Giang Niên xem như Lâm Vương thế tử, tại cái này đặc thù thời gian điểm tiến về kinh thành, có thể không cho Khương Ngữ Tương lo lắng sao? Nhất là lần này, Lâm Giang Niên còn kém chút mất mạng. Kể từ đó, Khương Ngữ Tương tự nhiên không hy vọng Lâm Giang Niên đi mạo hiểm nữa, khi biết Lâm Giang Niên kiên trì muốn đi lúc, mới có thể tức giận như vậy. "Điện hạ, ngươi lại đi quên nhủ Tiểu Di a?" Chỉ Diên nhìn xem Lâm Giang Niên, nhẹ giọng mở miệng, "Tiểu Di chỉ là lo lắng ngươi, nàng sẽ hiểu ngươi, cũng chỉ có thể dạng này." Lâm Giang Niên gật đầu, mong muốn tiến về kinh thành, Tiểu Di cái này liên quan là khẳng định phải qua. coi như chỉ riêng không đề cập tới, Lâm Giang Niên cũng dự định đi tìm Tiểu Di thật tốt đơn độc nói chuyện. Thanh lanh u tĩnh trong hậu viện, trong viện có một hồ, nước hồ thanh tịnh bình tĩnh, chợt có lá rụng rơi vào trong nước, nổi lên từng cơn sóng gợn. Bên hồ đình hành lang bên ngoài, đang ngồi lấy một vị khí chất trang nhã, dung mạo khuynh thành nữ tử. 20 mấy tuổi, chính là nhất là thành thục có vận vị niên kỷ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong tình bất chủng, khó nén kinh diễm khí chất. Thân mang một bộ mỏng thanh cân vạt váy dài, áo áo nhẹ khoác vai, lộ ra một đoạn tuyết trắng nhu đề. Giờ phút này đang dựa vào lan can bên cạnh, ngắm nhìn nước hồ, đôi tròng mắt kia bên trong tràn đầy u oán. Trắng nõn gương mặt bên trên hiện ra mấy phần nghiến răng nghiến lợi, cùng tức giận thanh âm. "Sú tiểu tử, không nhớ lâu, tốt vết sẹo quên đau nhức sú tiểu tử, thật sự là hoàn toàn không đem ta coi là chuyện đáng kể, hắn còn coi ta là hắn tiểu di sao?" "Hắn, không phải là đã hắn dám. Ta một ngày là hắn tiểu di, đời này đều là hắn tiểu di, nếu là hắn dám chống đối trưởng bối, xem ta như thế nào thu thập hắn." Đoán đoán miệng lẩm bẩm thanh âm vang lên, rất nhẹ, cũng rất nhỏ âm thanh. Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đình hành lang bên cạnh, không có phát ra tiếng vang, tĩnh tĩnh nhìn trong tầm mắt đạo này trang nhã bóng hình xinh đẹp, đang lộ ra trước kia cực ít từng có ngây thơ một mặt, miệng bên trong nghĩ linh tinh, nói tội trạng của hắn. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên bỗng nhiên có chút phì cười. Trước kia trong ấn tượng tiểu di hình tượng, tại lúc này dần dần sụp đổ. Có lẽ, cũng sớm đã sụp đổ. Theo sau đêm đó, liền sớm đã sập rối tinh rối mù. Trong tầm mắt, là Khương Ngữ Tương thành thục tinh xảo bóng hình xinh đẹp, đen nhánh đông đúc tóc xanh phía dưới, là kia thước tha dáng người, lá liều eo nhỏ làm nổi bật lên một đạo duyên dáng đường cong, theo giữa háng hướng xuống, nổi bật ra kia quần áo bọc vào bờ ngông, cùng kia váy dấu không thể che hết thon dài cặp đùi đẹp. Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, đã nhường Lâm Giang Niên có chút hoảng hốt. Suy nghĩ ở giữa, tự dưng không hiểu biến khẩn trương không ít. Thẳng đến, nghĩ linh tinh sau một lúc Khương Ngữ Tương lơ đãng quay người, đột nhiên thoáng nhìn sau lưng xuất hiện thân ảnh. Một cái mắt, nàng mặt lộ vẻ kinh hoàng, làm nhìn tinh tường người tới lúc, lập tức sắc mặt bá một cái, biến đỏ bừng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chừng nào thì tới? Chương 753, an ủi tiểu di, 1, chương 753, an ủi tiểu di, 1, nhìn qua trước mắt sắc mặt mất tự nhiên Khương Ngữ Tương, lúc này trên thân hoàn toàn không có ngày xưa nửa điểm trưởng bối khí chất, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, vừa tới. Khương Ngữ Tương lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa tới liền tốt, không nghe thấy nàng vừa rồi nói một mình liền tốt. Bất quá, vừa nhẹ nhàng thở ra Khương Ngữ Tương, lại rất nhanh đã nhận ra không đúng. Thật vừa tới. Nàng vô ý thức ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, thấy Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ cười khẽ. Có thể hắn đôi mắt bên trong thần sắc dĩ nhiên đã bắn hắn. Cái này đâu có thể nào là vừa tới. Khương Ngữ Tương lăn lộn thân đột nhiên siết chặt, một cỗ xấu hổ cảm xúc hiện lên. Rất xấu hổ. Toàn thân cứng ngắc, một vệt đỏ bừng theo gương mặt hiện hiện. Đồng thời, có chút thẹn quá hóa giận. Cái này xú tiểu tử, nhất định đã sớm tới, vụ trộm trốn ở chỗ này nghe lén. Cũng không biết hắn nghe được cái gì. Giờ phút này Khương Ngữ Tương, khuôn mặt có chút tiêu đốt. Bất quá, nàng cố nhịn xuống. Cắn răng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tới làm gì? Ngữ khí lạnh như băng, rất là bất thiện. Nhìn tiểu di ngươi giận ta, đến rồi giành ngươi. Lâm Giang Niên mở miệng cười. Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, không cần đến. Ta đâu còn là ngươi tiểu di, ngươi còn có coi ta là ngươi tiểu di nhìn sao? Đương nhiên, tiểu di vĩnh viễn là ta tiểu di. A, ta nhìn chưa hẳn a. Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì, hô hấp trì trệ, lại vội vàng mất tự nhiên dùng tức giận che giấu bối rối cảm xúc. Ta, ngươi làm một chữ đều nghe không vào, ta còn có tư cách làm ngươi tiểu di sao? Nàng dường như càng nói càng sinh khí, càng nói càng kích động. Tiểu di, ngươi chưa tỉnh táo. Tỉnh táo không được. Nếu là ngày trước, lúc này Khương Ngữ Tương đã hận không thể vào tay bóp lấy số tiểu tử lỗ thai, mạnh mẽ giao hơn hắn. Tiểu Di đừng nóng giận, ngươi lời nói ta đương nhiên nghe, bất quá Lâm Giang Niên khẽ thở dài, chuyện lần này không thể coi thường, ta không thể không đi kinh thành. Dù sao lần này liên quan đến lấy chúng ta Lâm Vương phủ an nguy, cùng Giang Nam hòa bình. Lời này vừa nói ra, Khương Ngữ Tương trầm mặc. Ánh mắt của nàng biến có chút phức tạp, nhìn qua trước mắt Lâm Giang Niên hồi lâu không nói chuyện. Một lúc sau, nàng mới rời ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa mặt hồ, thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, giống như là mang theo vài phần bá khí. Liền không phải là ngươi, nhất định phải đi. Lâm Vương phủ không ai. Lâm Hằng trọng đâu? Khương Ngữ Tương trong giọng nói tràn ngập ám khí, hắn mới là Lâm Vương phủ an nguy hắn mặc kệ. Không phải cho ngươi đi. Ngươi có biết hay không, lần này ngươi kèm chút chết ở chỗ này. Nói đến đây lúc, Khương Ngữ Tương thanh âm tại run nhẹ nhẹ. Nàng đang sợ. Loại kia kinh hoàng, là sống sót sau tai nạn sợ hãi. Trước đó Lâm Giang Niên chỗ tao nộ qua hung hiểm ám sát nàng chỉ là nghe nói, cũng không chân thực cảm nhận được qua. Mà lần này, nàng là bản thân thực tế cảm nhận được. Còn kém một chút. Sinh tử một treo. Nàng làm sao có thể không khẩn trương, có thể không sợ, có thể không phẫn nộ. Tiểu Di. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên trong lòng thở dài. Hắn tự nhiên biết, Tiểu Di là lo lắng an nguy của hắn cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Hắn chậm rãi đi lên trước, đi đến Khương Ngữ Tương bên cạnh, ý đồ mong muốn an ủi, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Hắn mới là Lâm Vương, hắn dựa vào cái gì không đứng ra, cho người đi mạo hiểm. Khương Ngữ Tương tức giận không thôi, hắn xứng đáng tỷ tỷ sao? Nếu là Lâm Hằng Trọng đang ở trước mắt, nàng nhất định phải tìm hắn thật tốt chất vấn tin tưởng. Rõ ràng hắn mới là Lâm Vương, nhưng vì sao lại đem những nguy hiểm này chuyện giao cho Lâm Giang Niên đi làm? Trong mắt của hắn còn có hay không hắn đứa con trai này? Lâm Giang Niên nhẹ lay động đầu, vương gia hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Bây giờ phương Bắc khai chiến, Hứa Vương nhu phản, lúc này Lâm Hằng Trọng thế tất không thể rời đi vương phủ. Có một số việc không thể không tùy hắn đi xử lý, cho nên ta là không khuyên nổi ngươi. Thương Ngữ Tương nhìn hắn một cái, cắn răng nói, ngươi bằng lòng đi thì đi thôi, không cần nói với ta cái gì. Nghe lời này, vẫn là đang giận. Lâm Giang Niên có chút dở khóc dở cười, tiểu di, ngươi làm gì dạng này đưa khí? Ai cùng ngươi đưa tức giận? Thương Ngữ Tương lạnh liếc nhìn hắn một cái, lại thình lình nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện ở bên cạnh, nàng có chút khẩn trương vô ý thức lui lại một bước, nhưng ở ý thức được động tác của mình lúc, lại dừng lại. Mà Lâm Giang Niên ánh mắt phong khinh vân đạm, nhìn qua trước mắt tiểu di trương này tình xảo trang nhã gương mặt, bình tĩnh nói, ngươi nhất định phải dạng này trốn tránh ta sao? Lần này Lâm Giang Niên trong giọng nói không có tiểu di xưng hô. Nghe nói như thế Khương Ngữ Tương thì là đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, còn có một tia ấy nấy. Nàng tự nhiên cũng biết phản ứng của mình có chút quá kích, chỉ là vừa nghĩ tới cái gì, nàng trong lòng liền siết chặt, đồng thời có cố bất ức cảm xúc xông lên đầu. Kia không phải đâu. Khương Ngữ Tương cắn răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Lời ta nói ngươi nghe sao? Ngươi còn coi ta là ngươi tiểu di sao? Còn có nói đến đây lúc, Khương Ngữ Tương dừng lại, không có tiếp tục mở miệng. Nàng muốn hỏi chính là, ngươi liền không sợ bị Chỉ Diên phát hiện manh mối gì sao? Chỉ Diên cô nương kia rất mất cảm, tâm tư cẩn thận, nếu là ở chung một chỗ lâu, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, nên làm cái gì? Nàng làm như thế nào cùng Chỉ Diên giải thích? Lại làm như thế nào đối mặt Chỉ Diên? Mặc dù cùng Chỉ Diên ở giữa cách bối phận, Khương Ngữ Tương trên danh nghĩa là Chỉ Diên tiểu di, nhưng hai người tuổi tác không sai biệt nhiều, xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chỉ có điều nàng lớn tuổi, bình thường đều là xem như tỷ tỷ chiếu cố Chỉ Diên. Hai người quan hệ mặc dù thân như tỷ muội, nhưng chẳng lẽ lại thật làm tỷ muội? Bất quá, Khương Ngữ Tương cuối cùng vẫn không có chất vấn mở miệng. Đối mặt vấn đề này, Lâm Giang Niên trầm mặc một hồi, thở dài, "Tiểu Di, ngươi không cần nhạy cảm như vậy." Khương Ngữ Tương thu tầm mắt lại, nàng không muốn thảo luận vấn đề này, cũng không dám. Hít thở sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, nàng tiếp tục nhìn qua phía trước trên mặt hồ, một lúc sau bình tĩnh nói, "Ta biết, ngươi lần này khẳng định là muốn đi kinh thành. Ngươi đã quyết định, ta lại thế nào khuyên đều vô dụng, đúng không?" Lâm Giang Niên muốn nói cái gì, nhưng lại bị nàng cắt ngang, "Ngươi không cần giải thích kiếm cớ, tìm ta cũng không nghe. Ngược lại, ngươi muốn đến thì đến a, ta cản cũng ngăn không được." Khương Ngữ Tương thanh âm biến rất nhẹ, hình như có chút toán nghiệm. Lâm Giang Niên đứng ở một bên, tĩnh tĩnh nhìn qua trước mắt đạo này bóng hình xinh đẹp, cao gầy nổi bật dáng người, xuất trần khí chất, cùng kia nhìn thoáng qua bên mặt. "Nếu không, tiểu di ngươi theo chúng ta cùng một chỗ về kinh thành a?" Lâm Giang Niên thình lình mở miệng, cắt ngang Khương Ngữ Tương suy nghĩ. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, quay đầu, ngơ ngác nhìn về phía Lâm Giang Niên. Phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt lúc, mới phản ứng được, nghiêm sắc mặt, "Không đi. Ta đi theo các ngươi đi kinh thành làm cái gì?" Chương 753, an ủi tiểu di 2, chương 753, an ủi tiểu di 2, Lâm Giang Niên rất chân thành, cũng rất thành khẩn nói, "Tiểu di ngươi không phải không yên lòng ta sao? Đã lo lắng ta đi kinh thành sẽ có nguy hiểm, cũng sợ ta làm loạn. Nếu không tiểu di ngươi dứt khoát đi theo chúng ta cùng đi kinh thành. Dạng này ngươi ở bên cạnh giám sát, cũng không cần lo lắng ta làm loạn đúng không?" Lâm Giang Niên lời nói, nhường Khương Ngữ Tương sửng sốt. Tinh tế tưởng tượng, thật là có chút tâm động. Nàng không muốn nhường Lâm Giang Niên đi kinh thành, chính là lo lắng xảy ra vấn đề, gặp gỡ nguy hiểm gì. Cái này xú tiểu tử, không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thế hãi tục đến. Nếu là có nàng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, để phòng hắn làm loạn, đích thật là rất không tệ chủ ý, chỉ là làm ý niệm này hiện hiện lúc, Khương Ngữ Tương rất nhanh lại lắc đầu cự tuyệt, "Không đi." "Vì sao?" "Không muốn đi." Khương Ngữ Tương mặt lạnh lấy, che giấu chính mình trong lòng bối rối. Đi cùng kinh thành, đích thật là tốt nhất dự định. Chỉ là, nàng có chút không qua được trong lòng mình cái này liên quan. Càng quan trọng hơn là, mỗi lần đối mặt Lâm Giang như lúc, trong nội tâm nàng kia cố dị dạng cảm xúc liền vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Chỉ cần nhìn lên thấy gương mặt này, liền luôn có thể nhường nàng nhớ tới đêm đó chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến cái này, Khương Ngữ Tương sắc mặt đỏ lên, cắn răng lại lần nữa rời ánh mắt. "Ngươi lần này đi kinh thành, còn chuẩn bị mang ai?" Lâm Giang Niên mở miệng, "Chỉ Diên." Khương Ngữ Tương hiểu rõ, trong dự liệu, có Chỉ Diên đi theo, lấy Chỉ Diên tính tình nhiều ít có thể coi chừng hắn, cái này khiến Khương Ngữ Tương yên tâm không ít. "Còn có đây này?" "Không có." Lâm Giang Niên lắc đầu. Khương Ngữ Tương nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắn, "Tiểu Lam, Tiểu Trúc các nàng, ngươi không mang theo?" "Ta lần này đi kinh thành là làm chính sự, cũng không phải du sơn ngoạn thủy." Lâm Giang Niên lắc đầu nói, "Các nàng lưu tại nơi này, an toàn hơn." Khương Ngữ Tương trầm mặc, không nói. "Không mang theo Tiểu Lam Tiểu Trúc, vì sao muốn mang nàng?" Khương Ngữ Tương ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, một lúc sau mới lại hỏi, "Các nàng sẽ bằng lòng?" "Ta sẽ cùng với các nàng nói rõ ràng." Lâm Giang Niên nói rằng, "Bây giờ phương Bắc chiến loạn, các nàng lưu tại Khương gia an toàn nhất. Ta lần này đi kinh thành, đợi đến chuyện xong xuôi sau liền sẽ trở về. Tính toán đâu ra đấy, cũng không dùng đến quá lâu. Lần này quyết định đi kinh thành, Lâm Giang Niên không có ý định mang quá nhiều người. Bên người chỉ đem Chỉ Diên, Thanh Thanh bọn hắn số ít thế tử thân vệ. Đương nhiên, tối đa mang lên Hoa Nhải Chung Gió kia đối tỉ muội, các nàng có lẽ cũng có thể giúp chút gì không?" Khinh trang thượng trận, theo Giang Nam đường thủy tiến về kinh thành, đường xá cũng không tính xa. Nếu như tất cả thuận lợi, không sai biệt lắm 2-3 tháng liền có thể trở về. Lâm Giang Niên lời nói này, nhường Khương Ngữ Tương sắc mặt hơi chậm. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn một hồi, lại rời ánh mắt. "Đã ngươi quyết định tốt, vậy thì như thế đi." Ngữ khí không lạnh không nhạt, nghe không hiểu. Lâm Giang Niên thăm dò nhìn lại, "Kia tiểu di, ngươi còn tức giận phải không?" "Ta sinh cái gì khí?" Lâm Giang Niên thở dài, "Ta sợ tiểu di sẽ tức giận." Khương Ngữ Tương tức giận nói, "Ngươi không có lương tâm sẽ sợ ta sinh khí? lời nói này, ta có thể không sợ sao? Lâm Giang Niên biểu trung tâm nói đúng ra, cái này cũng không gọi sợ, cái này gọi tôn trọng tiểu di ngươi. Nhìn, lần này cần đi kinh thành sự tình, ta đều là cái thứ nhất cùng tiểu di ngươi nói, những người khác còn không biết. Khương Ngữ Tương cười lạnh, chỉ riêng đâu? Không chỉ riêng ngoại trừ. Khương Ngữ Tương liếc mắt nhìn hắn, không nhiều lời cái gì. Bất quá có lẽ Lâm Giang Niên lời nói này có lẽ hoàn toàn chính xác hữu hiệu, Khương Ngữ Tương sắc mặt lại lần nữa hòa hoãn không ít. Lão gia tử bên kia ngươi nói không có. Còn không có. Ngươi đi về sau, Sở Giang Thành bên này làm sao bây giờ? Tôn gia bên kia làm sao bây giờ? Vương gia bên người hai vị thân tín đã đến Giang Nam, chuyện còn lại bọn hắn sẽ xử lý thỏa đáng. Khương Ngữ Tương nhíu mày, các ngươi coi là thật muốn đối thế gia độc thủ? Yên tâm đi, sẽ không độc thủ. Lâm Giang Niên nói, bây giờ Hứa Vương phủ nhu phản, các thế gia ở giữa cũng không ít có dị tâm người. Vương gia cử động lần này chỉ là vì phòng ngừa Giang Nam dung chuyện. A, ngươi làm ta là ngớ ngẩn. Khương Ngữ Tương tự nhiên không tin Lâm Giang Niên chuyện ma quỷ, Lâm Vương phủ tinh nhuệ quân đều phải tới, chỉ là vì phòng ngừa Giang Nam xảy ra dung chuyện. Ngươi thích thế nào thì thế nào a, ta ngược lại mặc kệ. Khương Ngữ Tương hừ lạnh một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Vừa muốn đi, lại bị Lâm Giang Niên gọi lại, chờ một chút. Khương Ngữ Tương bước chân hơi ngừng lại, còn có việc. Cũng không chuyện gì. Lâm Giang Niên nhìn qua trước mắt tiểu di, nàng dường như biến một bộ sinh lạnh, người sống chớ tiến bộ dáng. Nhưng Lâm Giang Niên vẫn là nhìn ra nàng mất tự nhiên, cùng tận lực tránh né. Rất sinh lạnh. Cùng lấy trước kia nhiệt tình như lửa tiểu di biến hoàn toàn khác biệt. Lại đợi một hồi a. Ngược lại cũng không chuyện gì. Lâm Giang Niên nói khẽ, ta còn muốn cùng tiểu di ngươi tâm sự. Khương Ngữ Tương thân thể hơi cường, lời này nhường nàng có chút vô phương ứng đối, khẩn trương. Nhưng lại nhìn thấy Lâm Giang Niên bình tĩnh thần sắc, không như có cái gì khác tâm tư ý nghĩ lúc, nàng trầm mặc hạ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, ta cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện? Nàng hừ lạnh một tiếng. Bất quá nhưng cũng dừng bước, một lần nữa trở lại bên hồ hàng rào bên cạnh, tùy ý thanh phong quét tóc xanh, lộ ra gương mặt trắng nõn kia bảng, dịu dàng, nhu tình như nước. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, sao có thể không có nói chuyện? Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi một chút tiểu di. Thì như đâu? Liên quan tới ta nương sự tình, Lâm Giang Niên đi lên trước, cùng nàng song song mà đứng, giống nhau nhìn qua phía trước mặt hồ, nơi này là mẹ ta từ nhỏ đến lớn địa phương a. Nàng ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, hẳn là lưu lại không ít vết tích. Lại lập tức phải rời đi, còn chưa kịp đi xem một chút nương sinh tiền ở qua địa phương. Tiểu Di có rảnh rỗi, có thể mang ta đi dạo sao? Nghe được Lâm Giang Niên bỗng nhiên nhắc lên tỉ tỉ, Khương Ngữ Tương trong lòng không hiểu một hồi bối rối, khó chịu. Hôn đàn này, sẽ không phải là cố ý nhắc lên. Ngươi vì cái gì không đi tìm chỉ riêng? Khương Ngữ Tương bĩu môi. Tiểu Di thích hợp hơn a. Lâm Giang Niên cười nói, mẹ ta qua đời lúc, chỉ riêng còn nhỏ a. Nàng biết đến cũng không nhiều. Khương Ngữ Tương cười lạnh, ngươi là muốn nói ta lớn tuổi đúng không? Làm sao lại? Tiểu Di cũng rất trẻ trung a, chính bảo thanh xuân. Miệng lưỡi trơn tru. Khương Ngữ Tương hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt dường như hơi chậm. Nàng trầm mặc hạ, mới nói, tỷ tỷ nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, bất quá, từ khi tỷ tỷ tại sau khi qua đời, lao ra từ cực độ thương tâm, vì không cho lão gia tử tức cảnh sinh tình, rất nhiều tỷ tỷ đồ vật đều đã thu lại tỷ tỷ qua đời, đã là mười mấy năm trước chuyện. Một cái chớp mắt, thì ra đã qua lâu như vậy. Hoàng hốt thật lâu, Khương Ngữ Tương thu tầm mắt lại, quay người, đi thôi. Đi cái nào? Ngươi không phải muốn nhìn ngươi một chút nương sinh tiền sinh hoạt qua vết tích sao? Khương Ngữ Tương liếc nhìn hắn một cái, đi theo ta. Dứt lời, Khương Ngữ Tương nện bước nhu hòa bộ pháp rời đi. Lâm Giang Niên sững sờ, hắn vốn là thuận miệng nhắc lên, không nghĩ tới tiểu di sẽ bằng lòng. Lập tức vui mừng quá đỗi, đội vàng bước nhanh đuổi theo.